Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng giật một cái, không trải qua suy nghĩ tính cách theo cha. Nàng và Dạ Tu Độc ở chung được về sau, làm sao cảm giác tính tình này là theo nàng đây? Ngoài cửa Trầm Ưng cùng Mạc Huyền liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói ra, khẳng định không phải thân sinh. Chỗ nào có thân sinh mụ mụ như thế đối đãi mình nhi tử, đều khóc thành như vậy. Cũng không biết được an ủi một câu. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi, rời đi ngươi mấy ngày nay, ta ăn không ngon ngủ không ngon cả người đều gầy hốc hác đi, ngươi sờ sờ, có phải hay không khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt đều ít đi rất nhiều. Nam Nam đang thương ôm lấy Ngọc Thanh Lạc đùi, gặp nhà mình mụ mụ một mực liền nghiêm mặt không nói lời nào, trong lòng bắt đầu bất ổn bồn chồn. Mạc Huyền không nhịn được khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần, trận tròn mắt nói lời bịa đặt, nói chung liền là như thế. Ngọc Thanh Lạc nhịn một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem Nam Nam nhấc lên. Hướng bên cạnh vuông một chút, lập tức rất là ghét bỏ nhìn qua bị hắn cọ phải có chút phát nhăn quần áo, trừng mắt liếc hắn một cái, Ngọc Kình Nam, ta ngày đó là thế nào nói cho ngươi. Nam Nam mấp máy môi, tròn trịa con mắt dùng sức chớp hai lần, mới nho nhỏ tiếng trả lời, mụ mụ để ta ở nơi đó chờ mụ mụ. Cái kia ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Nói đến chỗ này, mụ mụ, cái này thật không phải ta sai. Nam Nam giống là tìm được kẻ chết thay một dạng, toàn bộ từ dưới đất bò dậy, tự phát tự động chuyển đến một cái ghế nhỏ ngồi lên, lòng đầy căm phẫn mở miệng, mụ mụ, này cũng muốn trách Mạc Đại Thúc, ta ở trên xà nhà ổ thật tốt, cái kia Mạc Đại Thúc bản thân muốn chạy coi như xong, còn nhất định phải đem ta cho lấy xuống một khối chạy, ngươi nói hắn có phải hay không ăn no căng bụng, vẫn là có ý định lấy ta làm tấm mộc. Cửa ra vào Mạc Huyền hóa đá, đánh với Trầm Ưng đồng tình ánh mắt, ngay tại chỗ có loại đem Nam Nam đẩy ra ngoài hung hăng đánh một trận dự định. Xin nhờ, người khác liền đứng ở ngoài cửa, dạng này quang minh chính đại vu oan giá họa, có nghĩ qua hắn cảm thụ sao? Chương 28, Quỷ Y ở Giang Thành. Mạc Đại Thúc. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nam Nam dụng sức gật đầu, đúng rồi, liền là cửa ra vào cái kia, chính là ngày đó ở dưới xà nhà nhắn mịn người đánh nhau Bạch Y Hiền Nam. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Nhà mình nhi tử tính tình nàng làm sao có thể không biết. Nàng vô vô váy, ưu nhã nết lên chân, khiếp mắt nở nụ cười, ngươi cho người ta hạ độc. Mụ mụ thân lúc nào biến thông minh như vậy. Nam Nam kinh dị một cái, yếu ớt từ trên ghế bỏ xuống dưới, lại ôm lấy ở nàng đùi. Mụ mụ, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ngọc Thanh Lạc nhịn xuống đem hắn đá văng xúc động, thanh âm trầm thấp mấy phần, bị bất đắc dĩ. Đúng rồi, bởi vì ta nhìn ra được, Mạc Đại Thúc khẳng định không phải người bình thường. Trên người hắn khẳng định có rất nhiều đáng tiền bảo bối. Nam Nam thấy mình vu oan hãm hại mưu kế bị đâm thủng, tranh thủ thời gian đổi một cái, con ngươi sáng long lánh hướng về phía Ngọc Thanh Lạc cười, mụ mụ, ta xem không sai, ta cho ngươi biết ta, ở cái này trong phủ, có một đầu rất rất lớn hắc báo, uy vũ hung mãnh. Ta định đem nó mang về hiếu kính mụ mụ, nhưng là cái kia báo tử có chút đần, nó không nghe lời ta, cho nên hai ngày này ta chuyên môn lưu ở nơi này dự định thật tốt giáo dục một chút nó sau đó lại dẫn nó trở về. Ngọc Thanh Lạc gâm thầm nâng chán, nàng mặc dù cũng thèm nhỏ dãi đầu kia hắc báo, nhưng là hắc báo chủ nhân không dễ cho ca. Trầm Ưng Mạc Huyền quản gia ba người yên lặng nghiêng đầu đi nhìn u ám mặt Dạ Tu Độc, lập tức lại yên lặng quay đầu chỗ khác. Cái này mẹ con hai lá gan cũng đủ lớn, ngay trước chủ tử mặt cũng dám tính toán hắn đồ vật. Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, băng lạnh ánh mắt từng cái đảo qua ba người trước mặt, lạnh giọng nói, để cho nàng một khắc sau đến ta trong phòng. Vớt xuống câu nói này, hắn cũng đã cũng không quay đầu lại rời đi Ngọc Trúc Uyển. Mang theo lăng lệ chi thế bước ra tiểu viện. Còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau, cái này hắn là chỉ cái nào? Ngọc cô nương. Vẫn là Nam Nam. Chỉ là bất kể là ai, giờ phút quan trọng này, bọn họ đều phải cắt ngang bên trong mẹ con ôn chuyện, để bọn hắn đi chủ tử viện tử. Trầm Ưng là biết rõ Ngọc Thanh Lạc tính tình, không nói hai lời lập tức lui ra phía sau hai bước, lập tức hung hăng đẩy một cái trước người quản gia, nghiêm túc nói ra, ngươi đi gõ cửa à. Thầm ra, ngươi và Ngọc cô nương tương đối quen. Hắn lại không phải người ngu, đắc tội Ngọc cô nương tuyệt đối không có kết cục tốt, nhìn Văn Thiên liền biết. Không quen, chúng ta cũng mới nhận biết hai ngày mà thôi. Nhưng là Ngọc cô nương thoạt nhìn rất tín nhiệm ngươi. Đó là ngươi hảo giác. Kẹt kẹt một tiếng, liền ở bọn hắn ngươi đẩy ta nhường thời khắc, cửa phòng một lần nữa bị người từ bên trong mở ra. Ngọc Thanh Lạc tựa tại cạnh cửa, cười lạnh nhìn thoáng qua ba người, cần ta mời các ngươi đi vào uống ly trà không. Nam Nam từ phía sau nàng nhô đầu ra, theo sát lấy tăng thêm một câu. Ta có thể ở trong trà thêm điểm dược. Ba người bước chân chỉnh tề lui ra phía sau một bước, vẫn là Trầm Ưng thừa cơ kiên trì nói một câu, Ngọc cô nương, chủ tử cho ngươi đi hắn viện tử một chuyến, thay thuốc. Hắn suy nghĩ một cái, chủ tử hẳn là gọi Ngọc cô nương A. Ngọc Thanh Lạc nhớ tới Dạ Tu Độc trên người tổn thương, còn có hắn yêu cầu trong vòng 4 ngày khỏi hẳn yêu cầu, mi tâm liền không nhịn được vặn. Chân chính phiền phức vẫn là nam nhân kia A. Mụ mụ, ta bồi ngươi đi. Nam Nam rất có cốt khí hướng tiền trạm một bước, cái kia đại thúc bên người có chỉ lớn hắc báo, rất nguy hiểm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam Nam cảm thấy mình lúc này khẳng định không có khả năng rời đi nhà hắn mụ mụ, bất kể nói thế nào, bây giờ là biểu hiện trung tâm thời điểm, để mụ mụ tâm tình mỹ lệ, đối với hắn phạm sai lầm liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, hướng về phía Trầm Ưng vẫy vây tay, cho ta coi chừng hắn, đưa chút đồ ăn cho hắn là được. Lại phối chút ít rượu. Nam Nam vô ý thức tăng thêm một câu, nghĩ lại không đúng, tranh thủ thời gian hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nghiêm mặt nói, mụ mụ, ngươi so ăn quan trọng hơn. Ngọc Thanh Lạc xem thường xì khẽ một tiếng, hôm nay cho phép ngươi uống rượu. Thật. Nam Nam con ngươi sáng lên, tay nhỏ lập tức rời đi Ngọc Thanh Lạc quần áo, nhún nhảy một cái hướng Trầm Ưng nhào vào ngực, Thẩm đại gia, chúng ta đi thôi. Trầm Ưng toàn thân đều run nhẹ lên, đại gia. Làm sao cảm giác hắn giống như là đi dạo thanh lâu dường như. Nam Nam không cứu nổi. Ngọc Thanh Lạc âm thầm đốt chán, để quản gia tranh thủ thời gian dẫn đường, nàng hiện tại không muốn nhìn thấy cái kia quay đầu là có thể đem nàng cái này mụ mụ bán nhi tử. Nhưng là, bất kể như thế nào, nàng hiện tại không thể để cho Nam Nam cùng Dạ Tu Độc tiếp xúc quá nhiều, bằng không thì lấy nam nhân kia khôn khéo cùng Nam Nam thỉnh thoảng ngu ngốc hành vi, nhất định sẽ chuyện xấu. Quản gia một đường cũng không dám lên tiếng, trong lòng còn đắm chìm trong Ngọc cô nương cùng Nam Nam là cái rung động bên trong không về được thần. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Bọn họ. Làm sao lại là mẹ con nha? Độc viện cửa cũng đã mở ra, giống như là tùy thời xin đợi nàng đại giá dường như. Dạ Tu Độc vẫn như cũ nằm nghiêng ở cái khuôn mặt kia lãnh khí mười phần giường nằm, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đi tới, cũng chỉ là hơi hơi giơ lên mắt, liền lại đóng lại con mắt. Quản gia dẫn người vào, liền lập tức nhẹ chân nhẹ tay đem cửa cho đóng lại. Ngươi tiến vào Mạc phủ, chính là vì tìm con của ngươi. Ngọc Thanh Lạc tiến lên bước chân hơi dừng lại một chút, phấn nộn cánh môi bĩu một cái, thấp thấp hừ một tiếng. Đúng. Tại sao ngay từ đầu thời điểm không nói? Dạ Tu Độc đôi mắt hơi hơi mở ra, nhìn nàng thuần thục đem hắn quần áo giải khai, động tác kia giống như là đã cho người cởi áo nối dây lưng rất nhiều lần một dạng, trong lòng nhất thời phun lên một tia bực bội, mãnh liệt mà đưa nàng tay đẩy ra đi. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, ẩn ẩn cảm giác được hắn bất ổn cảm xúc, kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng ngay từ đầu không nói thì thế nào, chẳng lẽ tội ác tại trời? Ta không xác định các ngươi có phải hay không người tốt. Hiện đang xác nhận. Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, gặp nàng không còn động tác, lông mày lại vặn lên, không kiên nhẫn nói ra, thay thuốc. Nàng. Nhẫn, vì cái kia 1.500 vạn lượng bạc, nàng nhận hắn âm tình bất định tính tình. Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi, lại đi cởi hắn quần áo. Khôi phục coi như không tệ, nàng kỹ thuật lại phối hợp nàng dược, Dạ Tu Độc vết thương cũng đã sẽ không lại dớm máu, muốn khỏi hẳn hẳn là qua không được bao dài thời gian. Người phu quân là ai? Trầm mặc chốc lát dạ người nào đó lại mở miệng. Ngọc Thanh Lạc cho hắn cuốn băng vải tay hơi dùng lại một chút, điềm nhiên như không có việc gì mở miệng, chết, chết. Dạ Tu Độc đống nhiên mở mắt, nhìn kỹ trong mắt nàng thần sắc. Chỉ là từ bên trong đó không gặp được nửa điểm cảm xúc, phảng phất bọn họ cho tới chủ đề cùng nàng không hề có một chút quan hệ dường như. Nàng đối với nàng phu quân, một chút tình cảm đều không có. Nữ nhân này, trên người có quá nhiều bí mật. Chủ tử. Ngọc Thanh Lạc đem hắn quần áo phủ thêm, ngoài cửa liền truyền đến quản gia thanh âm. Dạ Tu Độc từ trên giường chậm rãi đứng thẳng người lên, tiến đến. Chủ tử. Quản gia đầu tiên là nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái, mới có hơi do dự mở miệng nói, Ô Đông yêu cầu gặp ngài. Không gặp. Dạ Tu Độc ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, đối Ô Đông cái tên này một chút phản ứng đều không có. Thế nhưng là, Ô Đông mang đến một tin tức, nói. Nói quỷ y hiện ngay ở chúng ta Giang Thành. Tác giả để lời nói với người xa lạ, vung khăn tay nhỏ sáu cầu cất giữ cầu nhắn lại. Cầu bao nuôi, sẽ làm ấm giường, sẽ đánh lăn, sẽ ăn cơm bốn. Chương 29, hắn nói có đạo lý. Quỷ y hề. Ngọc Thanh Lạc túi đầu thấp xuống, khoe miệng hơi hơi có quắc một cái. Dạ Tu Độc thì hơi nhíu lên lông mày, cuối cùng từ trên giường đứng lên, vượt qua quản gia đi ra ngoài phòng bên ngoài. Bên ngoài đã sớm đứng đấy Mạc Huyền Trầm Ưng Văn Thiên cùng ghé vào Trầm Ưng trên người ngủ được như lọt vào trong sương mù Nam Nam. Nhìn thấy hắn đi ra, Văn Thiên không nhịn được trên sự hưng phấn tiến một bước. Chủ tử, cái kia cùng Quỳnh Sơn Y Y lão nổi danh quỷ Y Y, đúng là Giang Thành. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng tiếp tục co quắp, nguyên lai nàng thanh danh lớn như vậy, nhìn Văn Thiên hưng phấn kỉnh, nếu là biết rõ quỷ Y Y là nàng, lúc trước sẽ còn hay không hoài nghi nàng cho Bành Nhưng hạ độc chứ. Ô Đông nói, mặc dù chủ tử không tin được nàng, bất quá trong nội tâm nàng còn ghi nhớ lấy chủ tử. Quản gia đi theo Dạ Tu Độc từ bên trong cửa đi ra, lại nho nhỏ tiếng mở miệng, nàng nói chủ tử trên người tổn thương cũng tốt, Bành gia trên người độc cũng được, hay là mời quỷ y y đến chẩn trị một cái tương đối tốt. Dạ Tu Độc nhẹ hừ một tiếng, không cần, trong phủ có Ngọc cô nương, nàng y y thuật không kém. Ngọc Thanh Lạc biểu thị nghe lời này, nàng tâm tình thư sướng. Cái này Ô Đông thật đúng là ưa thích đổi mới tồn tại cảm giác, đều bị đuổi ra phủ, còn muốn đi ra lay một cái, hơn nữa dùng là nàng danh tiếng, thực sự là làm một tay chết tử tế a. Thế nhưng là Văn Thiên trong lòng lại mà bắt đầu lo lắng, vội vội vàng vàng tiến lên khuyên nhủ, chủ tử, ta biết Ngọc cô nương y lý thuật cao siêu, ta cũng tin tưởng nàng định có thể trị hết ngài và Bành Nhưng tổn thương. Nhưng là Ngọc cô nương dù sao tuổi trẻ lại là nữ tử, kinh nghiệm không có quỷ y lý ở dạng này lao tiền bối sâu. Dù sao quỷ y ở nơi này trong Giang Thành, hơn nữa thuộc hạ điều tra qua, hắn sẽ ở hai ngày sau đó ở Nam Giao Phước Long trong khách sạn cứu tế bệnh nhân, chúng ta đi xem một chút cũng không tổn thất ta. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đánh giá hắn một cái, nàng thế nào cảm giác cái này Văn Thiên tựa hồ đối quỷ y y rất cố chấp, giống như sùng bái hắn dường như. Còn có, người nào cùng hắn nói quỷ y y liền là lao tiền bối, nàng thoạt nhìn như là lao đầu tử sao. Tóc dài kiến thức ngắn, nhìn nhìn lại ngay giữa sân những người khác, tựa hồ cũng rất đồng ý hắn lời nói. Đã như vậy, ta cũng cảm thấy Văn Thiên nói có đạo lý. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Liền Dạ Tu Độc cũng kinh ngạc nhíu mày, hắn coi là, Văn Thiên nói những lời này tất nhiên sẽ nhằm chúng nàng không cao hứng, dù sao giống nàng dạng này tầm cao khí ngạo người, đối với người khác nghi vấn nàng y lý thuật chắc là sẽ không vui. Không nghĩ đến, nàng vậy mà sẽ đồng ý Văn Thiên nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc nhún vai, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta là đại phu, đối với cái này loại tin đồn người trong làm vật đương nhiên cũng rất tò mò cũng muốn gặp, nói không chừng còn có thể hướng hắn lãnh giáo một chút y lý thuật, đúng không? Dạ Tu Độc quái dị lườm nàng một cái, trầm mặc chốc lát, rốt cục vẫn là ở tất cả mọi người chờ đợi phía dưới nhẹ gật đầu, tất nhiên Ngọc cô nương muốn gặp, vậy thì đi xem một chút ta. Văn Thiên trầm ưng Mạc Huyền còn có quản gia ánh mắt đều để lộ ra từng tia quỷ dị, rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Nghe chủ tử lời này, thế nào cảm giác cái này Ngọc cô nương mới là cả Mạc phủ đương gia làm chủ nhân. Nấc, uống a, lại uống. Cũng đã uống đến say khướt nam nam bỗng nhiên từ trầm ưng trên đầu vai ngẩng đầu lên. Mơ mơ màng màng nhìn bản thân mụ mụ một cái, nghiêng đầu một cái, lại đã ngủ. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng giật một cái, đem hắn ôm về, chuẩn bị trở về phòng. Chờ một chút. Nhưng mà nàng vừa mới bước ra một bước, đằng sau liền truyền đến Dạ Tu Độc bình tĩnh không lay động thanh âm. Theo sát lấy, một cái nhỏ bình sứ nhỏ đưa tới dưới mí mắt nàng, đánh với Ngọc Thanh Lạc ánh mắt nghi ngờ. Dạ Tu Độc bỏ qua một bên ánh mắt, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn thêm vài phần. Cái này bọ cạp là ngươi. Bọ cạp. Ngọc Thanh Lạc xoát một cái đem cái bình đoạt lấy, lập tức hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng nói nàng bảo bối bọ cạp làm sao một đi không trở lại, nguyên lai rơi xuống trên tay hắn. Nàng đem cái bình cất kỹ, chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền trực tiếp hướng bản thân Ngọc Trúc Uyển đi đến. Đứng ở một bên trầm ưng trong mắt đi lòng vòng, nghiêng đầu sang chỗ khác liền định nọt đi theo. Ngọc cô nương, tiểu gia hỏa ta tới ôm a, đừng mệt mọi người. Dạ Tu Độc khỏe miệng trong nháy mắt mím lại chặt chẽ. Nhìn chằm chằm cái kia một trước một sau như là một nhà ba người bộ dáng đi xa ba người, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sư ở một bên quản gia cảm nhận được quanh thân nổi lên lanh ý, toàn thân không nhịn được hung hăng run rẩy, thật lâu mới lấy dũng khí mở miệng, chủ tử, cái kia Ô Đông còn ở cửa ra vào chờ lấy đây. Đuổi nàng trở về. Thanh âm hắn mười phần lạnh lẽo cứng rắn, vừa nói xong, liền rốt cuộc không xem ở trận bất cứ người nào, ầm đem cửa đóng sập. Mạc Huyền cùng Văn Thiên không nhịn được liếc nhau một cái. Hai người đều là không hiểu ra sao, không minh bạch chủ tử tính tình làm sao bỗng nhiên biến như thế nóng nảy. Quản gia khổ cắp cáp, dẫm lên tiểu toái bộ vội vội vàng vàng lại đi đại môn phương hướng đi đến. Ô Đông còn chờ ở một bên, nhìn thấy hắn lúc con ngươi chính là sáng lên, mau tới phía trước mấy bước, đầu kìm lòng không được hướng phía sau hắn thăm dò, nghiêm quản gia, chủ tử đây. Chủ tử để ngươi trở về. Biết rõ Ô Đông là người, quản gia thái độ đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sắc mặt cũng không có đối Ngọc Thanh Lạc thời điểm cung kính. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, Ngọc Thanh Lạc dường như có lẽ đã trong lòng mọi người lưu lại mười phần sâu sắc cho người không thể không cẩn thận ấn tượng. Trở về. Ô Đông có chút khó có thể tin. Nghiêm quản gia, ngươi đến cùng có hay không cùng chủ tử nói rõ ràng. Ta đã đưa ngươi mà nói không sót một chữ toàn bộ nói cho chủ tử cũng biết quỷ y ở Giang Thành, ta nói rất rõ ràng, ta tin tưởng chủ tử cũng nghe rất rõ. Cái kia. Vậy ngươi có hay không cùng chủ tử nói, ta lo lắng thương thế hắn, họ Ngọc nữ nhân kia không tin được à? Quản gia sắc mặt nhiều hơn một tia không kiên nhẫn, Ngọc cô nương đã giải bành ra độc, lại cho chủ tử chưa khỏi tổn thương, nàng nếu là không tin được, chẳng lẽ ngươi tin được? Dù sao ngươi muốn ta chuyển đạt mà nói ta đã toàn bộ chuyển đạt, đến đối chủ tử muốn làm thế nào, đó là chủ tử sự tình, ta không can thiệp được. Ngươi đi đi, về sau không nên xuất hiện ở Mạc phủ. Ô Đông gắt gao cắn răng, hung hăng chừng lớn cái này hai ngày trước còn đối với nàng cung cung kính kính nghiêm quản gia, một ngụm máu kém chút không phun ra. Mắt chó coi thường người khác đồ vật, không chính là một cái chẳng phải là cái gì hạ nhân sao. Còn thật sự coi chính mình ghê gớm thế nào. Nghiêm quản gia, chủ tử có không có nói qua sẽ đi gặp quỷ y ỉa. Đệ xuống đáy lòng nộ khí, Ô Đông ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Mạc phủ nàng cũng đã không vào được, vậy cũng chỉ có thể chờ chủ tử đi ra, nàng cũng đã không tin trước mặt nghiêm quản gia. Nàng cảm thấy hắn căn bản là không có đem nàng nói ý tứ biểu đạt rõ ràng. Nếu như chủ tử hai ngày nữa đi gặp quỷ y thì mà nói, kia chính là nàng cơ hội cuối cùng. Quản gia ha có thể nhìn không ra nàng điểm tiểu tâm tư kia, hắn cái gì cũng không nói, chuyển thân, trực tiếp đem đại môn cho đóng. Ô Đông tức giận muốn chết, vung nắm đấm dùng sức đập hai lần đại môn, nghiêm quản gia, ngươi có ý tứ gì? Mở cửa, ngươi dám đối với ta như vậy, về sau ngươi sẽ biết tay, mở cửa, mở cửa. Quản gia xì khẽ một tiếng, liếc mắt cũng không quay đầu lại đi. Ô Đông ở ngoài cửa ầm ĩ hồi lâu, bên trong lại y mắng động tĩnh gì đều không có, ngược lại là phụ cận mấy hộ nhân gia nghe được nàng thanh âm, đều rối rít nhô đầu ra. Có lẽ là cảm thấy có chút mất thể diện, Ô Đông hung hăng khẽ nguyền rủa hai tiếng, túi đầu mau rời đi Mạc phủ đại môn. Nhưng mà, nàng vừa đi ra Mạc phủ ám vệ ánh mắt bên ngoài, đầu tường đống nhiên nhảy xuống hai người, chống ra bao bố đổ xuống đầu, buộc sau cấp tốc biến mất cửa ngõ. Chương 30 cắt tiết sau ngón tay. Ô Đông tâm lý lộn bộ, không kịp lớn tiếng kêu cứu, vai nơi cổ đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, theo sát lấy, người liền ngất đi. Bắt lấy nàng hai người liếc nhau, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tư thái, đem bảo bọc nàng bao bố ném lên rừng ở bên ngoài xe ngựa, roi ngựa vung lên, xe cũng đã như là rời dây cung như tiễn một dạng hướng phía trước chạy nhanh mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, xe mới ở một gian thoạt nhìn mười phần đơn sơ túp lều nhỏ phía trước dừng lại. Ô Đông bị sốc này khó chịu. Bị người ném vào trong nhà là ngã nàng nhức đầu, ngay tại chỗ thanh tỉnh lại. Bao bố bị người mở ra, nàng có chút không thích đứng vuốt vuốt đầu, mở mắt ra nhìn bốn phía. Sau một khắc đống nhiên co người lên, kinh khủng nhìn về phía ngồi trong phòng đưa lưng về phía hắn nữ nhân, run giọng hỏi, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân trầm thấp cười một tiếng, trên đầu mang theo hạt châu một lay một cái, thoạt nhìn mười phần đáng chú ý. Nàng chậm rãi quay người, dạo bước đi đến trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Ngươi chính là Ô Đông. Ngươi? Ngươi là ai? Ta hỏi ngươi, Mạc phủ chủ nhân, có phải hay không họ Dạ? Thực sự là thất sách, bọn họ tìm lâu như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới Dạ Tu Độc sẽ ở lớn như vậy một cái sân, đại ẩn ẩn ở thành thị, đại khái là như vậy. Nếu không phải bọn họ theo dõi cái này Ô Đông, có lẽ đến nay đều sẽ không nghĩ tới họ Dạ sẽ ở tại nơi này. Ô Đông con ngươi co rụt lại, bọn họ là tìm chủ tử. Trong bụng nàng lúc này để phòng lên. Ngước mắt nhìn lên trước mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm nữ tử. Dạ Tu Độc, thương thế như thế nào? Nữ tử ngồi xổm người xuống, xích lại gần chút, giống như muốn đem Ô Đông tất cả thần sắc tư thái đều thu vào trong mắt một dạng. Ô Đông hít vào một ngụm khí lạnh, chủ tử tổn thương, ngoại trừ Mạc phủ người biết rõ bên ngoài, liền chỉ có tổn thương hắn đám kia người biết. Nói như vậy, những người này không là người tốt. Không thể nói, chủ tử sự tình tuyệt đối không thể nói. Ô Đông đống nhiên nghiêng đầu đi. Nàng mặc dù không thông minh, nhưng cơ bản logic suy nghĩ vẫn có, liên quan đối chủ tử sự tình nàng vốn là không hiểu nhiều, hiện bây giờ, càng không khả năng tiết lộ ra ngoài. Không nói. Nữ tử cười khẽ một tiếng, tinh tế ngón tay bỗng nhiên bóp lấy nàng cái cằm, mắt sắc bên trong rất mau lóe qua một tia âm tàn, vậy cũng chớ trách ta, đem nàng ngón tay cho ta cắt đi. Lời nói xoay chuyển, thanh âm cô gái trong khoảnh khắc biến lăng lệ phi thường. Hàn quang lóe lên, truy thủ sắc bén gần sát ra thịt phát ra xùy một tiếng. Một đoạn nhuốm máu đầu ngón út cũng đã lăn đến trong góc đi. Ô Đông có trong nháy mắt chính lăng, sau một khắc, khắp nhập cốt tủy đau đớn bén nhọn kích thích nàng toàn thân thần kinh, tê tâm liệt phế kêu thảm lập tức tràn ngập phòng nhỏ. A a a đau quá, a Ô Đông bưng bít lấy nhuốm máu ngón tay co lại trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là thống khổ và không thể tin. Nàng nơi nào nghĩ lấy được, cái này nữ nhân ngay cả cho người ta suy nghĩ thời gian đều không có, thẳng tiếp nhận từ mệnh lệnh. Hiện tại, còn không chịu nói sao? Nữ nhân vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống, ngón tay ở trên trán nàng mồ hôi lạnh nhẹ nhàng vạch một cái. Ô Đông sợ hãi toàn thân lắc một cái, đau cũng không đoái hoài tới, tranh thủ thời gian gật gật đầu, ta nói. Nàng giờ phút này một chút cũng không nghi ngờ cái này nữ nhân có thể hay không ngay tại chỗ muốn nàng mệnh. Nữ tử hài lòng, một lần nữa đứng người lên ngồi về trên ghế, vũ mị lắc lắc thân tàng lễ nàng, Dạ Tu Độc tổn thương, có phải hay không là người trị liệu? Tốt mấy thành. ta không biết. Ô Đông run rẩy mở miệng, vừa nói xong nhìn thấy nữ tử lại trầm xuống sắc mặt, vội vàng thanh lọc nói, ngay từ đầu là ta trị liệu, thương thế hắn 10 phần nghiêm trọng, mặc dù giữ lại tính mạng, nhưng là còn 10 phần nguy hiểm. Thế nhưng là về sau Mạc phủ tới một cái họ Ngọc nữ tử, nàng y thuật 10 phần cao siêu, đằng sau đều là nàng tiếp thủ chủ tử tổn thương, đại khái hiện tại cũng đã khôi phục 7-8 phần. Ô Đông minh bạch, trước mắt nhóm người này không hy vọng Dạ Tu Độc sống sót, cho nên chỉ cần nàng đem Ngọc Thanh Lạc đẩy ra, bọn họ tất nhiên cũng sẽ coi là cái đinh trong mắt. Họ Ngọc nữ tử. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc rất nhanh đưa tới nàng chú ý. Ô Đông vội vàng gật đầu, là, người kia y y thuật đến, liền xem như gần chết người cũng có thể cứu sống, ngay cả ta cái này Quỳnh Sơn y y lao đệ tử, ở trước mặt nàng đều muốn cam bái hạ phong. Có nàng ở, coi như chủ. Dạ Tu Độc sắp gặp tử vong, đại khái cũng sẽ bị nàng cho cứu trở về. Quỳnh Sơn y y lao đệ tử. Nữ tử không nhịn được trào phúng nhìn nàng một cái kia họ Ngọc, thật có lợi hại như vậy. Là, chủ tử bên người bành những chúng độc bị thương, cũng là được nàng cho cứu trở về. Nữ tử trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, bài nhưng độc là bọn hắn tạo thành, trong nội tâm nàng so với ai khác đều biết thương thế hắn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Vốn cho rằng coi như bị người nhấc trở về, giờ phút này cũng đã vùi sâu vào trong mộ, nghĩ không ra, lại còn sống sót. Cái họ kia Ngọc nữ nhân, thoạt nhìn cũng là phiền phức. Ô Đông. Nữ tử hơi hơi đổi một tư thế ngồi, nhìn về phía quỷ ở dưới đất phía trên Ô Đông, trong mắt xẹt qua khinh thường, ta muốn ngươi dẫn chúng ta vào Mạc phủ. Ô Đông khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu, ta làm không được, Mạc phủ địa hình phức tạp, ngoại trừ ám vệ cùng chủ tử bên người mấy tên hộ vệ, ta căn bản là tiến không lên. Huống hồ ta ở nơi nào ngốc thời gian cũng không dài, biết rõ sự tình ít càng thêm ít. Nếu không ta hôm nay cần gì phải ăn nói khép nép xin quản gia để cho ta đi vào gặp chủ tử đây. A, nữ tử đại khái cũng tin thêm vài phần, cái kia ngươi hôm nay đi Mạc phủ làm cái gì? Ta chỉ là nghe nói quỷ y ở Giang Thành, nghĩ đến chủ tử tổn thương có lẽ có thể khiến cho cái kia quỷ y nhìn một chút, dù sao họ Ngọc nữ người không rõ lai lịch, không thể hoàn toàn tin tưởng, ta lo lắng nàng đối Mạc phủ bất lợi. Nữ tử cười khẽ một tiếng, ngươi ngược lại là thật biết thay Dạ Tu Độc suy nghĩ. Ô Đông gục đầu xuống, trong miệng tất cả đều là đắng chát, nàng thay hắn suy nghĩ lại như thế nào. Cái kia họ Ngọc không biết cho chủ tử chuốc thuốc gì, khiến chủ tử dạng này giữ gìn nàng. Dạ Tu Độc sẽ đi gặp quỷ y thì sao? Ta không biết. Ô Đông lắc lắc đầu, đây là lời nói thật. Nữ tử trầm mặc nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, dừng nửa ngày, mới quay về bên cạnh mặt không biểu tình đứng đấy nam nhân nói, đem nàng dẫn đi nhìn xem. Vâng. Nam nhân lạnh cứng một chút đầu, cũng đã dẫn theo Ô Đông rời đi phòng. Ô Đông muốn cho nàng buông tha mình, thế nhưng là không kịp mở miệng, cái kia người đã đánh cho bất tỉnh nàng. Trong phòng chỉ còn lại rải rác mấy người. Nữ tử đứng người lên đi đến cửa sổ, con người hướng về Mạc phủ phương hướng. Lướt qua, khoe miệng như có như không câu lên một tia cười lạnh. Song Kha, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Lặng im hồi lâu, phía sau nàng nam tử mới lên tiến một bước, có chút cung kính hỏi. Hai ngày sau, chúng ta cũng đi Nam Giao Phước Long khách sạn. Ngươi là nói, Dạ Tu Độc hai ngày sau, sẽ xuất hiện ở nơi đó. Mặc kệ hắn xuất hiện không xuất hiện, chúng ta muốn ở chỗ kia chờ lấy, đó là chúng ta cơ hội duy nhất. Huống chi. Coi như đợi không được Dạ Tu Độc, cũng có thể đợi được trong truyền thuyết kia quỷ y y nghe nói kia quỷ y y trên người có băng lộ hoàn, đồng thời y y thuật có thể cùng Quỳnh Sơn y y lao sánh ngang, phu nhân đã sớm muốn bắt trở về. Nam tử hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ta hiểu được. Tác giả để lời nói với người xa lạ, chỉ nhìn một chút không cất giấu không nhắn lại đây là ăn cơm chùa được cho các ngươi tạo sao. Chương 31, hít thở không khí. Hai ngày sau, Nam Giao Phước Long khách sạn. Truyền ngôn từ trước đến nay một truyền mười mau chóng. Dù cho lúc trước Ngọc Thanh Lạc chỉ muốn để tên ăn mày truyền lại cho Vu Tắc Lâm một người biết rõ, cũng ngăn không được người có lòng tham thính. Bởi vậy, bất quá trời vừa mới tờ mờ sáng, khách sạn đã là khách quý chật nhà, chen đầy đến chữa bệnh hoặc là thấy quỷ y để dung người. Khách sạn trưởng quỹ cười không ngậm miệng được, khó được có nhiều khách như vậy tới cửa, làm lên sự tình đến liền càng thêm tò mò. Tự nhiên, giá hàng cũng tới tăng lợi hại, không có biện pháp, kẻ có tiền nhiều, bọn họ nếu là không thừa cơ mò một thanh. Làm sao xứng đáng Ngọc Thanh Lạc cho bọn hắn cơ hội này đây? Trưởng quỹ, thức ăn này giá có phải hay không quá cao, cái này, có người ăn không? Điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ đi đến trưởng quỹ trước mặt, cầm trên tay cái kia một phần bữa ăn đơn giá, đơn giản muốn chết tâm đều có. Coi như muốn mò tiền, vậy cũng mò được quá rõ ràng. Phước Long khách sạn trưởng quỹ là một cái tuổi không qua trên dưới 20 nữ nhân trẻ tuổi, mặt mày vũ mị cho người, mang theo khó nói lên lời phong tình. Nhìn thấy điếm tiểu nhị khá khó xử bộ dáng, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, ta nói đại ngũ, đây là Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử mời chào được khách nhân A, ngươi cảm thấy nàng sẽ không cần ta cho nàng chia. Ta còn ngại giá cả quá thấp, một hồi không đủ phân đây. Đại ngũ túi đầu thấp xuống, nghĩ nghĩ cũng đúng, Ngọc cô nương từ trước đến nay không khách khí, bọn họ nếu là không kiếm nhiều tiền một chút, nói không chừng ngay cả hắn đại ngũ tiền công cũng không có. Im lặng, hắn cũng chỉ có thể đem tờ đơn cất kỹ, phân phó cái khác tiểu nhị tranh thủ thời gian đi làm. Trưởng quỹ, bao xương đã đầy, đại sảnh cũng đầy áp người, nhưng là bên ngoài còn có thật nhiều bách tính phải vào đến, ngươi nhìn có phải hay không ở bên ngoài dựng một lều cho khách nhân ngồi một chút. Tại bên ngoài bận rộn tiểu nhị đầu đầy mồ hôi chạy vào, nghĩ đến nhiều như vậy khách nhân, chính là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngọc thủ khẽ vuốt chén xuôi theo, Kim Lưu Ly hơi nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, không được, dựng một lều còn nhiều hơn phí công phu, người ở đây nhiều như vậy, ta nhân thủ cũng đã không giúp được. Đúng rồi, đại ngũ, trong bao xương khách nhân đều cầm tới tấm bảng. Đại ngũ nhẹ gật đầu, đều cầm tới. A, sớm nhất tới là người nào? Vị khách nhân kia họ Vu, tựa như là đế đô đến. Bất quá hắn không chịu tiết lộ danh tự, chỉ là báo bên cạnh hắn một cái thủ hạ tên, gọi Vu Phong. Kim Lưu Ly tay hơi dùng lại một chút, lông mày hơi hơi bốc lên, Vu. Thì ra là thế, nàng đã cảm thấy hết sức kỳ quái, Ngọc Thanh Lạc luôn luôn không muốn hiển lộ trước người, lần này bỗng nhiên động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là hướng về phía đế đô Vu gia mà đi, cái này, có trò hay để nhìn. Còn có người nào? Đại ngũ nhìn một chút trên tay quyển sổ, trầm thấp nói, còn có thành tây 10 phần thần bí mạc phủ. Cũng rất sớm định ra bao xương trở. Còn có một cái mang mạng che mặt cô nương, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, bất quá có khí thế. Còn có chúng ta Giang Thành nổi danh thiện tâm nhà giàu Dương gia, cũng làm cho người định ra bao xương, bất quá Dương gia gần nhất không có bệnh người à, làm sao cũng tới góp náo nhiệt này. Còn lại, liền là Giang Thành cái khác đại hộ, bao xương đều đã đầy. Đại sảnh là chúng ta Giang Thành một chút bình dân bách tính, cũng có bệnh nặng cũng có nhìn xem quỷ y chân diện mục. Kim Lưu Ly ngậm lấy một vòng cười. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử mặt mũi thật to lớn, nhiều người như vậy đều đến thấy nàng bộ mặt thật, hơn nữa tựa hồ, có trò hay để nhìn. Trưởng quỹ, Ngọc cô nương lúc nào tới? Đại ngũ kỳ thật vẫn rất lo lắng, cái này Ngọc cô nương có quá không đáng tin cậy trong lòng bọn họ đều nắm chắc, leo cây loại chuyện này nàng tuyệt đối làm ra được, nếu là nàng không đến, những người này chẳng phải là muốn đem bọn hắn Phước Long khách sạn phá hủy. Kim Lưu Ly khỏe miệng co quắp một cái, hừ lạnh hai tiếng. Ta chỗ đó biết rõ cái kia tiểu đệ tử lúc nào tới. Nàng tốt nhất cho ta rất sớm xuất hiện, bằng không thì ta tuyệt đối phải lột nàng ra. Hát xì bị nhắc tới người nào đó không hình tượng hát hơi một cái, thuận tay từ nam nam trong quần áo đem hắn mang theo người khăn lấy ra xoa xoa cái mũi. Tiểu gia hỏa mười phần ghét bỏ nhìn nàng một cái, gặp nàng lau xong cái mũi lại đem khăn hướng hắn trong quần áo nhét, cấp bách vội vàng lui về phía sau hai bước, trốn đến dạ tu độc sau lưng đi. Ngọc cô nương, ngươi không thoải mái. Trầm ưng tranh thủ thời gian cho nàng rót một chén nước, ân cần đưa tới nàng phía trước bàn. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, đại khái là người nào ở chửi mắng ta đi. Kim Lưu Ly nữ nhân kia nhất định từ buổi sáng bắt đầu liền nhắc tới nàng. Dạ tu độc nhìn chằm chằm ly kia nóng hôi hổi nước trà, nhìn xem Trầm ưng cười lạnh một tiếng. Cái sau đột nhiên cảm giác được sau lưng từng đợt lanh ý truyền đến, vội vàng nghiêng đầu lại, hướng về phía chủ tử nhà mình cười khan một tiếng, chủ tử, uống trà. Dạ tu độc liếc hắn một cái, không nói gì. Chỉ là mở cửa sổ bao xương ra, xuyên thấu qua hơi mỏng rèm vải nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dưới lầu sớm đã tiếng người huyên náo dị thường, đông đảo khách nhân toàn bộ đều dò xét lớn cổ, muốn từ cái này nhìn đơn sơ lại vững như thành đồng vách sắt khách sạn bên trong nhìn ra chút gì. Đại bộ phận nhân thủ phía trên đều cầm một biển mã số, đại khái là cái kia xuất quỷ nhập thần quỷ y lấy ra hoa dạng, trên tay hắn cũng có một cái, là quản gia đưa cho hắn, cũng không biết đến cùng có tác dụng gì. Nam Nam ủ cục thì thầm ở một bên cùng hắc báo chơi đùa, hắn hiện tại còn không biết mụ mụ vì cái gì đang yên đang lành muốn tới Kim Di khách sạn đến, khách sạn này rất vắng vẻ a, muốn đi thật dài một đoạn đường, hại hắn rất sớm rời giường bây giờ còn buồn ngủ. Đã tới nhiều người như vậy, chủ tử, khách sạn này đến cùng ở mua cái gì cái nút, tấm bảng này mạc huyền lườm dưới lầu đại sảnh một cái, giờ phút này đã có người chờ không kiên nhẫn, bắt đầu lớn tiếng kêu la. Dạ tu độc giơ tay lên một cái, uống một hớp nước trà, chờ xem. Cũng không kém cái này một lát. Vâng. Mạc Huyền trong lòng cũng rất cấp bách, này quỷ y tư thế lớn như vậy, cũng không biết trong hồ lô mua cái gì dược. Ngọc Thanh Lạc cho đến đem một chén nước trà toàn bộ uống xong thấy đấy, mới mặt mày vẩy một cái, liếc bao xương người một cái. Dạ tu độc mang đến người ngược lại đều hết sức nghiêm cẩn, coi như trong lòng nóng nảy, trên mặt cũng sẽ không hiện ra nóng nảy biểu lộ, càng sẽ không phái người đi trước thúc giục. Nàng ngước mắt nhìn một chút canh giờ, cũng đã không còn sớm, nàng nếu là lại ngồi xuống, đoán chừng một hồi Kim Lưu Ly sẽ đại khai sát giới. Ta ra ngoài hít thở không khí. Để ly xuống, Ngọc Thanh Lạc chậm rãi đứng người lên, hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo, đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi. Dạ Tu Độc lông mày hơi hơi vặn một cái, ánh mắt rơi vào nàng trên bóng lưng nhiều hơn một chút suy nghĩ sâu xa. Trầm Ưng cười hì hì nói, ta xem Ngọc cô nương không phải ra ngoài hít thở không khí, nàng là chờ không nổi, muốn trộm trộm đi xem một chút quỷ y yể bộ dáng. Quỷ y yể? Nam Nam mở mịt ngẩng đầu, hắn vừa mới có phải hay không nghe được quỷ y yể hai chữ này? Nô, không đúng hay không, mụ mụ ngay ở chỗ này, đang yên đang lành làm sao sẽ nói đến quỷ y yể đây? Nam Nam vẫy vẫy đầu, lại cùng hắc báo chơi quên cả trời đất. Dạ Tu Độc nghe vậy, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ là chờ không nổi hắn suy nghĩ sâu xa, dưới lầu cũng đã truyền đến Phước Long khách sạn trưởng quỹ thanh âm. Chương 32, Nam Nam đi nơi nào? Các vị an tĩnh một chút. Kim Lưu Ly mang một tầng hơi mỏng bạch sắc mạng che mặt đứng ở chính giữa đại sảnh trên một chiếc bàn, đây là nàng trước mặt người khác nhất quán cách ăn mặc, ngoại trừ khách sạn bên trong mấy cái đáng giá tín nhiệm tiểu nhị bên ngoài, không ai biết rõ Kim Lưu Ly chân diện mục. Mạc Huyền đang đứng ở bệ cửa sổ, con người bỗng nhiên sáng lên, khen, thân thủ tốt. Ai cũng không thấy rõ ràng Kim Lưu Ly đến cùng là lúc nào xuất hiện ở đại sảnh, lại là lúc nào đứng lên trung gian cái bàn kia. Chỉ là đợi đến nàng mở miệng lúc thời gian, chúng người mới ý thức được, Phước Long khách sạn Kim Trường Quỹ, lại là một người luyện võ. Dạ Tu Độc nhấp một miếng trà, Kim Lưu Ly động tác hắn thấy được. Cái này Phước Long khách sạn tựa hồ cũng không phải phổ thông khách sạn đơn giản như vậy, quỷ y đi lựa chọn ở chỗ này thay người trị liệu. Luôn luôn điệu thấp Kim Trưởng Quỹ có như thế thân thủ tốt, nghĩ đến, hẳn còn có chút cái khác bí mật. Nàng đây là đang cảnh cáo tất cả mọi người tại chỗ. Dạ Tu Độc từng cái đảo qua đại sảnh người trong làm biểu lộ, khẽ cười một tiếng, cũng đang nói cho chúng ta biết, ở nàng khách sạn, nhất định phải tuân theo nàng quy củ, người nào cũng không thể nháo sự, nếu không nàng Kim Trưởng Quỹ sẽ không thủ hạ lưu tình. Mạc Huyền hai tay khoanh ngực, đồng ý gật gật đầu, đúng vậy à, nhìn xem đại sảnh vừa mới còn tranh luận ở mỹ người. Hiện ở cả đám đều cấm như ve mùa đông, nói lời cũng không dám lớn tiếng. Các vị, Kim Lưu Ly nhìn thấy hiệu quả hết sức rõ ràng, liền cũng mặn ý, ta là Phước Long khách sạn Kim Trường Quỹ, ta muốn mọi người cũng đều biết. Ta biết mọi người hôm nay đi tới nơi này, cũng đều là hướng về phía quỷ y đi ở danh hào đến. Bất quá, tất nhiên mọi người đứng ở ta Phước Long khách sạn địa bàn bên trên, vậy thì mời mọi người giữ yên lặng cùng trật tự, không muốn cho quỷ y đi tăng thêm phiền phức, nếu không mà nói ta sẽ trực tiếp đem người ném ra ngoài. Cái này Kim Trưởng Quỹ khẩu khí ngược lại là rất lớn. Trầm Ưng cũng đi theo hướng dưới lầu nhìn, chỉ cảm thấy cái này nữ nhân dáng người xinh đẹp, giống như là phun độc hoa anh túc một dạng. Dạ Tu Độc lặng im không nói, trong tay nước trà bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh, hắn cũng không để ý chút nào, uống một hơi cạn sạch sau, liền nhắm mắt không còn quan tâm dưới lầu tình cảnh. Dưới lầu Kim Lưu Ly thanh âm lần thứ hai vang lên, ngữ điệu mặc dù lạnh, thế nhưng là âm sắc lại quấn quấn quanh quấn giống như là có thể đem người ôm lấy dường như. Mọi người trong tay đều có một tấm gô bảng hiệu, trên đó viết riêng phần mình dãy số. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên chỉ có thể từ đó chọn lựa 50 cái danh ngạch tiến hành trị liệu, để cho công bằng, quyết định lấy phương thức rút thăm quyết định cái này 50 người danh ngạch. Rút thăm. Đại sảnh rất nhanh vang lên ong 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 tiếng thảo luận, trong đó top 50 khách người thanh âm to lớn nhất, nguyên bản còn coi chính mình tới sớm có cơ hội, bây giờ còn đến như vậy vừa ra, chẳng phải là chỉ có một điểm nhỏ tỷ lệ. Kim Trường Quỹ. Cái này lúc trước nói xong, không phải tới trước được trước sao? Có người không nhịn được đứng người lên, nâng lấy trong tay bảng hiệu, tức giận bất bình bộ dáng. Kim Lưu Ly một cái đối xử lạnh nhạt quét qua, cười lạnh một tiếng, đúng vậy à, tới trước được trước, ngươi bảng hiệu, không trước hết lấy được không? Ngươi đây rõ ràng là chơi xấu. Ngươi để quỷ y kìa đi ra, ta muốn hỏi cho rõ. Quỷ y kìa. Kim Lưu Ly cười càng thêm diêm dúa loẹ loẹt, vị khách nhân này, vừa mới ta nói chuyện, ngươi là không nghe rõ ràng sao? Ngươi là nghĩ tiếp tục ở lại chờ đợi rút thăm, hay là hy vọng bị người ném ra bên ngoài? Nàng thoại âm vừa rơi xuống, sau lưng liền lập tức đứng hai cái khôi ngô nam nhân, đằng đằng sát khí trừng lớn nói chuyện người kia. Cái kia nam tử cổ co rụt lại, ngay tại chỗ không dám mở miệng nói chuyện. Dù sao hắn không giống với những người có tiền kia có thế, thật đúng là không cái năng lực kia đi gây hấn thoạt nhìn hết sức lợi hại Kim Lưu Ly. Dạ Tu Độc nhếch mép một cái, đem bảng hiệu ném tới trên mặt bàn. Mạc Huyền chật chật có tiếng, không nghĩ đến còn có dạng này quy định, nói như vậy, chúng ta sớm như vậy tới, cũng không nhiều lắm tác dụng a, ta còn tưởng rằng chúng ta như vậy kháo tiền, rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia quỷ y hề. Cũng chưa chắc, tối thiểu nhất, sớm đến có bao xương để chúng ta ngây ngô. Trầm Ưng nhún nhún vai, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia cho người đem một cái dương nhỏ mang lên nữ nhân. Bọn họ đều không lo lắng, dù sao tìm quỷ y y, cũng chỉ là muốn cho nàng giúp chủ tử tái khám, giúp Bành Nhưng nhìn xem, để Ngọc cô nương nhìn một chút trong truyền thuyết nhân vật. Nhưng là bọn họ không quan trọng, cùng bọn hắn cách xa nhau hai cái bao xương Vu Tắc Lâm, lại gắt gao siết chặt nằm đấm, hung hăng đem khắc lấy nhất dãy số bài ném xuống đất. Vu Phong sắc mặt nặng nề nhặt lên, nhỏ giọng mở miệng, thiếu gia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trước chờ lấy. Vu Tắc Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cho mình táo bạo cảm xúc nổi lên, mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi mở miệng, cũng đã đợi lâu 4-5 ngày, cũng không kém cái này một ngày nửa ngày. Nếu là thực sự không được, đến lúc đó lại cưỡng ép đem người cho mang đi. Nhưng là vị kia kim trưởng quỹ thân thủ bất phàm, khách sạn này lộ ra một cỗ thần bí, chúng ta tùy tiện xuất thủ, có thể hay không không tốt lắm. Vu Phong có chút lo lắng, thiếu gia thân phận không thích hợp bại lộ, nếu không sẽ cho toàn bộ Vu gia đều mang đến tai nạn. Vu Tắc Lâm mấp máy môi, trong lòng bắt đầu cấp tốc cân nhắc lên kế sách đến. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này Giang Thành đến, thật vất vả biết rõ quỷ y lìa tung tích, cứ như vậy tay không mà về, hắn như thế nào cam tâm. Vị kia kim trưởng quỹ thân thủ xác thực cao minh, bọn họ muốn từ trên tay nàng đem người mang đi, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể đến ám. Vu Phong. Thiếu gia. Vu Phong phía trên tiến một bước, nhìn thiếu gia biểu lộ, biết rõ hắn giờ phút này tất nhiên có quyết đoán. Người phía dưới đi điều tra một cái, nhìn xem đợi chút nữa rút thăm rút đến bệnh nhân đều bị mang đi nơi nào, cho ta thăm dò rõ ràng quỷ y ở nơi đó, đi theo hắn. Vu Phong có chút do dự, có thể là nhìn hắn biểu lộ kiên định ngoan lệ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thấp giọng nói, là, ta minh bạch. Hắn nói xong, liền lặng lẽ mở ra cửa bao xương, âm thầm núp ở nơi góc phòng. Chỉ là hắn cũng không biết, biết rõ phương thức rút thăm về sau, ẩn giấu ở nơi đó người, còn có mấy phát, cả đám đều nhìn chằm chằm nhìn xem Kim Lưu Ly rút thăm cái kia ngọc thủ. Trưởng quỹ, Đại Ngũ xích lại gần Kim Lưu Ly bên hai, nhỏ giọng nói ra, Mạc phủ, Dương gia, còn có Vu gia cái kia Vu chủ tớ cùng mang mạng che mặt cô nương mấy cái kia bao xương, đều phái người đi ra ở phía dưới nhìn chằm chằm. Đoán chừng cùng Ngọc cô nương suy đoán không sai, muốn cùng chủ tử ngươi đi vào. Kim Lưu Ly suy cười một tiếng, vung một cái tóc, Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử ngược lại là sẽ suy đoán lòng người. Đã như vậy, ngươi liền đi mấy cái kia bao xương đưa chút đắt đỏ thức ăn. Tất nhiên bọn họ muốn làm điểm tiểu động tác, sao có thể không ra điểm huyết đây? Là, trưởng quỹ. Đại Ngũ nhanh xuống, quay đầu liền phân phó người chuẩn bị thức ăn. Chỉ là trong lòng của hắn cũng kỳ quái, cái này Ngọc cô nương xuất hiện, luôn luôn cùng nàng như hình với bóng nam nam đi nơi nào. Hồi lâu không gặp, hắn đều có chút nhớ thương tiểu tử kia. Chương 33, có gì đó quái lạ. Đại sảnh rất an tĩnh, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Kim Lưu Ly rút ra mã số đầu tiên. Số 5. Nàng thanh âm hoàn toàn như trước đây êm tai, rất nhiều người đều âm thầm phẫn hận, nhìn xem tay dãy số bài trong lòng cảm giác khó chịu. Lầu 2 bao xương rất nhanh nô ra một cái đầu, một người nâng trong tay bảng hiệu hô to. Nơi này, là chúng ta nơi này. Kim Lưu Ly ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một tiểu nha đầu bộ dáng người kích động dơ biển gỗ. Nàng hướng về phía nàng khẽ gật đầu, nói, mời bệnh nhân xuống lầu, theo ta đi một vòng A. Tốt. Nha đầu kia rất nhanh rút đầu về, vị nhà mình phu nhân mặt mũi tràn đầy vui sướng đi xuống lầu. Kim Lưu Ly vừa đứng lên thân, liền rõ ràng cảm nhận được xung quanh khí lưu biến hóa, biết rõ cái kia vài nhóm người cũng bắt đầu không nhẫn lại được. Cười lạnh, nàng cũng đã hướng khách sạn hậu phương đi. Kim Lưu Ly vừa rời đi, toàn bộ đại sảnh lại bắt đầu nói nhao nhao ồn ào. Có người cầu nguyện kế tiếp đến phiên mình, có người bắt đầu ủ rũ thầm than mình vận khí không tốt, có người phẫn hận chằm chằm lấy trong tay biển gỗ, cơ hồ muốn đâm ra một cái hồ đến. Dạ Tu đọc uống một ngụm trà, khẽ cười nói, Trầm Ưng, ngươi cùng đi xem một chút. Vâng. Trầm Ưng biết rõ, chủ tử an bài ám vệ tất nhiên bị Kim Lưu Ly thấy được, nhìn đến bọn họ vẫn là quá coi thường nữ nhân kia. Cửa phòng vừa mở ra một cửa, nam nam kỳ quái ngẩng đầu. Mệt mỏi đầu từng chút từng chút. Hắn đói bụng rồi, làm sao Kim Di còn không đưa thức ăn qua đến. Mụ mụ cũng không biết lại ra đi nơi nào. Khách sạn hậu phương là một cái tinh xảo viện tử, là Kim Lưu Ly bản thân ở địa phương, hắn sửa sang điêu khắc, đều muốn lộ ra càng thêm vào cấp bậc. Ngọc Thanh Lạc dựa nghiêng ở mỹ nhân giường, nhắm mắt lại khỏe miệng hơi câu, ngón tay một cái điểm trên giường lan can, tâm tình lộ ra 10 phần hài lòng. Ngoài cửa rất nhanh vang lên tiếng đập cửa, không đợi nàng mở miệng. Kim Lưu Ly cũng đã dẫn một cái tuổi qua 50 quý phụ nhân đi đến. Sau đó vừa đóng cửa, đem ánh vàng rực rỡ ánh nắng chắn bên ngoài. Ngồi đi. Quý phụ nhân là bị bịt mắt mang vào, Ngọc Thanh Lạc từ trước đến nay ưa thích chơi thần bí, cho nên đi qua tay nàng trị liệu người phần lớn là như thế. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người cũng là gặp qua nàng chân diện mục, tỉ như Kim Lưu Ly dạng này võ công cao cường hoặc là quyền thế rất lớn người. Quý phụ nhân tựa hồ đối Ngọc Thanh Lạc rất hiếu kỳ, nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng. Nàng cũng không nghe thấy Ngọc Thanh Lạc mở miệng nói một câu, chỉ cảm thấy trên cổ tay dựng cái trước lạnh buốt ngón tay, có một cô vô hình áp lực ép tới nàng một câu lời cũng không dám nói. Không nhiều lắm một hồi, nàng lại nghe được tất tất tốt tốt thanh âm, rất nhanh, lại bị Kim Lưu Ly đỡ lấy rời đi phòng. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt của nàng phía trên vải liền bị lấy xuống, trên tay còn bị lấp một trường tràn ngập chữ tờ giấy. Dịch phu nhân, quỷ y y nói phu nhân bệnh không nghiêm trọng lắm, chỉ phải dựa theo dược phương viết yêu cầu đúng hạn uống thuốc, sau 10 ngày liền sẽ khỏi rồi. Còn có, tiền xem bệnh 100 lượng. Dứt lời, Kim Lưu Ly cũng đã hướng về phía nàng vươn tay. Dịch phu nhân mau để cho bên người nha hoàn đem bạc đưa tới trên tay nàng, chỉ là trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc, Kim trưởng quỹ, ta bệnh thật không nghiêm trọng. Thế nhưng là ta xem rất nhiều đại phu, bọn họ đều nói ta đây bệnh kéo không được bao lâu, ta thực sự trong vòng 10 ngày có thể khỏi hẳn. Kim Lưu Ly cười cất kỹ bạc, gật đầu nói, đây là tự nhiên, ngươi nếu là không khỏi được, cứ tới cái này Phước Long khách sạn tìm ta, 100 lạng bạc dòng tùy thời hoàn trả. Về phần ngươi nói cái kia đại phu, à, đoán chừng là y thuật không được, ngươi xem một chút toa thuốc này, nhìn xem cùng cái khác đại phu mở có cái gì khác biệt. Dịch phu nhân bên người tiểu nha hoàn vội vàng triển khai trong tay giấy. Thoảng qua xem xuống tới, hoảng sợ nói, phu nhân, thật cùng cái khác đại phu hốt thuốc hoàn toàn khác biệt đây, chỉ là, đây là cái gì? Mỗi ngày sáng sớm lên muốn đi thu thập giọt xương. Vì cái gì? Kim Lưu Ly nhún nhún vai, nàng chỗ đó biết rõ trong này có môn đạo gì, Ngọc Thanh Lạc đơn thuốc từ trước đến nay rất quỷ dị. Dịch phu nhân, ngươi chỉ phải dựa theo đơn thuốc đến tiến hành an dưỡng là có thể, ta Kim Lưu Ly chiêu bài bày ở chỗ này, dù sao không đến mức tự mình đi đập nàng. Dịch phu nhân do dự một chút, mặc dù đối bên trong quỷ y thì vẫn là tràn đầy hiếu kỳ, nhưng vẫn gật đầu, mang theo nhà mình tiểu nha hoàn rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nghe qua quỷ y thì thanh âm, chưa thấy qua quỷ y thì bộ dáng, thậm chí, không biết bên trong cái kia có phải hay không trong truyền thuyết quỷ y thì thế, nhưng là, có Kim trưởng quỷ đảm bảo, nàng có thể buông xuống hơn phân nửa tâm, dù sao Kim trưởng quỷ ở Giang Thành danh dự là có tiếng. Nhìn nha hoàn viện dịch phu nhân rời đi hậu viện. Kim Lưu Ly mới hơi ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, khẽ cười một tiếng một lần nữa đi trở về phòng. Có chừng 4-5 nhóm người đối với ngươi rất có hứng thú. Xinh đẹp dáng người hướng Ngọc Thanh Lạc mỹ nhân giường phía trên ngồi xuống, Kim Lưu Ly cười phong tình vạn trùng. A, trên đời này đối ta có hứng thú nhiều người, cũng không kém cái này 4-5 nhóm người. Ngọc Thanh Lạc giơ lên mắt, thanh âm giảm thấp xuống hỏi, ngươi bên kia đều chuẩn bị xong. Đây là tự nhiên, cam đoan cho người nào đó một cái cả đời khó quên hồi ức. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, giơ chân đá nàng một cước, vậy ngươi có thể đi ra, để cái thứ hai bệnh nhân tiến đến. Kim Lưu Ly nhếch miệng, đối với nàng qua sông đoạn cầu hành vi rất bất mãn, bất quá chính sự quan trọng, nàng cũng không muốn trì hoãn, dù sao xem kịch tương đối trọng yếu nha. Đúng rồi, con của ngươi đây. Trước khi rời đi, Kim Lưu Ly đột nhiên nghĩ đến cũng đã lâu không gặp cái nào đó tiểu tử, trong lòng nghĩ niệm gấp, không nhịn được mở miệng hỏi. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, có chút bất lực, chính hắn tìm đồ đi chơi. Tiểu quỷ kia hiện tại cấp bách muốn cùng Dạ Tu Độc Hắc báo lấy quan hệ tốt, đã sớm đem nàng cái này mụ mụ quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Bất quá như vậy cũng tốt, có thứ gì có thể chuyển di hắn lực chú ý, nếu không lấy hắn cái kia hiếu động tính tình, cũng không biết có thể hay không xấu nàng sự tình. Kim Lưu Ly kỳ quái lườm nàng một cái, luôn cảm giác nàng tựa hồ lén gạt đi sự tình gì dường như. Nam Nam ưa thích tham gia náo nhiệt, đây là mọi người đều biết sự tình, cái này chặn cửa không gặp hắn, trừ phi... Tiểu gia hỏa kia không biết hôm nay sự tình. Kim Lưu Ly một bên gật đầu một bên hướng đại sảnh đi đến, trong lòng nghi ngờ càng sâu hơn. Khi ngón tay rút ra cái thứ hai mã bài lúc, chợt nghĩ đến Ngọc Thanh Lạc lúc trước căn dặn. Rút thăm trong dương đổ đầy rất nhiều dãy số, lại hết lần này đến lần khác không có Vu Tắc Lâm số 1 cùng cái kia thần bí mạc phụ số 3. Vu Tắc Lâm là nàng cố ý không có thả, để tránh thật rút đến hắn. Cái này hắn có thể minh bạch, dù sao bọn họ hôm nay mục tiêu liền là tên kia. Mục đích liền là để hắn chờ đợi lo lăng xuông. Thế nhưng là Mạc Phủ. Kim Lưu Ly kỳ quái, bọn họ cùng Mạc Phủ cũng không hề có quen biết gì, vì cái gì Ngọc Thanh Lạc cũng không cho phép thả bọn họ dãy số đây. Trong này, có gì đó quái lạ. Kim Lưu Ly cảm thấy mình đánh hơi được một tia không tầm thường vị đạo, con ngươi rảo hoạt đi lòng vòng, nàng đem tiểu nhị cho chiêu đi qua, đi, viết ba kêu lấy tới. Chương 34, mẫu thân của ta liền là quỷ y. Ba kêu. Cái kia tiểu nhị sửng sốt một chút, Ngọc cô nương không là không cho phép số 1 cùng số 3 xuất hiện ở rút thăm trong hộp sao? Trưởng quỹ làm cái gì vậy? Hắn làm sao có một loại trưởng quỹ muốn tự chui đầu vào giọ cảm giác? Bất quá, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, dĩ nhiên mà đối đầu Kim Lưu Ly hung dữ ánh mắt, hắn vẫn là rụt lại thân thể chạy đi. Vừa căng thẳng, trực tiếp đụng vào bưng đồ ăn đại ngũ trên người. Cái sau đông nhiên xoay người một cái, mũi chân chạm đất, bàn tay đẻ lên bên cạnh cây cột, hai đầu gối uốn cong, hiểm hiểm bảo vệ trên khay đĩa bầu rượu. Quay đầu quát lớn, ngươi làm gì? Lỗ mãng như vậy vô cùng lo lắng, cơm này đồ ăn thế nhưng là trưởng quỹ bàn giao, đập ngươi cẩn thận bị trưởng quỹ gọn. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu nhị kia vội vàng xin lỗi, xoay người lại chạy xa. Đại ngũ lắc lắc đầu thở dài một hơi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bưng đồ ăn hướng lầu hai bao xương đi đến. Trưởng quỹ nói, cơm này đồ ăn muốn tặng cho những cái kia khiến chút tiểu kế mưu khách nhân ăn, miệng đến bọn hắn nhàn không có chuyện làm chuyên môn làm chút trộm gà bắt cho sự tình. Tất nhiên có lòng như vậy, cái kia ra ít bạc cũng là phải. Đại ngũ nghĩ đến, quay đầu liền gõ trước mặt cửa bao xương. Vu Tắc Lâm mi tâm cau lại đang phiền lòng, nghe được tiếng đập cửa sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi, người nào? Khách quan, chúng ta trưởng quỹ để cho ta đưa chút nếm qua đến. Dù sao chúng ta cũng không biết quỷ y y chữa bệnh phải cần bao nhiêu thời gian, cũng không thể để khách quan ngươi đói bụng chờ đúng không? Vu Tắc Lâm không kiên nhẫn được nữa, ta không cần, ngươi đem đi đi. Khách quan, cái này, đây là chúng ta trưởng quỹ phân phó, ta nhất định muốn đưa đến à, ngươi muốn là không mở cửa, ta không có cách nào hướng trưởng quỹ bằng giao, chỉ có thể canh giữ ở ngươi phía ngoài phòng. Đại ngũ cười tủm tỉm, trong giọng nói một chút khó xử bộ dáng đều không có. Vu Tắc Lâm sắc mặt tái xanh. Hắn không tâm tư ăn cái gì, nhưng là lại không thể mặc cho điếm tiểu nhị đứng ở cửa, nếu không sẽ đưa tới không tất yếu phiền phức. Mấp máy môi, hắn chỉ có thể đứng lên thân, mở cửa phòng cho người tiến đến. Đại ngũ cười hì hì, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn biết thỏa hiệp đồng dạng, thuần thục cẩn thận đem tất cả đồ ăn đều dọn lên trước mặt cái bàn. Sau đó, hướng về phía Vu Tắc Lâm đưa tay ra, khách quan, 20 lượng. Vu Tắc Lâm sững sờ, nhìn chằm chằm trên mặt bàn hai món ăn một món canh, biểu lộ biến vặn vẹo khó coi. Cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Phước Long khách sạn đồ ăn so với đế đô lớn quán rượu đều không thua bao nhiêu à. Đại ngũ vẫn như cũ cười tủm tỉm đưa tay, tiểu không đi qua đế đô, cũng không biết lớn quán rượu bộ dáng, bất quá cơm này đồ ăn giá tiền là chúng ta trưởng quỹ đặt trước. Ngươi muốn là không hài lòng mà nói, ta bây giờ có thể trực tiếp gọi trưởng quỹ đi lên cùng ngươi giải thích một chút. Dứt lời, đại ngũ liền đem đầu hướng bao xương phía bên ngoài cửa sổ dò xét, há mồm liền đến, trưởng. Vu Tắc Lâm biến sắc, đem người cho kéo lại. Nghiến răng nghiến lợi thỏi bạc thông báo trên tay hắn, ra ngoài. Đại ngũ gặp bạc thu tới tay, đối với hắn bất thiện thái độ một chút không quan trọng, cười tủm tỉm đi ra cửa bào xương. Sau đó đỉnh đỉnh trên tay bạc, mắt cười con ngươi may cũng không nhìn thấy. Vẫn là Ngọc cô nương có biện pháp, biết rõ nhà này khách nhân là tốt nhất mặt mũi, không nguyện ý sinh thêm sự cố, chỉ cần giọng lớn một chút sẽ thỏa hiệp. Chậc chậc, cũng không biết cái khác bao xương khách nhân có phải hay không cũng dễ dàng như vậy giải quyết. Chỉ bất quá. Ngọc cô nương bàn giao không thể đi Mạc phủ bào xương. Kỳ quái, cái kia Mạc phủ thật thần bí như vậy. Ngay cả Ngọc cô nương cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Thế nhưng là trưởng quỹ lại bàn giao mỗi cái bào xương đồ ăn đều muốn đưa qua. Đại ngũ túi thấp đầu, nghĩ nghĩ, cảm thấy mình tiền đồ đều ở trưởng quỹ trên người, cảm thấy dạng này kiếm tiền cơ hội khó được một lần, cảm thấy tiểu lâu muốn đối khách nhân đối xử như nhau, cảm thấy. Được rồi, hắn liền là hiếu kỳ Mạc phủ đến cùng đều là những người nào. Quay đầu. Hắn lại kích động bưng thịt rượu từng cái hướng bao xương đưa qua. Rất kỳ quái, ngoại trừ ngay từ đầu Vu Tắc Lâm khó xử, cái khác bao xương tựa hồ cũng muốn mau sớm đem hắn đuổi đi, ngay cả đồ ăn cũng không nhìn, trực tiếp thanh toán bạc để hắn rời đi. Thua thiệt hắn còn suy nghĩ một đống lớn việc cớ, không nghĩ đến toàn bộ cũng không dùng tới. Bưng cái cuối cùng hộp cơm, đại ngũ đứng ở số 3 cửa bao xương, đưa tay gõ gõ. Bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm, người nào? Trầm Ưng Mi tâm vặn một cái, bẩm báo thanh âm lập tức nghe xuống dưới. Khách quan, ta là tới đưa thức ăn. Đại ngũ nín thở ngưng thần, có một cỗ vô hình áp lực ép tới toàn thân hắn căng thẳng lên. Trong phòng đang đói bụng khó chịu nam nam lỗ thai soát dựng thẳng lên đến, sau một khắc từ dưới đất nhảy lên một cái, đạn pháo một dạng phóng tới cửa phòng, rốt cục có ăn đồ, rốt cục có ăn đồ. Mạc Huyền sợ hắn đụng vào, mau đem hắn ngăn lại, ngươi chậm một chút, để hắn đưa vào ngươi lại ăn. Nói xong, cho người trời nháy mắt một cái sau mở cửa, đưa tay liền đi tiếp hộp cơm, cho ta đi. Khách quan, 30 lượng bạc. Đại ngũ không ngẩng đầu, cảm giác trước mặt người tựa hồ tận lực phóng xuất ra áp lực, nhường tâm hắn đều nặng nề rũ xuống. 30 lượng bạc. Nam nam ngay tại chỗ hét lên, ngươi dọa dâm à, đại ngũ thúc, ngươi thậm chí ngay cả ta cũng không tiếc dọa dẫm. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta xinh đẹp như hoa thiên chân khả ái, cho nên ngươi con Kim Di tới hỏi ta lấy tiền. Ngươi đều đói ta lâu như vậy mới đưa thức ăn qua đến, bây giờ còn hỏi ta muốn bạc, ta thật khổ sở, ta trái tim tan nát rồi, vỡ thành tạt bã. Nam Nam Ba. Đại Ngũ chấn kinh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia ở Mạc Huyền trong ngực dương nanh múa vuốt tiểu gia hỏa, kinh ngạc mà nói đều không nói được, Nam, Nam Nam tại sao lại ở chỗ này? Ngọc cô nương biết sao? Chẳng lẽ là bị bắt cóc? Không, không đúng, Đại Ngũ trong đầu cấp tốc lóe qua trăm ngàn loại ý niệm, cuối cùng nghĩ đến Ngọc Thanh Lạc không cho đến số 3 bao xương bằng dao, trong lòng rốt cục có chút sáng suốt. Các ngươi, nhận biết. Mạc Huyền nhìn một chút Nam Nam, lại nhìn trước mặt Đại Ngũ, ánh mắt mười phần sắc bén. Đại Ngũ khỏe miệng co quắp một cái, kiên trì về, tính, xem như nhận biết. Cái gì gọi là xem như nhận biết? Nam Nam rất bất mãn, rốt cục dễ rủa lấy từ Mạc Huyền trong ngực xuống tới, đi đến Văn Thiên trước mặt đem hộp cơm cầm tới, nhìn thấy bên trong hai món ăn một món canh sau, mặt liền đen lại, đây là cho ta ăn không? Đại Ngũ thúc, ngươi ngược đái ta. Mẫu thân của ta đây. Mẫu thân của ta đi nơi nào? Ta muốn cáo trạng. Đại Ngũ một câu đều không nói được, hắn vẫn không rõ sở nhóm người này rốt cuộc là người nào, còn có, cái kia ngồi ở bệ cửa sổ đưa lưng về mình một câu đều không nói nam nhân, tựa hồ mới là bọn hắn chủ tử. Văn Thiên nhìn Nam Nam xù lông, khắp nơi muốn tìm Ngọc Thanh Lạc, thanh âm la hét tầm ý đoán chừng sẽ đem cái khác bao xương người đều cho chiêu tới, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống trấn an nói, mẫu thân ngươi đi xem quỷ y, đợi chút nữa liền trở lại, ngươi ăn trước, ta để bọn hắn lại cho ngươi đưa chút ăn ngon tới. Đi xem quỷ y. Nam Nam mở to hai mắt nhìn, nháy nháy rất là mờ mịt bộ dáng, lập tức bắt đầu chỉ Văn Thiên cười to, ha 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 ha, đi xem quỷ y. Mẫu thân của ta liền là quỷ y, chính nàng đi xem bản thân sao. Ha 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 ha, Văn Đại Thúc, ngươi thật buồn cười, ha ha ha, mẫu thân của ta chính mình nhìn bản thân, ha 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 ha. Chương 35, rút đến số 3. Ngọc cô nương là quỷ y. 4. Dạ Tu Độc đông nhiên nghiêng đầu lại, đem Nam Nam nhắc tới trên tay. Ngươi nói quỷ y ỉa là ai? Nấc. Nam Nam bị hắn dọa đến run thân thể hung hăng ở một cái, gặp hắn biểu lộ giống như là sẽ ăn thịt người đồng dạng, trừng mắt nhìn rất nhỏ dọa về, ta, mẫu thân của ta à. Đại Ngũ nhìn thấy, trong lòng lột bột một tiếng, nhìn Dạ Tu Độc mau lẹ động tác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nghĩ cũng không nghĩ xuất thủ, chộp liền đến cướp đoạt Nam Nam. Đem hải tử buông xuống. Mạc Huyền cách gần đó, nhấc chân chặn lại, đem người cho chắn trước mặt. Đại Ngũ mím chặt môi. Vốn con eo liền lăn vào, mục tiêu xông thẳng Nam Nam. Thân thủ không tệ. Mạc Huyền cười một tiếng, ngón tay rất nhanh bắt hắn lại bả vai đem hắn kéo trở về, hai người lúc này ở trong ghế lô giao thủ. Chỉ là cùng Dạ Tu Độc hộ vệ bên người so sánh, Đại Ngũ thân thủ đến cùng vẫn là yếu chút, không lâu sau, liền bị Mạc Huyền ép dưới thân thể không thể động đậy. Các ngươi rốt cuộc là ai, thả Nam Nam ra. Đại Ngũ dùng sức dãy rủa lấy, Mạc Huyền một trưởng bổ về phía hắn phần gáy, trực tiếp đem người cho chém hôn mê bất tỉnh. Bao xương lần nữa yên tĩnh trở lại. Nam Nam còn bị Dạ Tu Độc sách trong tay, rất là mờ mịt bộ dáng. Đại Thúc, ngươi không biết sao? A, các ngươi đều không biết sao? Ta chưa nói qua sao? Dạ Tu Độc khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, quay đầu lại nhìn Trầm Ưng. Cái sau chấn kinh miệng mở rộng, nửa ngày cuối cùng chậm rãi khép lại lên. Nuốt một ngụm nước bọt có chút gian nan trả lời, hậu viện có người trước mặt, chúng ta không có thể đi vào đi thấy rõ ràng quỷ y chân diện mục. Sợ động tác quá lớn. Sẽ trêu chọc không tất yếu phiền phức. Hắn vừa mới trở về, chính là vì hướng Dạ Tu Độc bẩm báo chuyện này, chỉ là bị Đại Ngũ tiếng đập cửa cắt đứt. Khách sạn này quả nhiên thâm tàng bất lộ, kim trưởng quỹ thân thủ như thế đến, khách sạn những cái này tiểu nhị, nguyên một đám thoạt nhìn cũng là người luyện võ. Mặc dù lấy hắn thân thủ muốn bắt lại trông coi hậu viện những người kia không thành vấn đề, nhưng là ắt sẽ gây nên rối loạn, đến lúc đó đừng nói không gặp được quỷ y lìa mặt, chỉ sợ còn sẽ bại lộ chủ tử thân phận. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngốc tại hậu viện trong kia bị người truyền vô cùng kỳ diệu thần bí khó lường quỷ y, thế mà, cư nhiên là Ngọc cô nương. Trầm Ưng khó có thể tiếp nhận dạng này sự thực. Không chỉ là hắn, ở đây Mạc Huyền cùng Văn Thiên cũng không thể tiếp nhận, ngay cả nằm ở một bên trên giường chưa khỏi hẳn Bành Ưng, cũng há to miệng chưa tỉnh hồn lại. Nhất là Văn Thiên, lúc trước bị Ngọc Thanh Lạc cho ăn khỏa thuốc sổ, tâm lý thẳng canh cánh trong lòng. Chỉ là trở ngại nàng thủ đoạn quá mức lôi lệ phong hành lại một mực không có cơ hội ra một hơi, thật vất vả nghe nói quỷ y ở Giang Thành, thật vất vả chủ tử đồng ý đến gặp một lần cái này quỷ y, hắn nghĩ lấy, cuối cùng có y lý thuật lợi hại hơn người có thể hung hăng ép một chút Ngọc Thanh Lạc kiêu căng phách lối đi. Nghĩ không ra kết quả là, cái kia hắn ký thác hy vọng hơn nữa một mực âm thầm sùng bái quỷ y, thế mà chính là nàng. Trên thế giới này, tại sao có thể có như thế tra tấn người sự tình? Tại sao có thể có như thế khiến hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì sự tình? Văn Thiên có chút khó mà tin được, một cái bước xa xông lên trước, đứng ở trước mặt Nam Nam, nghiêm mặt nghiêm túc hỏi, Nam Nam, ngươi nói, mẫu thân ngươi, liền là Ngọc Cô Nương, liền là chữa cho tốt Bành Nhưng Độc nữ nhân kia, thực sự là quỷ y hay sao? Nam Nam méo một chút đầu, kỳ quái trừng mắt nhìn, một ngông ngồi ở Dạ Tu Độc trong ngực. Nghe hắn hỏi như vậy, hắn cũng sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ, mẫu thân của ta không gọi quỷ y hay? Gọi độc y hay? Thần y hay? Lang băm? Không đúng, tựa như là gọi quỷ y hay. A Kim Di nói, đó là bởi vì mẫu thân của ta quỷ kế đa đoan, cho nên quỷ y cái từ này đối với nàng mà nói phi thường chuẩn xác ca. Dạ Tu Độc khỏe miệng nít, sắc mặt căng cứng. Nhớ tới Ngọc Thanh Lạc không chút do dự muốn tới gặp quỷ y thì thời điểm ánh mắt kia bên trong lóe qua ánh sáng, thì ra là thế, thì ra là thế. Chắc không được coi như nàng y dị thuật bị nghi ngờ nàng cũng không sao cả bộ dáng, chắc không được trên người nàng có thưa thất như vậy băng lộ hoàn, chắc không được nàng y dị thuật như thế xuất thần nhập hóa. Quỷ y ỉa. A, cư nhiên là quỷ y ỉa. Nói như vậy, hắn có tính không là trời xui đất khiến, nhặt được bảo. Rất tốt, lại thêm một cái nàng nhất định phải lưu ở bên cạnh hắn lý do. Văn Thiên vuốt ve ngạch, nghe được Nam Nam trả lời như vậy, càng là muốn chết tâm đều có. Chỉ là trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng, nhỏ giọng hỏi, quỷ y không phải nam sao? Không phải lão đầu tử sao? Không phải kinh nghiệm phong phú xuất quỷ nhập thần sao? Nam Nam ánh mắt để lộ ra một tia quái dị, nhìn chằm chằm Văn Thiên từ trên xuống dưới nhìn, Văn Đại Thúc, ngươi có phải hay không phát bệnh thần trí không rõ? Ngay cả mẫu thân của ta là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Nếu như ngươi không thoải mái mà nói ta để mẫu thân của ta cho ngươi xem một chút, yên tâm, không lấy tiền. Văn Thiên đã không muốn nói chuyện, yên lặng đi đến một bên bắt đầu vẽ vòng tròn, hiện thực quả nhiên là tàn khốc. Trầm ưng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, may mắn hắn trước đó cùng quỷ y đi đánh tốt quan hệ, may mắn hắn vẫn cảm thấy Ngọc Cô Nương không thể tầm thường so sánh không phải người bình thường, may mắn hắn cảm giác 10 phần chuẩn, nếu không tuyệt đối không có kết cục tốt. Trong miệng ngươi Kim Di, là cái này khách sạn trưởng quỹ. Dạ Tu Độc chậm rãi bình phục ngực không biết tên táo bạo, ôm lấy Nam Nam đổi phương hướng, để Trầm Ưng đem trong hộp cơm đồ ăn mang lên bàn, để bụng bắt đầu buồn chồn tiểu gia hỏa ăn một chút gì. Nam Nam phồng má gật gật đầu, đúng rồi à, Kim Di rất lợi hại, dưới tay nàng tiểu nhị đều biết công phu, thật giống như Đại Ngũ thúc thúc dạng này, đúng không, Đại Ngũ? Thúc thúc, ngươi làm sao ngất đi? Trầm Ưng yên lặng nghiêng đầu đi, đồng tình cái kia bị Mạc Huyền ép trên mặt đất Đại Ngũ, Nam Nam. Ngươi bây giờ mới phát hiện tới cứu ngươi anh hùng té xỉu sao? Nam Nam xích lưu một cái từ Dạ Tu Độc trên đầu gối tuột xuống, đưa tay ở Đại Ngũ cái mũi phía dưới thăm dò, phát hiện còn có khí, cũng yên lòng, tiếp tục trở về ăn cái gì. Trầm Ưng lần nữa đồng tình Đại Ngũ, Nam Nam, ngươi chẳng lẽ ngay cả đem người từ dưới đất nâng đỡ dự định đều không có sao? Dạ Tu Độc ôm trong ngực tiểu gia hỏa, ánh mắt hơi hơi chớp động, thanh âm trầm thấp nặng nề, mẫu thân ngươi cùng Kim Di là tại sao biết? Nô. A-o-a-o, ăn ngon, liền là Kim Di thụ thường, răng rác, sau đó bị mẫu thân của ta cứu được, A-o-a-o. Nam Nam luống cuống tay chân đem mấy thứ toàn bộ quét trước mặt mình trong chén nhỏ, ăn như hổ đói không có hình tượng chút nào. Mẫu thân ngươi thân phận, ngoại trừ ngươi Kim Di, còn có ai biết rõ? Dạ Tu Độc quan tâm cho hắn rót một chén nước, vỗ vỗ hắn phía sau lưng để tránh hắn nghẹn, chỉ là tâm tư cũng không dừng. Hắn nghĩ, đoạn thời gian trước hắn phương hướng đều sai rồi, muốn biết Ngọc Thanh Lạc sự tình. Từ Nam Nam trên người là dễ dàng nhất hỏi ra. Tiểu gia hỏa này. Cơ hồ biết gì nói nấy. Trầm Ưng bắt đầu đồng tình Ngọc Thanh Lạc. Ngoại trừ Kim Di, răng rắc, còn có Đại Ngũ thúc thúc à, Cắt Mãi Mãi à, Kẹo Đường thúc thúc à, Nhu Nhu tỷ tỷ à, A-o A-o. Nam Nam không tốn sức chút nào bắt đầu bán đứng mụ mụ, mặc dù nói những cái kia danh tự. Một chút tham khảo tính đều không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới lầu đống nhiên chuyển đến Kim Lưu Ly Thanh Thúy hữu lực thanh âm, số 3. Lần này rút đến là số 3. Số 3. Văn Thiên một bả nhấc lên trên mặt bàn biển gỗ, đánh với Dạ Tu Độc như có điều suy nghĩ con người. Chương 36, mụ mụ ta tới. Dạ Tu Độc lạnh lùng ngoắc ngoắc môi, rất tốt, tất nhiên hắn vận khí tốt như vậy, vậy hắn liền đi xem một chút, Ngọc Thanh Lạc cái này quỷ ý hề, làm có bao nhiêu hài lòng. Văn Thiên yếu ớt đem biển gỗ đưa cho Dạ Tu Độc, cẩn thận mắt nhìn chủ tử, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Văn Thiên gặp hắn đặt câu hỏi. Tranh thủ thời gian lên tiếng nói, chủ tử, Ngọc Cô Nương hẳn là cũng không là cố ý giấu giếm, ngươi đừng quá trách cứ nàng. Phốc phốc Trầm Ưng nhịn cười không được, Văn Thiên thái độ này chuyển biến cũng quá nhanh. Nghe nói Ngọc cô nương là hắn cho tới nay sùng bái quỷ y y, lại có lá gan đi nhắc nhở chủ tử, cũng không sợ chủ tử tức giận. Quả nhiên, Dạ Tu Độc sắc mặt biến hết sức khó coi, hắn nhìn xem Văn Thiên nhẹ hừ một tiếng, làm sao, ngươi chủ tử lúc nào biến thành người khác. Văn Thiên tranh thủ thời gian đoan chính thân thể bộ dáng nghiêm túc, chủ tử hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy Ngọc cô nương tính tình có chút cố chấp, nếu là quá mức trách móc nặng nề nàng, đến lúc đó nàng sinh lòng bất mãn ở trị liệu chủ tử quá trình bên trong sẽ hẹp tư trả thù. Dạ Tu Độc lạnh buốt quét mắt nhìn hắn một cái, đem cũng đã ăn xong đồ vật trên miệng dính Nam Nam nhấc lên, đi, ta dẫn ngươi đi tìm mẫu thân ngươi. Nam Nam a một tiếng, hắn kỳ thật không muốn đi, hắn hiện tại ăn no, lại có thể đi tìm Hắc Báo chơi. Có thể là nhìn Dạ Tu Độc sắc mặt khó coi bộ dáng, chỉ được ngoan ngoan im lặng, ôm cổ của hắn cùng nhau rời đi bao xương. Trầm Ưng lại bắt đầu đồng tình nằm ở trên giường Bành Ưng, nguyên bản tới gặp quỷ y y, liền để cho hắn cho Bành Ưng nhìn xem. Hiện bây giờ chủ tử biết rõ người kia là Ngọc cô nương, liền không kịp chờ đợi đi tìm người tính sổ sách đi. Hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vô Bành Ưng bả vai, thấp giọng khuyên nhủ, không có việc gì, dù sao quỷ y y liền là Ngọc cô nương, trên người ngươi tổn thương cũng là Ngọc cô nương trị liệu. Độc cũng là nàng giải, lúc này có đi hay không gặp nàng đều là giống nhau một dạng. Bành Ưng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hắn nguyên bản là không có việc gì, không cần đến hắn tới dỗ dành, như cái nương môn dường như. Dạ Tu Độc rời đi, bao xương chỉ còn lại bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chằm chằm trên mặt đất đại ngũ, nghĩ đến có phải hay không muốn hủy thi diệt tích. Kim Lưu Ly hưng phấn, tuyên bố rút chúng số 3 biển gỗ lúc, cũng đã không kịp chờ đợi đi tới hậu viện. Mới vừa đi tới kết nối hậu viện nhỏ cổng vòng lúc, liền thấy một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh lưng đang đưa lưng về phía hắn, phong thái chắc tuyệt đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thân thân bí bí mặc phủ, rốt cục có thể để lộ bộ mặt thật. Còn có, Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử cùng Mạc phủ đến cùng quan hệ thế nào, rốt cục cũng có thể chân tướng rõ ràng. Kim Lưu Ly kích động ngay cả bước đi đều có chút vặn mẹo, nhìn cùng ở sau lưng nàng tiểu nhị trong lòng run sợ, nhiều lần đều muốn đưa tay đi đỡ nàng. Cũng may, sắp đi đến Dạ Tu Độc bên cạnh lúc, nàng tư thế rốt cục biến bình ổn bình thường, tiểu nhị thở dài một hơi, chỉ nghe thấy nhà hắn trưởng quỹ dùng mềm nhũn yểu điệu thanh âm hỏi, xin hỏi, ngươi là số 3 bài khách nhân sao? Đúng. Dạ Tu Độc xoay người lại, nhìn mang mạng che mặt Kim Lưu Ly một cái, mặt không biểu tình. Kim Lưu Ly con ngươi đột nhiên sáng lên, chỉ cảm thấy nam tử này khí thế tư thái đều là nhân trung long phượng, làm cho lòng người sinh dập dờn, là một phụ nữ đều không nhịn được muốn nhìn nhiều hai mắt. Dĩ nhiên mà sau một khắc, nàng ánh mắt ở trên Dạ Tu Độc trong ngực tiểu gia hỏa lúc, biểu lộ đổi một lần, kinh ngạc trừng trừng hắn, Nam Nam. Kim Di, ta rất nhớ ngươi, đã lâu không gặp, ngươi có hay không mong nhớ Nam Nam, có hay không nằm mơ mơ tới Nam Nam. Tiểu gia hỏa bổ nhào về phía trước, Kim Lưu Ly tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đem hắn ôm lấy, nhẹ nhàng vô vô hắn lưng, dương cả giận nói, ngươi còn nói. Tất nhiên như vậy nhớ Kim Di, vì cái gì lâu như vậy cũng không tới nhìn ta. Nam Nam phồng lên khuôn mặt nhỏ má, than thở. Ta thật sự là bận bịu à, Kim Di, ngươi biết, mẫu thân của ta luôn luôn hay quên, ta xem như nàng nam nhân, có trách nhiệm chiếu cố nàng. Kim Lưu Ly Thái Dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, tiểu tử thúi, có bản lĩnh lời này ngay trước mẫu thân người mặt nói. Dạ Tu Độc cho bọn hắn ôn chuyện thời gian, chỉ là mắt thấy hai người càng nói càng đấu cơ, rất có thay cái có bản ghế địa phương ngồi xuống đến uống chén rượu chậm rãi trò chuyện tư thế, rốt cục mặt không biểu tình ho nhẹ một tiếng, Kim Trường Quỹ, ta muốn gặp quỷ y hề. À. Kim Lưu Ly sững sờ, lúc này mới phát hiện bản thân giống như gặp sắc vong nghĩa, đem Dạ Tu Độc quên mất. Chỉ bất quá, ở Mạc phủ người trong ngực gặp được Nam Nam, nói rõ, Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử đại khái cũng là quen biết hắn, cứ như vậy đem người cho mang vào, Ngọc Thanh Lạc có thể hay không đem nàng cho phân thây. Liên là khi lấy nhân ra mặt, lại không tốt ở trước mặt hỏi một chút Nam Nam Ngọc Thanh Lạc cùng Mạc phủ quan hệ. Xoắn suýt, xoắn suýt. Kim trưởng quỹ có cái gì khó xử sao? Dạ Tu Độc nhìn xem nàng né tránh ánh mắt, suy cười một tiếng, trong tay biển gỗ ở trước mắt nàng lung lay. Kim Lưu Ly nháy mắt tóc gáy dựng lên, trên óc trong khoảnh khắc có mồ hôi lạnh nhỏ xuống ảo giác. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, Ngọc Thanh Lạc cái kia ăn thịt người tiểu đệ tử không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục. Mặc kệ, trước tiên đem người dẫn đi lại nói. A, không, không làm khó dễ, ta đây liền mang người tới. Lau mồ hôi, Kim Lưu Ly đem trong ngực Nam Nam đi lên đỉnh đỉnh, ngón tay nắm thật chặt tiểu gia hỏa quần áo. Miễn được bản thân đợi chút nữa không nhịn được chạy chối chết. Nam nhân này, nàng không chọc nổi, vẫn là giao cho Ngọc Thanh Lạc giải quyết ta. Nam Nam kỳ quái nhìn chung quanh một chút, biểu lộ mờ mịt. Hắn thực sự không biết rõ, chỉ là đi gặp mụ mụ mà thôi, vì cái gì Kim Di giống như một bộ lên đoạn đầu đài bộ dáng, mà Dạ Đại Thúc lại toàn thân sắc khí, giống như muốn tìm người tính sổ sách tư thế. Hát Xì Ngọc Thanh Lạc không nhịn được bó lấy trên người áo ngoài, nhéo nhéo cái mũi. Nàng hôm nay liên tục đánh hai nhảy mũi, có loại 10 phần dự cảm không tốt. Kỳ quái, qua lâu như vậy, phía dưới một bệnh nhân tại sao còn không đến? Kim Lưu Ly tốc độ là không phải quá chậm. Hay là nói, nàng là cố ý từ từ sẽ đến, để cho Vu Tắc Lâm chờ càng thêm không kiên nhẫn. Như vậy cũng tốt, nói tóm lại, nàng hôm nay là sẽ không để cho Vu Tắc Lâm dễ chịu. Móc móc. Cửa phòng vang lên tiếng đánh, Kim Lưu Ly có chút chần chờ thanh âm ở bên ngoài vang lên, bệnh nhân đến. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, Kim Lưu Ly từ trước đến nay là trực tiếp mang người tiền đến, làm sao lúc này, ngược lại là như thế có lễ phép, vẫn còn biết trước gõ cửa lại thông báo một tiếng. Không đúng. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên từ trên giường nhảy lên, mi tâm hơi vặn. Kim Lưu Ly đây là đang nói cho nàng biết, bên ngoài có biến, nếu không, nàng không sẽ như thế không bình thường. Nhìn chung quanh một chút, nàng ánh mắt rơi vào bên trái trên bệ cửa sổ, nhưng mà nàng vừa muốn hướng bên kia đi đến, cửa phòng vào lúc này bị người dùng lực từ bên ngoài đẩy ra, nương theo lấy ầm một tiếng, vang lên theo còn có nam nam cái kia độc hữu ngang ngược cản rỡ thanh âm, mụ mụ, ta tới. Chương 37, câu dẫn. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên quay đầu lại, nhìn thấy nam nam kích động nhảy vào đến, còn có phía sau hắn. Giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng Dạ Tu Độc. Suy Ngọc Thanh Lạc đống nhiên hít vào một hơi, hung ác nghiêng đầu sang chỗ khác trừng lớn Kim Lưu Ly, chuyện gì xảy ra? Số 3 không phải là không có sao. Người đem người mang đến nơi đây là muốn chết phải không? Kim Lưu Ly yên lặng nghiêng đầu đi nhìn về phía xà nhà, sắc mặt đỏ lên có chút không được tự nhiên, hai tay còn duy trì lấy ôm lấy ở nam nam tư thế. Chỉ là xem bộ dáng là không thể kịp ngăn lại tiểu gia hỏa đẩy cửa động tác. Trong nội tâm nàng đang không ngừng nói thầm, muốn trách thì trách con của ngươi, muốn trách thì trách con của ngươi, muốn trách thì trách con của ngươi. Dạ Tu Độc đi về phía trước một bước, cười lạnh nhìn về phía trong phòng cố gắng duy trì chấn định biểu lộ Ngọc Thanh Lạc, nói, quỷ y yể. Nguyên lai Ngọc cô nương, liền là trong truyền thuyết quỷ y yể. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên nghiêng đầu lại, nghiêm túc nói ra, ai nói ta là quỷ y yể? Ta không phải. Ta chỉ là tới nơi này cho quỷ y để trợ thủ. Mụ 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 mụ, là ta. Nam Nam hưng phấn giơ tay lên, kích động nói ra, là ta nói ngươi là quỷ y thì ta cho ngươi biết ta, Văn Thiên thúc thúc bọn họ quá đần, bọn họ lại còn nói mụ mụ ngươi đi gặp quỷ y để, ha ha ha, bọn họ thế mà không biết ngươi chính là quỷ y để, ha ha, ngươi nói bọn họ có phải hay không quá đần à, bị mụ mụ đùa nghịch xoay quanh, buồn cười quá. 4. Nam. Kim Lưu Ly ưu tang nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Ngọc Kinh Nam, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, về sau không cho phép uống rượu, không cho phép ăn cơm, không cho phép đi ngủ. Ngọc Thanh Lạc đơn giản muốn đem nhi tử nhét vào trong bụng đúc lại xúc động đều có, nàng hai ngày trước rõ ràng cảnh cáo hắn, không cho phép đem nàng là quỷ y thân phận nói cho Dạ Tu Độc đám người, tiểu tử thúi này thế mà đem nàng mà nói trở thành gió thổi qua tai. Ha ha! Ngấp tiếng cười im bặt mà dừng. Nam Nam cẩn thận e ngại nhìn xem sắc mặt tái xanh Ngọc Thanh Lạc, yếu ớt trốn đến Kim Lưu Ly sau lưng đi. Chuyển niệm nghĩ đến Kim Di cũng sợ mụ mụ, hắn liền lại biến thành người khác, ôm lấy Dạ Tu Độc đuổi không buông tay. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, mụ mụ lại muốn dùng dạng này cực kỳ bi thảm cực hình đến ngược đãi hắn, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Dạ Tu Độc nước mắt, nặng nề hừ lạnh một tiếng, ngươi vẫn rất lẽ thẳng khí hùng, đùa nghịch xoay quanh, ân. Ngọc Thanh Lạc toàn thân lắc một cái, không hiểu cảm thấy Dạ Tu Độc tức giận. Chưa bao giờ có nội ý, đối tượng là nàng. Cẩn thận lùi lại một bước, nàng đang tìm kiếm có thể rời đi vị trí. Nam Nam, ngươi đi theo Kim Di ra ngoài, ta và ngươi mụ mụ có lời muốn nói. Dạ Tu Độc gặp ôm lấy bắp đùi mình tiểu gia hỏa một run một cái, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, khom lưng ôm hắn lên, trực tiếp giao cho Kim Lưu Ly trong ngực. Kim Lưu Ly đã sớm muốn rời đi, nhìn thấy tự nhiên không nói hai lời mang theo cũng muốn cùng rút lui tiểu gia hỏa quay thân rời đi phòng. Âm một tiếng. Gian phòng lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn một chút nóc nhà, trong nội tâm đem Nam Nam cùng Kim Lưu Ly cắt 1000 lần một vạn lần. Quỷ y yể. À, Ngọc cô nương hảo bản sự, thật lớn địa vị, trách không được y lý thuật như thế đến, động tác thành thạo như vậy, trong tay còn có thiên kim khó cầu băng lộ hoàn. Dạ Tu Độc chọn lấy một cái ghế, hai chân nhất câu, ngồi ở trước mặt nàng, rót cho mình một chén nước, nhuận họng. Ngọc Thanh Lạc tiếp tục nhìn nóc nhà, nàng không nghe thấy. Cái gì đều không nghe thấy, đúng, không nghe thấy. Dạ Tu Độc hừ lạnh, nhìn đến cái kia 1500 vạn lượng tiền xem bệnh, còn thiếu điểm. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng trừng hắn, hung hăng trừng trừng hắn, ngươi lại muốn quỷ nợ. Quỷ y thì nợ, ai dám lại. biết rõ liền tốt. Ta Ngọc Thanh Lạc hài lòng gật gật đầu, chỉ là chưa kịp đến nàng nói xong, trước mắt chỉ cảm thấy hoa một cái, Dạ Tu Độc cũng đã đứng ở trước mặt nàng, tay phải dùng sức kẹp vào nàng cái cằm, sắc mặt ám trầm nhìn chằm chằm nàng. Ngọc cô nương bây giờ là không phải rất đắc ý. Đem tất cả chúng ta mơ mơ màng màng có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh. Hắn sớm nên nghĩ đến, trên thế giới chỗ nào có như vậy trùng hợp sự tình. Quỷ y thì xuất hiện ở Giang Thành, y thì thuật như thế được Ngọc Thanh Lạc cũng xuất hiện ở Giang Thành, nguyên lai hai người căn bản liền là cùng một người. Hắn còn thật là sơ suất, dĩ nhiên cho tới bây giờ không đem bọn hắn liên tưởng cùng một chỗ. Dạ Tu Độc trong lòng bây giờ nóng nảy, nhất là nghe được Nam Nam nói lời nói kia, tâm tình càng là trước đó chưa từng có phức tạp. Ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc, hắn tựa hồ vẫn luôn lộ ra 10 phần bị động vô năng, ngay cả từng chút một thành tựu đều không có. Hết lần này tới lần khác cái này nữ nhân trên người ẩn giấu đi cái này đến cái khác cho người chấn kinh kinh ngạc lại cực kỳ kinh hỉ bí mật. Ngọc Thanh Lạc bị hắn bóp cái cằm đau, ngón tay trèo lên cánh tay hắn dùng sức vặn, lại vô luận như thế nào cũng lay không động được nửa phần. Dạ Tu Độc, ngươi tỉnh táo một chút. Ta không có chủ tâm giấu giếm các ngươi ý tứ. Nam nhân này đến cùng ở sinh cái gì tức giận a? Nàng xương cằm đầu muốn chật khớp được không? Dạ Tu Độc, tất cả những thứ này đều là trùng hợp, xùy, đau. Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái, ngón tay hơi hơi buông lỏng lực đạo. Ngọc Thanh Lạc cái này mới chậm rãi thở ra một hơi, tay phải nhanh chóng rôi ra, đồng nhiên có một chút trước ngực hắn miệng vết thương, hơi hơi đè ép. Dạ Tu Độc nhưng ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng giật một cái. Mắt thấy vết thương của hắn lại muốn bị bản thân cho làm ra máu, chỉ có thể từ bỏ thu ngón tay lại. Được rồi, nàng không phải đã sớm biết nam nhân này là một cái có thể nhịn sao. Hắn nếu không vui ý buông tay, nàng coi như ở trên người hắn chặt lên 10 đao 8 đao, hắn cũng sẽ không dung chuyển một phần. Hắn muốn bấm nàng cái cầm liền bấm A, dù sao hiện tại không đau, chính là cái này tư thế thật sự là có chút. Quý dị, Dạ Tu Độc, hôm nay phát sinh tất cả, thật chỉ là trùng hợp. Ta sẽ thả ra tiếng gió nói hôm nay ở Phước Long khách sạn chẩn trị bệnh nhân, chỉ là vì một cái dẫn một cái nam nhân tới, không phải là vì các ngươi. Ta. Xùy, buông tay. Một cái nam nhân. Dạ Tu Độc khỏe miệng nhấp trở thành một đường thẳng, đại đội ánh mắt đều là lạnh như băng, vì câu dẫn một cái nam nhân. Nàng dựa vào. Lỗ thai hắn có mau bệnh A, nàng lúc nào nói là vì câu dẫn nam nhân. Có thể không muốn cùng nam nam một dạng. Nắm giữ tự động lý giải kẻ khác trong lời nói ý tứ năng lực sao? Dạ Tu Độc đống nhiên buông tay ra, biểu lộ trào phúng nhìn nàng chằm chằm, vì câu dẫn một cái nam nhân, cũng coi là hao tổn tâm cơ. Mẹ nó, Ngọc Thanh Lạc thật muốn đem miệng hắn cho vá lại, nàng gắt gao đè lên khỏe môi, mỗi chữ mỗi câu từ khỏe miệng bên trong đống xuất hiện, ta nói là dẫn, không phải câu dẫn, ta và nam nhân kia là cửu nhân. Dạ Tu Độc sững sờ, lập tức không tự nhiên xoay người sang chỗ khác. Khỏe miệng nhỏ bé chậm rãi đi lên câu lên, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, nói chuyện thật không minh bạch. Chương 38, cầu về cầu đường về đường. Hắn và Nam Nam không hổ là phụ tử, Ngọc Thanh Lạc đặc biệt muốn rời xa bọn họ, từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Hai cha con một cái đức hạnh, nàng hiện tại xem như hiểu, Nam Nam có một bộ phận rất lớn tính tình là di truyền hắn, tuyệt đối là. Dạ Tu Độc gầm thầm phun ra mấy hơi thở, sắc mặt dừng một chút khôi phục bình thường thần sắc. Xoay người lúc. Gặp Ngọc Thanh Lạc dùng sức hung hăng nhìn mình lom lom, có chút không tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt, nói, ngươi và người nào là cựu nhân? Đây là ta sự tình. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh, cầm tay vuốt vuốt mình bị hắn nắm thống hạ dính, rót cho mình một ly nước, lúc này mới đem vừa rồi nộ khí đè xuống. Nàng không thể tức giận, cùng Dạ Tu Độc tức giận chỉ có bản thân chịu khổ bị liên lụy phần, nam nhân này đau thương bất nhập, âm tình bất định, lại là nam nam phụ thân, nàng cần phải cẩn thận ứng phó, hết lần này tới lần khác vẫn là mình kim chủ. Cái kia 1.500 vạn lượng không tới tay nàng không thể đắc tội. Thở ra một hơi, ngước mắt nhìn Dạ Tu Độc sắc mặt lại khó coi, đuổi gấp giải thích tiếp, ta nói với ngươi, hôm nay xuất hiện ở đây, chỉ là vì dẫn xuất ta một cái cựu nhân. Ta không có tận lực giấu giếm các ngươi ý tứ, dù sao chúng ta bèo nước gặp nhau, vẫn chưa tới hai bên thổ lộ tâm tình cấp độ. Ta chỉ cần chữa cho tốt ngươi thương giải bành nhưng độc, cầm ta nên lấy được tiền xem bệnh, từ nay về sau cầu về cầu đường về đường hai người không liên hệ. Giữa chúng ta là đôi bên cùng có lợi mua bán đúng không? Nói hai câu, nàng lại rót một ly nước nóng, theo yết hầu rót hết, nháy mắt cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này mới nói tiếp, tất nhiên chúng ta về sau không có tiếp xúc quá nhiều, cái kia ta là ai ngươi lại là ai, tự nhiên cũng không cần thiết biết. Hơn nữa các ngươi hôm nay tới mục đích, chính là vì để quỷ y đi xem các ngươi một chút thương thế, dù sao các ngươi tổn thương một mực là ta ở trị liệu, lấy các ngươi hôm nay có không thấy quỷ y thì đối các ngươi đều không có cái gì chỗ xấu, coi như là nhiều đi một vòng, đem ta đưa đến cái này khách sạn đến Mạc phủ bên ngoài phơi một chút ánh nắng, coi như là ngoài định mức đưa cho ta tiền xem bệnh, cũng. Ngọc Thanh Lạc thanh âm càng ngày càng yếu càng ngày càng nhỏ, nhìn xem Dạ Tu Độc mưa gió nổi lên biểu lộ, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, có loại nghĩ nhảy cửa sổ rời đi nơi này xúc động. Nàng đều đã giải thích rõ ràng như thế, hắn đến cùng còn có cái gì không hài lòng. Cầu về cầu đường về đường, hai người không liên hệ. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm nàng hai con ngươi, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ngọc Thanh Lạc nhỏ nhỏ gật một cái đầu, nàng nói sai chỗ nào sao? Kỳ thật nếu như không phải là vì cái kia 1.500 vạn lượng bạc, nàng sớm liền mang theo Nam Nam bỏ trốn mất dạng, hà tất buốc lên bị hắn phát hiện Nam Nam thân thế nguy hiểm tiếp tục ở bên cạnh hắn trị thương cho hắn đây. Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa bùng nổ, cơ hồ muốn đem hắn cho rằng tự ngạo lý trí cho thiêu đốt một tia không dư thừa. Ngọc Thanh Lạc thức thời hai mắt nhắm nghiền, nàng nhìn ra được, hiện tại Dạ Tu Độc tựa hồ rất tức giận, hắn muốn là lại mở miệng, khó bảo toàn cái cằm sẽ không bị hắn bóp vỡ hết, khó bảo toàn cái kia 1.500 vạn lượng không thu về được. Ân, nàng im miệng. Nhưng mà cái này miệng khép lại, chính là hơn nửa canh giờ. Dạ Tu Độc không mở miệng nói chuyện, Ngọc Thanh Lạc cũng làm như hắn không tồn tại, thức thời. Già chết. Cho đến ngoài cửa vang lên kim lưu ly thanh âm, kế tiếp người bệnh đến. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía Dạ Tu Độc, thời gian không còn sớm, nếu không, ngươi về trước đi. Dạ Tu Độc nhìn nàng một cái, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào. Bên ngoài đến đều là bệnh nhân, chúng ta muốn đặt ở lấy lòng Dạ Bồ Tát thầy thuốc nhân tâm, không thể làm trễ nải bọn họ bệnh tình, đúng không? Dạ Tu Độc lạnh lùng chế giễu nhìn nàng một cái, lần này dứt khoát đứng dậy ngồi xuống nàng lúc trước nằm tấm kia mỹ nhân giường, nhắm mắt lại lười biếng tự nhiên nhắm mắt dưỡng thần. Ngọc Thanh Lạc ngón tay chăm chú tóm lấy thâm hậu tinh xảo khăn trải bàn, nàng. Nhẫn, vì cái kia 1.500 vạn lượng, nhị. Đem người mang vào A. Ngọc Thanh Lạc đem cửa phòng mở ra, hướng về phía ngoài cửa kim lưu ly thông báo một câu. Cái sau hiếu kỳ ghê gớm, chẳng lẽ cái kia Mạc phủ chủ nhân rời đi. Nghe Nam Nam nói, người kia tựa hồ họ Dạ, chật chật, nàng rất hiếu kỳ hai người bọn họ nhốt tại trong gian phòng đó nửa ngày đến cùng đang nói cái gì đâu. Thế nhưng là Nam Nam tiểu tử thúi kia hỏi gì cũng không biết, căn bản liền không trông cậy được vào. Ngọc Thanh Lạc gặp nàng hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, hừ lạnh một tiếng, dựa nghiêng ở cạnh cửa hỏi, muốn hay không mời người đi vào uống chén trà. Thuận tiện đem sổ sách thật tốt tính toán, bàn giao vì cái gì số 3 rút thăm giấy sẽ xuất hiện ở trong giường, đồng thời vừa lúc bị ngươi rút chúng sao. Ngạch Kim Lưu Ly đứng đắn đứng vững, nghiêm túc mở miệng nói, phía dưới một bệnh nhân cũng đã chờ ở bên ngoài gặp, ta đi đem người mang tới. Nói xong. Người đã lui về phía sau 3 bước xa, ở Ngọc Thanh Lạc lánh mâu phía dưới, rất nhanh hướng về nhỏ cổng vòm phương hướng đi đến. Mặc dù nàng thân thủ so Ngọc Thanh Lạc tốt, nhưng là tâm cơ vô sỉ lại không sánh bằng nàng, muộn thu nợ nần không sánh bằng nàng, qua sông đoạn cầu cũng không sánh bằng nàng A, nàng vẫn là thành thành thật thật đi mang bệnh nhân A. Kim Lưu Ly sửa sang lại biểu hiện trên mặt, lúc này mới chậm rãi đi tới nhỏ cổng vòm, hướng về phía đứng ở nơi đó hai nữ nhân cười nói, vị nào là bệnh nhân? Đi theo ta. Chúng ta không thể cùng đi sao? Kim trưởng quỹ, muội muội ta sợ người lạ, ta nếu là không bồi lấy nàng, nàng sẽ sợ. Ngươi yên tâm, ta cam đoan ngoan ngoãn ở một bên, sẽ không quấy rầy quỷ y cho muội muội ta nhìn xem bệnh. Kim Lưu Ly con mắt cấp tốc ở trên người nàng quét mắt một cái, đáy mắt nổi lên cười nhiều hơn một tia lanh ý, cái này nữ nhân hơi thở bình ổn, bước đi nhẹ nhàng, chỉ sợ thân thủ không thấp. Về phần nàng bên cạnh bị nàng gọi muội muội nữ tử, sắc thực ánh mắt khiếp nhược, thân thể sợ hãi rụt rè. Ngược lại thật sự là có mấy phần sợ gặp người sống bộ dáng. Hai người này, ngược lại có chút ý tứ, trong đó mở ám tựa hồ không nhỏ. Do xét ánh mắt chợt lóe lên, Kim Lưu Ly khỏe miệng độ cung sâu hơn mấy phần. Xin lỗi, đây là quỷ y hề quy củ, ta cũng không có cách nào, mời vị cô nương này ở đây chờ đợi chốc lát. Ngươi yên tâm, ta sẽ một mực hầu ở ngươi bên người muội muội, sẽ không để cho nàng một mình. Nữ tử nghe vậy, mi tâm vặn một cái, ánh mắt lóe lên một tia sắc khí. Gặp Kim Lưu Ly nhìn qua, lúc này thu liễm không còn một mảnh, bất đắc dĩ, chỉ được không thể làm gì nói ra, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phiền phức Kim trưởng quỹ. Nói xong, lại đang muội muội bên thai dặn dò, không cần phải sợ, nhớ kỹ ta bản giao ngươi nói là có thể, ngươi cũng muốn mau sớm chữa cho tốt trên tay tổn thương có phải hay không. Nói xong, ngón tay bỗng nhiên ở sau lưng nàng một chút. Muội muội rên lên một tiếng, rung động đáp ứng. Kim Lưu Ly nhíu mày, vẫn như cũ phong tình vạn trùng cười. Dẫn muội muội hướng Ngọc Thanh Lạc gian phòng đi đến. Đi tới cửa lúc, liền trực tiếp cho người cầm mảnh vải được bịt kín nàng con mắt, lúc này mới đẩy cửa, đem người cho lĩnh tiến vào. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái, mãnh liệt mà choáng váng, cấp tốc cùng trên giường Dạ Tu Độc liếc nhau. Thế nào lại là? Ô Đông. Chương 39, tại sao là các ngươi? Ô Đông sớm rồi rời đi Mạc phủ, ngoại trừ hai ngày trước bỗng nhiên xuất hiện cáo chi quỷ y thì hành tung tích bên ngoài, từ nay về sau liền không có tin tức, bây giờ, vậy mà sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là lấy bệnh hoạn thân phận xuất hiện. Ngọc Thanh Lạc con ngươi hơi híp, cái này Ô Đông bản thân liền là đại phu, hơn nữa còn là Quỳnh Sơn y y rất cao độ, lòng dạ mà rất cao, làm sao nguyện ý cứ để người nhìn bệnh mình. Đại khái cũng nhìn ra Ngọc Thanh Lạc không giống bình thường thần sắc, Kim Lưu Ly vịn Ô Đông sau khi ngồi xuống, liền nhanh đi mấy bước tiến tới bên thai nàng, nhẹ giọng thì thầm đem vừa rồi ở nhỏ cổng vòm bên kia tình huống tự thuật một lần. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Ô Đông tay phải ngón tay út phía trên. Ngón tay cũng đã trải qua xử lý, giờ phút này đang dùng thật dày xa trong bao chứa lấy, chỉ là thoạt nhìn, đã là thấp một đoạn bộ dáng. Cái này cũng bất quá hai ngày thời gian, Ô Đông ngón tay út thế mà bị người cho chặt đi xuống, người kia xem ra là một tâm ngoan tàn những người. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, một lần nữa quay đầu đánh với Dạ Tu Độc con người. Cái sau tựa hồ cũng chú ý tới Ô Đông ngón tay, trong lòng hiểu rõ, liền lại nằm lại trên giường, một bộ không nguyện ý quản nhiều bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, ở Kim Lưu Ly bên thai dặn dò vài câu, đợi đến nàng đi ra, cái này mới đưa tay chỉ khoác lên Ô Đông trên cổ tay. Ô Đông trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Ngoại trừ cảm nhận được bản thân hô hấp bên ngoài, trong cả căn phòng một chút xíu thanh âm đều không có. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định dị thường, nhớ tới cái kia chặt xuống tay nàng chỉ nữ nhân cảnh cáo cùng phân phó, loại kia toàn thân rét run trải qua không ngừng run rẩy cảm giác lại tới. Dựng nơi cổ tay ngón tay nặng mới thu về, Ô Đông lập tức khẩn trương ngẩng đầu, hỏi, mời, xin hỏi, ngón tay ta thế nào? Ngọc Thanh Lạc không mở miệng, chỉ là lạnh lùng chế giễu nhìn Ô Đông một cái, lập tức đưa tay đưa nàng bao vây lấy ngón tay băng gạc kéo ra. Sau một khắc, khoe miệng cười lạnh càng thêm khắc sâu. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, ngón tay chỗ gãy xương đỏ dị thường, toàn bộ vết thương đều có phát mủ dấu hiệu. Có thể là tình huống như vậy nhưng lại không nghiêm trọng, mặc dù coi như giống như là xử lý không thỏa đáng bị nhiễm khuẩn, nhưng là Ngọc Thanh Lạc trong lòng rất rõ ràng, đây là Ô Đông bản thân dụng, tận lực tạo thành. Dạ Tu Độc chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau nàng, nhìn thấy Ô Đông vết thương lúc, cũng lạnh nở nụ cười lạnh. Không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, Ô Đông trong lòng càng căng thẳng hơn, sợ mình điểm này tiểu kế mưu bị quỷ y để phát hiện. Thế nhưng là nàng cũng là bị bất đắc dĩ, nữ nhân kia uy hiếp nàng, nếu là không làm như vậy, mất đi liền không chỉ là một đoạn ngón tay út mà thôi, mà là cả một đầu mệnh. Nàng kiến thức qua nàng tâm ngoan thủ lạc hành động, nơi nào còn dám có chút hoài nghi trong lời nói của nàng thật giả, càng không dám tùy tiện đi khiêu khích. Nữ nhân kia mềm không được cứng không xong, biết rõ sư phụ nàng là Quỳnh Sơn y lìa lão, cũng là nửa chút mặt mũi cũng không cho. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, liền là nghe theo nàng phân phó thay nàng làm tốt hôm nay sự tình, như thế mới có cơ hội rời đi. Đại phu, ngươi nói một câu a, tay ta có phải hay không phải phế, là không phải không được. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, có chút căm ghét liếc qua nàng đoạn trên ngón tay sưng đỏ, cũng không trả lời nàng lời nói. Ngược lại đứng người lên, giơ lên lông mày hỏi bên người Dạ Tu Độc, cười nói, xử lý như thế nào? Ô Đông trước kia có thể là người của hắn. Dạ Tu Độc ngồi qua một bên trên ghế, không nói một lời, giống như việc này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, hắn lười nhác đúng tay. Ô Đông sửng sốt một chút, mi tâm hơi hơi vặn lên, nàng làm sao có loại cảm giác, mới vừa nói thanh âm cô gái, giống như ở nơi nào nghe qua dường như. Hơn nữa, mới vừa nói là quỷ y kìa, vẫn là thị nữ. Cô nương, ngươi vừa mới, nói cái gì? Nàng nghĩ lại xác nhận một lần, bản thân có nghe lầm hay không? Ngọc Thanh Lạc cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái thay nàng giải hoặc. Nàng trực tiếp đi đến Dạ Tu Độc bên cạnh, dùng mũi chân đá đá hắn bắp chân, cả giận nói, xử lý như thế nào? Nàng không nghĩ thay hắn thu thập cục diện rồi dám. Ô Đông thân thể run lên, nàng dám khẳng định, thanh âm này quen tai, nàng xác thực ở địa phương nào nghe qua. Nhưng là, nàng cũng không nhớ ra được, nàng không cách nào xác nhận chủ nhân thanh âm là ai. Còn có, nàng càng không rõ ràng người này trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Ô Đông dùng sức lắc đầu, trong lòng ngứa. Nóng lòng muốn giải khai trên ánh mắt vải, nhìn xem đứng trước mặt người rốt cuộc là người nào. Có thể là không được, nàng nếu là xung động, hỏng nữ nhân kia chuyện tốt, cái kia người tuyệt đối không tha cho nàng, nàng mạng nhỏ. Đại phu, tay ta là không phải không được, về sau là không là cái gì cũng làm không được. Đại phu, ta van cầu ngươi mau cứu ta là thêu mụ mụ, tay này là ta mệnh à, ta van cầu ngươi, ngươi không phải quỷ y thì sao? Ngươi nhất định có biện pháp, van cầu ngươi. Ô Đông nói xong, cũng đã lục lọi quỳ xuống, đầu hướng về phía cứng rắn sàn nhà đông 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 đập. Đại phu, ngươi là lòng dạ Bồ Tát, ta cầu văn ngươi. Tay ta muốn là vô dụng, ta cũng không muốn sống. Nàng nói lấy, dĩ nhiên ô ô ô khóc lên. Ô Đông trong lòng rõ ràng, nàng cho mình hạ dược là sư phụ nghiên cứu chế tạo, liền xem như quỷ y, trong thời gian ngắn cũng không khả năng hoàn toàn chữa trị tay nàng, tối thiểu nhất cũng phải tiêu hao nửa ngày thời gian. Nữ nhân kia nói qua, tất nhiên quỷ y hứa hẹn hôm nay sẽ thay 50 người chẩn trị, như vậy tất nhiên muốn khắc bớt thời gian đơn độc thay Ô Đông trị liệu trên tay tổn thương, như thế, các nàng liền có cơ hội. Cho nên nàng hiện tại muốn làm, liền là để quỷ y đáp ứng nàng đơn độc chẩn trị yêu cầu, bất kể bất kỳ giá nào. Ngọc Thanh Lạc nghe nàng đông 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 dập đầu âm thanh, thân thể không khỏi run lên, cái này cỡ nào tự ngược người tài năng làm ra dạng này tự tàn hành vi a. Bất quá cái này dập đầu tiếng ngược lại là rất dễ nghe, liền là. Tiếng khóc thật là làm cho người ta phiền não. Đủ rồi, ta không nói chuyện cùng ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Nam nam đều không nàng khóc khó coi như vậy. Ô Đông bị nàng trách mắng ngừng tạm, lúc này dừng lại có động tác, không dám khóc nữa. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới phun ra ngực cơn giận. Tiếp tục trừng lớn dạ tu độc, hỏi, ngươi không xử lý đúng không? Vậy ta xử lý nàng như thế nào, ngươi cũng sẽ không quản đúng không? Dạ tu độc rốt cục ngoác ngoác khỏe môi, chậm rãi mở miệng, là, ta sẽ không can thiệp. Quay một cái, Ô Đông huyết dịch toàn thân bắt đầu lộc cộc bước lên âm, con ngươi không tự giác dùng sức thu hẹp. Ngọc Thanh Lạc thanh âm nàng còn chỉ cảm thấy quen tai, nhưng là dạ tu độc đạo kia riêng biệt thanh âm trầm thấp, nàng liền xem như hóa thành cho, cũng là một mực nhớ ở trong đầu. Không, không sai. Là chủ tử, thanh âm này, là chủ tử. Ô Đông lại cũng không lo được nữ nhân kia uy hiếp, đem trên ánh mắt vải giật xuống, đồng nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn hai người. Lập tức, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao, thế nào lại là các ngươi? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, ngực ác ý tràn đầy, mười phần bất thiện cười, ta là quỷ ý hề, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Về phần hắn, không phải ngươi đặc biệt cho hắn báo tin tức. Để hắn tới đây cho quỷ y để nhìn một cái sao. Chương 40, đem ngươi nuốt vào. Ô Đông hai con ngươi càng mở càng lớn, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc đầy là không dám tin, hai chân mềm nhũn, liền toàn thân bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Nàng thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến đồng dạng, hư vô phiêu miểu, ngươi nói, ngươi là quỷ y để. Đúng vậy a, ta y y thuật, ngươi không phải kiến thức qua. Ngọc Thanh Lạc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nàng phát hiện gần nhất ưa thích dùng dạng này tư thái đi xem người, đơn giản có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ô Đông về sau rời một bước, lắc lắc đầu, cố gắng giật ra khỏe miệng cười một tiếng, không có khả năng, không có khả năng, ngươi tại sao có thể là quỷ y y? Quỷ y y làm sao có thể còn trẻ như vậy, tại sao có thể là nữ? Ngọc Thanh Lạc đem nàng mà nói xem như là ca ngợi, thoáng chỉnh sửa một chút tóc, ngươi cũng cảm thấy ta tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này cho người nhìn mà than thở có đúng không? Ngươi cũng cảm thấy ta bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu, một nữ nhân chẳng những y lý thuật cao siêu còn làm cho tất cả mọi người không dám tin thật sự là nữ nhân ánh sáng có đúng không? Dạ tu độc khỏe miệng co quắc một cái, yên lặng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn rốt cuộc minh bạch, ở mạc phủ nàng hành vi cử chỉ đã coi như là thu liễm khắc chế, bây giờ ra mạc phủ. Nói chuyện động tác tiêu điểm hoàn toàn là lấy bản thân làm trọng tâm. Nam nam, đại khái liền là di truyền nàng tính tình, học được nàng tính tình. Ô Đông đống nhiên từ dưới đất đứng lên, những cái kia hồn bay lên trời suy nghĩ cuối cùng chậm rãi thu hồi lại, nàng gắt gao trừng lớn Ngọc Thanh Lạc, cắn răng gầm thét, không phải, ngươi không phải quỷ y y, ngươi là giả mạo, ngươi không thể nào là quỷ y y, ngươi đang lừa gạt tất cả mọi người. Nói xong, nàng chờ đợi đi xem dạ tu độc, vội vã lại tiến lên hai bước, chủ tử. Ngươi không nên bị nàng lừa gạt, người này hành tích thật sự là khả nghi. Quỷ y thì tại sao có thể là nàng dạng này hoàng mao nha đầu, nàng loại người này, làm sao có thể sẽ cùng sư phụ ta nổi danh. Chủ tử, ngươi không nên tin nàng. Không tin ta. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, chẳng lẽ còn phải tin tưởng ngươi sao? Quỳnh Sơn y gì lao đệ tử, gãy mất một ngón tay không tự chữa cũng liền bình thường, lại còn muốn giả mạo cái gì tú nương tới tìm ta. À, đúng rồi, ngược lại cho ta dập đầu cầu ta, chất trưởng. Vừa mới cái kia dập đầu thanh âm thật là vang, đông 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 đặc biệt thanh thúy. Ngươi nói, việc này nếu như bị sư phụ ngươi biết, hắn có thể hay không cảm thấy đặc biệt mất mặt, có thể hay không từ nay về sau không dám ra tới gặp người hoặc là dứt khoát xấu hổ tự vận. Ô Đông con ngươi phóng đại, ngươi người nữ nhân hạ tiện này, ngươi nhục nhã ta muốn giết ngươi. Nàng đối Ngọc Thanh Lạc nguyên bản là hận ý bộc phát, bây giờ còn bị nàng như thế chế nhạo, thậm chí còn là ở mình thích nam tử trước mặt, càng sâu người, vừa mới dập đầu. Một hơi này, nàng như thế nào nhẫn? Ô Đông nhìn chung quanh một chút, cầm lấy Ngọc Thanh Lạc thả ở trên mặt bàn một thanh sắc bén dao giải phẫu liền đối lấy nàng vào tới. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, mũi chân khẽ nâng lên. Âm một tiếng, Ô Đông cả người nhảy lên thật cao, phần lưng nặng nề đụng vào vách tường, đau nhức chỉ rên khẽ một tiếng, nghiêng đầu một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi quay đầu đi, nhìn xem bình tĩnh phong dong đem chân thu hồi lại Dạ Tu Độc, thân thể không hiểu run lên. Quả nhiên, tốt thân thủ lợi hại, một cước liền có thể khiến người ta bay ra ngoài xa như vậy, vừa mới nhất định, rất đau. Nếu là nàng, đoán chừng cũng chỉ có thể đạp Ô Đông ngã chỏng vó lên trời ngã trên mặt đất mà thôi, chỗ nào giống hắn như vậy huyết tinh bạo lực. Dạ Tu Độc lườm nàng một cái, vượt qua nàng thẳng đi đến Ô Đông bên cạnh, điểm ngón tay một cái, Ô Đông trong tay đao liền rơi trên mặt đất. Hắn nhìn cũng không nhìn hôn mê người một cái, cầm đao lên một lần nữa bỏ lên bàn, sau đó tiếp tục nằm lại đến mỹ nhân giường, nhắm mắt lại. Ngọc Thanh Lạc trơ mắt nhìn xem hắn không chút rông dài một hệ liệt động tác, nửa ngày im lặng. Hồi lâu, nàng mới nhận mệnh đi đến Ô Đông trước mặt, ngồi xổm người xuống nhìn qua, biết rõ nàng gãy mất hai cục xương hơi thở còn tại sao, lúc này mới đứng dậy nhìn về phía Dạ Tu Độc, lần thứ ba mở miệng hỏi, xử lý như thế nào? Không liên quan gì đến ta. Dạ Tu Độc nhắm hai mắt, thư giãn thích ý một bộ không nguyện ý xen vào việc của người khác bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc hướng phía trước mấy bước, nhưng lại ở cách hắn hai bước xa địa phương dừng lại, hừ nhẹ nói, không có quan hệ gì với ngươi. Nàng phản bội ngươi, ngươi cũng không sao cả sao. Bên ta mới có thể là nghe Lưu Ly nói, Ô Đông tựa như là bị một nữ nhân khác bắt giữ tới. Nữ nhân kia vì cái gì cưỡng ép nàng, Ô Đông vì sao lại ở rời đi Mạc Phủ sau đó đoạn ngón tay, hôm nay lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta nghĩ, tổng không đến mức là vì ta một cái là nam hay là nữ không ít người biết ta tự nhận không lớn như vậy mị lực. Dạ Tu Độc, cái kia cưỡng ép Ô Đông nữ nhân không hề nghi ngờ là hướng về phía ngươi tới, Ô Đông đối với ngươi mà nói liền là kẻ phản bội, ngươi có thể không đếm xỉa đến. Dạ Tu Độc nghe nàng nói một đoạn lớn mà nói cũng không ngại mệt mỏi, rốt cục hơi hơi mở mắt ra, nhìn nàng một cái sau, lại hào phóng thưởng Ô Đông một cái, khóe miệng trào phúng câu lên, chỉ bằng nàng. Kẻ phản bội. À, một cái ở Mạc Phủ ngây người không đến 3 tháng nữ nhân, một cái liền như thế nào ra vào Mạc Phủ người đều không biết nữ nhân, một cái chỉ nhận biết Mạc Phủ tứ đại hộ vệ cùng quản gia nữ nhân, một cái liền chủ tử danh tự đều không biết nữ nhân, ngươi cảm thấy, ta có chỗ nào đáng giá nàng phản bội. Nàng đồng tình Ô Đông, lan lộn lâu như vậy, thậm chí ngay cả mình thích nam nhân danh tự đều không biết. Dạ Tu Độc đi về phía trước một bước, tiếp tục cười, ngươi cảm thấy, nàng có thể phản bội ta cái gì? Nói cho kẻ khác ta bị thương nhưng lại chữa khỏi, hoặc là nói cho kẻ khác ta hôm nay có một nửa cơ hội xuất hiện ở Phước Long khách sạn gặp một lần trong truyền thuyết quỷ y. Những cái này nói cho kẻ khác, có ý nghĩa sao? À, hoặc là, nàng cũng sẽ nói cho kẻ khác. Ta tổn thương là một cái tên là Ngọc Thanh Lạc nữ nhân cứu trở về, ngươi cảm thấy, có hay không khả năng này? Ngọc Thanh Lạc đống nhiên ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn về phía Ô Đông phương hướng, lập tức khổ cực phát hiện, 100% sẽ như Dạ Tu Độc suy đoán như thế, nàng đoán chừng. Cũng bị người theo dõi. Ô Đông là dạng gì người ta không hứng thú biết rõ. Dạ Tu Độc hài lòng nhìn xem nàng thần sắc trên mặt biến hóa, tâm tình chợt biến vui vẻ lên, bất quá ta tất nhiên dám để cho nàng còn sống rời đi Mạc Phủ. Sẽ không sợ nàng ra ngoài nói cái gì. Muốn từ trong miệng nàng moi ra điểm tin tức gì, đó cũng là uổng phí công phu. A, nàng biết rõ sự tình, còn không bằng ngươi biết nhiều. Chỉ ít, Ngọc Thanh Lạc biết rõ tên hắn, biết rõ như thế nào ra vào Mạc Phủ, biết rõ Trầm Ưng bọn họ ở trong lòng hắn địa vị, biết rõ hắn giá trị bản thân không chỉ 1.500 vạn lượng. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộ bột một cái, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn về sau sẽ không để cho nàng còn sống rời đi Mạc Phủ? Mấp máy môi. Nàng thử do hỏi, cái kia ta đã biết nhiều như vậy, nếu như ta phản bội ngươi đây. Dạ Tu Độc cười, biểu lộ ưu ám, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, nếu như ngươi là kẻ phản bội, ta sẽ từng miếng đem ngươi cho nuốt xuống bụng. Ngươi quá biến thái, những chuyện kia cũng không phải ta muốn. Xuyệt, có người. Chương 41, xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc thanh âm chưa dứt, chỉ cảm thấy hoa mắt. Dạ Tu Độc cũng đã đứng ở trước mắt nàng, đưa tay che nàng cánh môi, thanh âm hơi thấp. Nàng và Dạ Tu Độc chưa bao giờ lấy dạng này tư thế như thế gần sát qua, giờ phút này chỉ cảm thấy trên người hắn khí tức đang ở liên tục không ngừng chui vào nàng chóp mũi, nhằm chúng nàng có chút không được tự nhiên nhíu mày lại, ý đồ nhúc nhích một cái thân thể cùng hắn lôi ra điểm cự ly. Chớ quấy rầy. Dạ Tu Độc thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần, ánh mắt rất nhanh vượt qua nóc nhà rơi vào ngoài cửa phòng mặt. Ngọc Thanh Lạc nhịn một chút, đến cùng không nói gì. Ngoài cửa lại ở lúc này bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, theo sát lấy một đạo huyền chuyển nhu hòa giọng nữ chậm rãi vang lên, quỷ y lìa tiên sinh, tiên sinh. Ngọc Thanh Lạc vô thanh vô tức, cũng không nhúc nhích tí nào, trong lòng đại khái có cân nhắc. Dạ Tu Độc càng là nheo lại mắt, biểu lộ hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm ngoài cửa phòng. Người này là lặng lẽ từ trên nóc nhà nhảy lên xuống tới, đã như vậy, tất nhiên không phải bên ngoài đại sảnh bên trong cầu y y người. Quỷ y y tiên sinh, ta có thể đi vào sao? Muội muội ta cũng đã ở lại bên trong hồi lâu, ta có chút bận tâm. Người bên ngoài tựa hồ còn đang thử thăm dò hỏi. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau, đồng thời nhìn về phía trong góc hôn mê ngất đi Âu Đông. Nhìn đến, ngoài cửa nữ nhân, liền là cưỡng ép Âu Đông đến nữ tử này. Dạ Tu Độc thả ra Ngọc Thanh Lạc, đi đến Âu Đông bên người, trực tiếp kéo lấy nàng chân đem nó làm tiến vào sau tấm bình phong. Động tác kia đơn giản thô bạo khiến Ngọc Thanh Lạc cũng nhịn không được gầm thầm vỗ tay tán dương, trong lòng càng thêm đồng tình Âu Đông. Dĩ nhiên mà sau một khắc, nàng bên hông đông nhiên thêm một cái tay, dưới chân nhẹ một chút, người đã bị Dạ Tu Độc ôm lấy nhảy lên nóc nhà, dính sát dựa chung một chỗ. Khi dễ nàng chỉ có thể dùng hai cái chân bò có đúng không? Khinh công cái gì, quá đáng ghét. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, đối với hắn cái gì cũng không nói rõ liền thẳng tự động thủ động cước hành vi rất bất mãn. Chỉ là dung không được nàng nói nhiều, ngoài cửa nữ nhân rốt cục mất kiên trì, uyển chuyển thanh âm biến đổi, nháy mắt để lộ ra một tia lăng lệ đến, quỷ y y tiên sinh, quấy rầy, ta lo lắng muội muội ta, hy vọng ngươi đừng nên trách. Nàng thoại âm vừa rơi xuống, cửa phòng cũng theo sát lấy kẹt kẹt một tiếng, bị người đẩy ra. Dạ Tu Độc từ nàng đổi ngữ khí bắt đầu, liền nghe được nàng là người phương nào. Không nghĩ đến oan gia ngõ hẹp, mấy ngày không gặp, lại ở chỗ này đụng phải. Nhìn đến Ngọc Thanh Lạc đoán chừng không sai, cái này nữ nhân hơn phân nửa là hướng về phía nàng đến. Che che ngực phía trước vết thương, Dạ Tu Độc mắt sắc trong khoảnh khắc biến băng lanh bén nhọn. Ngọc Thanh Lạc rất nhanh chú ý tới hắn khí tức biến hóa, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, sau đó mới nhìn hướng đẩy cửa vào nữ tử. Một cái liếc qua, nàng liền không khỏi khen ngợi một câu. Xinh đẹp động nhân dáng người vũ mị, đại khái là cái nam nhân, đều khó mà tiêu thụ nàng mỹ nhân ân a. Song Kha vừa vào cửa, hai chân liền nhẫn nhịn không chỉ một ngừng lại, toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên, nhấc lên tất cả lực chú ý, cẩn thận nhìn về phía trong phòng bốn phía. Cả phòng an yên lặng đáng sợ, trong phòng nửa người không nói, ngay cả Âu Đông đều không thấy. Song Kha không nhịn được nhấp thẳng khoe miệng, mi tâm gấp vặn. Nếu không phải nhìn Âu Đông đi vào hơn nửa canh giờ không ra, nàng cũng sẽ không cố ý tìm tới nơi này, nàng chính là sợ Âu Đông làm việc bất lợi, không thể làm cho quỷ y để đáp ứng thay thời gian đơn độc trị liệu, thành công dã tràng. May mà thủ hạ báo lại, tìm được thủ vệ giọt nước không lọt hậu viện sơ hở, để cho nàng né qua kim trưởng quỹ thai mắt lặn vào. Chỉ là không nghĩ đến, gian phòng bên trong thế mà nửa cái bóng người đều không có, đừng nói quỷ y để, cái kia nàng uy hiếp ủy thác trách nhiệm Âu Đông, cũng biến mất không còn tăm hơi. Người này, đều đi đâu? Song Kha bước chân hơi hơi lui về sau, trong lòng có cố dự cảm không tốt xông tới ngực. Nhưng mà còn chưa chờ đến hắn lui tới cửa, cửa phòng đột nhiên ầm một tiếng, cũng ở nàng sau lưng dùng sức đóng lại, lưu lại một mình nàng, đứng tại trống trải giữa phòng. Người nào? Đi ra. Song Kha tay cũng đã sở về phía bên hông nhuyễn kiếm, tùy thời chuẩn bị nên kích. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, ôm vào Ngọc Thanh Lạc bên hông tay rốt cục thu hồi lại, hơi dùng lực một chút. Hai chân cũng đã rơi vào mặt đất. Song Kha bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn thấy Dạ Tu Độc lúc hai con ngươi chừng một cái, vù một tiếng, nhuyễn kiếm theo tiếng rút ra, mũi kiếm trực chỉ Dạ Tu Độc chóp mũi. Nhưng mà Dạ Tu Độc như vậy xuất hiện, nhưng cũng triệt để bại lộ Ngọc Thanh Lạc vị trí. Cái sau vuốt vuốt mi tâm, nhiều nghĩ tìm một chỗ chôn đi, để tránh cuốn vào máu tanh như thế bạo lực đánh đánh giết giết. Nàng thế nhưng là thầy thuốc nhân tâm đại từ đại bi đại phu, không thể thấy máu, không thể thấy. Dạ Tu Độc, ngươi quả nhiên đến. Song Kha nhìn thấy hắn lúc, con ngươi không chịu được sáng lên, ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Mặc dù không rõ ràng Dạ Tu Độc tại sao lại xuất hiện ở quỷ y ở trong phòng, bất quá đối với nàng mà nói cũng không hề khác gì nhau, người xuất hiện liền tốt. Hôm nay, nàng nhất định phải lấy tính mệnh của hắn xong trở về hướng phu nhân phục mệnh. Song Kha tay phút chốc sờ về phía bên hông, lấy ra một cái cỡ ngón tay dài ngắn ống trúc, hướng về phía mở mở cửa sổ vừa thả. Ẩm. Xuy. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Một đạo là chống đỡ cửa sổ cột bị đánh rơi, cửa sổ theo tiếng đóng lại thanh âm, còn có một đạo, chính là Song Kha đạn tín hiệu đụng vào tấm ván gỗ, trên mặt đất xoay tròn hai vòng bị Dạ Tu Độc giẫm ở lòng bàn chân dập tắt thanh âm. Song Kha con ngươi đột nhiên nhíu lại, đồng nhiên nhìn về phía trên xà nhà Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc vô tội nhún nhún vai, không có ý tứ, ta lúc đầu muốn đánh ngươi cái tín hiệu kia đánh, ai, không nghĩ đến, kỹ thuật không được, đánh trượt, đánh tới cửa sổ cột, xin lỗi, xin lỗi. Cầu viện binh cái gì quá đáng ghét, nhiều người đánh lên sẽ phá hư hoa hoa thảo thảo, còn sẽ phá hư nàng kế hoạch. Dạ Tu Độc muốn cười, cái này nữ nhân. Song Kha hàm răng gắt gao cắn, nửa ngày hừ lạnh một tiếng, không sao, liền tính ta một người người, đối phó các ngươi cũng dư xài. Dạ Tu Độc, chú ý tốt trên người ngươi tổn thương, cũng đừng lại như lần trước một dạng, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Dạ Tu Độc thần sắc lạnh lùng, đối Song Kha lời nói không phản ứng chút nào, chỉ là trên người khí thế đột nhiên trầm xuống, ngón tay khẽ nhếch. Song Kha hừ lạnh, hàn quang sắc bén lóe lên, mũi kiếm nhắm ngay Dạ Tu Độc thẳng bước mà đến, không chút do dự nhắm ngay hắn ngực phải. Chỗ nào dài đến eo bộ tổn thương. Dạ Tu Độc về sau lùi lại một bước, thân thể lóe lên, người đã đứng ở phía sau nàng, ngón tay trực chỉ nàng sau gáy. Song Kha tâm giật mình, thân thể mềm mại phía dưới cong, mũi chân nhắm ngay về sau đá vào. Cổ tay cấp tốc ép xuống, lần nữa ép sát bộ ngực hắn. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở trên xà nhà nhìn hai con ngươi tỏa sáng, có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Dạ Tu Độc thân thủ tàn nhẫn quả quyết, một chút cũng không nhìn ra hai ngày trước hay là cái khẽ động liền vết thương băng liệt bệnh hoạn. Nữ tử kia dáng người mềm mại động tác nhanh nhẹn, trách không được tự tin như vậy dám chính diện đối đầu Dạ Tu Độc. Ngọc Thanh Lạc tràn đầy phấn khởi, nhìn hô hấp đều ngừng lại rồi. Nhưng mà không đợi được nàng đối với song phương thân thủ đánh giá xong, Song Kha thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, mũi kiếm thẳng bức Ngọc Thanh Lạc yết hầu mà đến. Chương 42, Nam Nam thần tượng. Ngọc Thanh Lạc mi tâm đột nhiên vặn chặt, đối nữ tử này ấn tượng nháy mắt hạ xuống đáy cốc. Không bản sự trong thời gian ngắn cầm xuống Dạ Tu Độc, vậy mà bắt đầu đánh nàng chú ý. Hư lạnh một tiếng, Ngọc Thanh Lạc hai chân cũng đã ôm lấy phía dưới xà nhà sáng ngang. Song Kha khỏe miệng âm tàn câu lên, ánh mắt sáng rực dự định một kiếm liền cầm xuống nàng mệnh. Nhưng mà, nàng thân thể vừa mới nhảy đến giữa không trung, phía sau đột nhiên truyền đến một cô áp lực thật lớn, ngực có cô huyết dịch thẳng tuôn ra mà lên, mùi máu tươi nháy mắt đầy tràn nàng toàn bộ khoang miệng. Một hơi không có lên đến, Song Kha trong mắt tơ máu rõ ràng đỏ tươi. Phúc! Tươi dòng máu màu đỏ phun ra. Tinh tinh điểm điểm thẳng đến người nào đó mặt mà đi. Ngọc Thanh Lạc đỗng nhiên trừng lớn mắt, phần eo mềm mại ngửa ra sau, hai chân ôm lấy dưới xà nhà then, hai tay kề sát bên người cây cột, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng yên ở mặt đất. Sau đó vỗ ngực một cái, lòng còn sợ hãi nhìn xem nàng vừa rồi ngồi cột nhà điểm điểm vết máu, âm thầm may mắn bản thân phản ứng nhanh, nếu không những cái kia buồn nôn máu liền toàn bộ phun đến trên mặt nàng đi. Thân thủ không tệ. Dạ Tu Độc nhíu mày, đứng ở nàng ở phía trước vị trí. Hướng về phía nàng nhếch miệng. Ngươi cố ý. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt mười phần không dễ nhìn, hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Nam nhân này rõ ràng không thể gặp nàng không đếm xỉa đến xem náo nhiệt, dĩ nhiên cố ý thả ra nữ nhân kia tới đối phó nàng. Dạ Tu Độc không phủ nhận, chỉ là trong mắt nhìn về phía chúng bản thân một trưởng ném lên mặt đất Song Kha, thấp thấp giọng nói, sẽ không để cho nàng đả thương ngươi. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, đúng vậy a, chỉ là để nhân ra phun miệng máu đến trên mặt ta. Muốn không phải là nàng động tác nhanh đưa tay nhanh nhẹn người lại cơ linh, lúc này khẳng định chật vật để hắn rêu cả chết. Ngươi, làm sao? Khả năng. Song Kha còn có một hơi thở, khuỷu tay chống đất nửa bám lấy thân thể, có chút khó có thể tin nhìn về phía Dạ Tu Độc. Nàng không minh bạch, Dạ Tu Độc rõ ràng bị thương, vừa rồi đánh nhau thời khắc hắn rõ ràng rơi hạ phòng, làm sao kết quả là, trọng thương ngã xuống đất cư nhiên là chính nàng, hắn làm sao còn có hung ác như thế trưởng lực. Dạ Tu Độc mắt lạnh nhìn nàng, ngươi thân thủ quả thật không tệ, bất quá ngươi chủ tử quên nói cho ngươi, qua nhiều năm như vậy, ta nhận ám sát vô số kể, ta nếu là không chút bản lãnh, như thế nào sống sót? Ngọc Thanh Lạc sững sờ, ám sát vô số kể. Nữ nhân này chủ tử, đến cùng Dạ Tu Độc có cái dạng gì thâm cừu đại hận? Song Kha che ngực, một ngụm máu lại không bị khống chế dâng lên, ngươi biết ta chủ là? Ta biết. Dạ Tu Độc ngồi xổm người xuống, khoe miệng hiện ra cười. Nhưng là thần sắc lại hết sức lạnh, nói ra khỏi miệng giống là đêm khuya u hồn một dạng, lạnh lẽo đáng sợ, ta còn biết, lần này, là ngươi chủ tử ám sát ta lần thứ 15. Hắn nói xong, lạnh lùng đứng người lên, trên mặt đất Song Kha lại bỗng nhiên người run một cái, hai con ngươi trừng trừng, nhịp tim lại sẽ không bao giờ lại nhảy lên. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên rụt rụt con ngươi, nhìn về phía Song Kha trên cổ đạo kia thật sâu vết cắt, đó mới là chí mạng nhất. Vừa rồi Dạ Tu Độc là thế nào xuất thủ? Nàng tự xưng hỏa nhãn kim tinh, thế mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì, càng không phát hiện hắn có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Dạ Tu Độc người này. Võ công, thâm bất khả chắc ca. Nữ nhân này, hiển nhiên nắm giữ tư liệu còn chưa đủ chuẩn xác, dĩ nhiên bạch bạch đem chính mình mệnh cho đưa tới cửa. Dạ Tu Độc quay người đi tới cửa phòng, kẹt kẹt một tiếng đem cửa cho mở ra, hướng về phía chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài cửa Mạc Huyền âm thanh lạnh lùng nói, số 2 khách phòng, động thủ. Vâng. Mạc Huyền một gật đầu. Người đã nhanh chóng quay người, rời đi hậu viện. Động thủ. Ngọc Thanh Lạc nghi hoặc ánh mắt định ở Dạ Tu Độc trên người, mi tâm nhéo nhéo, do dự nửa ngày, mới nuốt một ngụm nước bọt thấp giọng hỏi, ngươi đã sớm ngờ tới bọn họ hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Đã sớm bố trí xong tất cả. Cửa phòng một lần nữa bị hắn đóng lại, Dạ Tu Độc xoay người, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc biểu lộ dĩ nhiên không có vừa rồi lạnh lùng, thần sắc buông lỏng rất nhiều. Hắn một lần nữa đi đến một bên mỹ nhân giường, trầm thấp thân một tiếng. Ngọc Thanh Lạc con mắt thật sâu híp lại, cho nên, ngươi hôm nay đến trọng yếu mục đích, không phải là vì tìm đến quỷ y để xem bệnh, mà là vì diệt trừ địch thủ. Vậy hắn còn mặt mũi nào đến trách nàng giấu giếm mình là quỷ y để sự tình. Dạ Tu Độc cười nhẹ một tiếng, ngươi tựa hồ rất tức giận. Tức giận? Làm sao sẽ? Ngọc Thanh Lạc giật ra khỏe miệng, mấp máy môi cười đến 10 phần sán lạ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ở lại đây thời gian quá lâu còn đem phòng ta làm cho tất cả đều là mùi máu tươi ảnh hưởng ta sinh ý, dạng này hành vi sẽ cho ta gia tăng rất nhiều không tất yếu phiền phức cùng gánh vác, cho nên ngươi bây giờ có hay không có thể lăn? Không đúng, là đi ra ngoài. Nói chuyện ngay cả khẩu khí đều không thở một cái, còn không phải biểu thị tức giận. Dạ Tu Độc cân nhắc một chút, vẫn là giải thích một câu, ta cũng bất quá là suy đoán. Trước đó cũng không xác nhận bọn họ là không sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ là ngươi tất nhiên nghĩ đến xem, vậy dĩ nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Cái này không biết xấu hổ nam nhân lại đem nàng đến làm bia đỡ đạn, cái gì gọi là nàng tất nhiên nghĩ đến xem. Nàng muốn cho hắn đi chết, chẳng lẽ hắn cũng sẽ đáp ứng đi không? Ngọc Thanh Lạc đè lên thái dương, nàng hiện tại thấu hiểu rất rõ, cảm thấy cùng nam nhân này tiếp tục lên đốc, bản thân tuyệt đối sẽ khí huyết dâng lên không trị bỏ mình. Nàng chậm rãi điều chỉnh một cái hô hấp, chờ vững vàng về sau, lúc này mới chỉ trên mặt đất thi thể hỏi, cái này ngươi xử lý sạch, ta đằng sau còn có bệnh nhân. Còn có, để thủ hạ ngươi diệt trừ đối thủ thời điểm điệu thấp một chút, chuyện của ta còn không co xong xuôi, nếu là dám hỏng ta chuyện tốt, ta tuyệt đối đem các ngươi nguyên một đám toàn bộ giải phẫu. Hôm nay thực sự là nhiều tai nạn, nàng vốn chỉ là muốn tính kế Vu Tắc Lâm một người mà thôi, không nghĩ đến Vu Tắc Lâm vẫn là an an ổn ổn ngồi ở đằng kia. Nàng bên này ngược lại là biến đổi bất ngờ, để cho nàng thở một ngụm trong chốc lát đều không có. Nhất là, cái này không biết xấu hổ nam nhân A. Dạ Tu Độc nhìn nàng một cái, hướng bên cạnh đi hai bước, đem cái kia phiến bị Ngọc Thanh Lạc đánh rớt cửa sổ một lần nữa chống ra, thanh âm trầm thấp hữu lực đối cửa sổ thuộc hạ nói ra, Kim trưởng quỹ, đã làm phiền ngươi. Hắn chỉ trên mặt đất song kha. Kim Lưu Ly mãnh liệt đứng lên, lập tức đưa tay chỉ bản thân, ta. Căn này khách sạn địa hình ta cũng không quen thuộc, nếu là ở xử lý trong quá trình bị người nhìn thấy hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ cho khách sạn mang đến không tất yếu phiền phức, cho nên, phiền phức Kim trưởng quỹ. Kim Lưu Ly cùng Ngọc Thanh Lạc đưa mắt nhìn nhau, hai người song song nghiến răng nghiến lợi, cái này không biết xấu hổ nam nhân Ở cửa sổ phía dưới ngồi xổm thấp hơn nam con ngươi lại phút chốc phát sáng lên, hắn quyết định từ giờ trở đi, sùng bái Dạ đại thúc. Có thể khiến cho mụ mụ cùng Kim Di đồng thời nói không ra lời người. Tuyệt đối đúng là hắn thần tượng. Chương 43, ngồi không yên. Kim Lưu Ly chề môi thì thầm đi vòng qua cửa phòng, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua nữ nhân, lập tức sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía đứng ở trong phòng chính giữa nam nhân. Vừa rồi nàng ở bên ngoài nhìn cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm nhận được trong phòng có một cỗ khó có thể xem nhẹ sát khí cùng uy áp, để cho nàng ít nhiều biết Dạ Tu Độc tu vi võ công muốn vượt qua nàng rất nhiều. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy song kha vết thương, nàng mới phát hiện nam nhân này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Kim Lưu Ly có chút lo lắng nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, nàng và dạng này nam nhân dính líu quan hệ, thật không có việc gì sao. Hơn nữa nghe nam nhân này ý tứ, tựa hồ đụng phải truy sát đều là chuyện thường ngày sự tình, Ngọc Thanh Lạc bên người mang theo tiểu bất điểm, chỉ sợ nguy hiểm sẽ liên tục không ngừng tới gần bọn họ. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc lại không nàng nghĩ đến phức tạp, nàng mục đích là cái kia 1.500 vạn lượng bạc, chỉ cần bạc tới tay, nàng tuyệt đối sẽ không nói hai lời rời xa hắn. Rời xa Mạc Phủ. Không nói Dạ Tu Độc đến cùng là thân phận gì quay quanh ở bên cạnh hắn tình huống rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, vẹn vẹn hắn có thể là nam phụ thân điểm này, nàng liền sẽ mang nhà nàng tiểu bất điểm cách hắn cách xa xa. Cho nên, nàng hiện tại cũng phải bảo đảm Dạ Tu Độc bình an, tâm bình khí hòa, đợi đến bạc tới tay, đừng nói vạch mặt, sẽ bức cũng không có vấn đề gì. Lưu Ly, mang đến tiếp theo người bệnh. Đợi đến Kim Lưu Ly xử lý tốt xong kha thi thể cũng đem trên mặt đất vết máu lau sạch sẽ. Ngọc Thanh Lạc mới ngồi xuống, đưa nàng giải phẫu bao bày ra tốt. Nói đùa, nàng chuẩn bị bữa tiệc lớn còn chưa mở động. Chỉ là, đợi nàng triển khai giải phẫu bao, nàng phút chốc ngẩn người, lúc này mới nhớ tới gian phòng bên trong tựa hồ còn có kẻ khác. Cái kia Ô Đông, còn giống như bị Dạ Tu Độc bỏ vào sau tấm bình phong. Ngón tay hơi hơi cứng đờ, Ngọc Thanh Lạc quất lấy khỏe miệng nghiêng đầu đi nhìn nằm mỹ nhân giường phía trên nhắm mắt dưỡng thần dạ người nào đó, hỏi, Ô Đông xử lý như thế nào? Ngươi làm chủ. Dạ Tu Độc cũng không ngẩng đầu lên. Nàng làm chủ. Ta là đại phu. Cho nên quá huyết tinh sự tình không phải giao cho nàng. Đại phu chăm sóc người bị thương, ngươi muốn trị liệu nàng sao? Để cho nàng đi chết tương đối nhanh. Ân, xem ra ngươi cũng đã quyết định. Ngọc Thanh Lạc một lần nói với chính mình, 1.500 vạn lượng, 1.500 vạn lượng, Dạ Tu Độc là tấm ngân phiếu, nàng không đạo lý cùng tấm ngân phiếu tức giận, như thế lộ ra không phong độ không khí độ còn sẽ thương thân tổn thương phổi được không bù mất, nàng bình tĩnh. Kim Lưu Ly kinh ngạc nhìn về phía tức giận không nhẹ nhưng lại liều mạng nhẫn nhịn Ngọc Thanh Lạc, trong lòng thầm giật mình. Nàng và cái này tiểu đệ tử nhận biết thời gian không ngắn, Ngọc Thanh Lạc cái này nữ nhân từ trước đến nay chỉ có đem kẻ khác chọc giận gần chết phần, chưa từng có như thế ăn quả đáng qua. Coi như nàng thật ăn phải cái lô vốn, cũng quyết định không biết cái này ẩn nhẫn lấy, nàng tính tình cho tới bây giờ đều là phách lối vô sỉ. Làm sao đến Dạ Tu Độc trong tay, thế mà không có chút nào năng lực phản kích đây. Kim Lưu Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá vì để tránh cho bầu không khí cứng ngắc, vẫn là lên tiếng giải vây. Ta xem cái kia Ô Đông cũng không cần chúng ta tới xử lý, lúc trước ta thấy được nữ nhân kia dùng đặc thù một chút huyệt phương pháp ở nàng trên lưng ấn xuống một cái, ta nghĩ, nếu như không biết giải như thế nào huyệt mà nói, cái này Ô Đông chỉ sợ cũng sống không lâu. Đã như vậy, chúng ta hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra, liền mặc cho nàng tự sinh tự diệt tốt. Nếu như có thể còn sống sót, đó cũng coi là nàng mạng lớn. Kim Lưu Ly ngược lại không phải vì Ô Đông lưu lại một tia mạng sống cơ hội, nàng hạ sát thủ cũng chưa từng lưu tình qua. Chỉ là Ô Đông là Quỳnh Sơn Y Ghi Lao đệ tử, người kia danh truyền thiên hạ, cùng Ngọc Thanh Lạc mở dạng, cũng nhận biết không ít năng nhân dị sĩ. Nếu là có một ngày hắn phát hiện Ô Đông chết cùng bọn hắn có quan hệ, tất nhiên sẽ mang đến không tất yếu phiền phức. Nàng và Ngọc Thanh Lạc Dạ Tu Độc ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là nàng phải cho Nam Nam lưu đầu đường lui, tiểu gia hỏa kia. Cũng không thể vô duyên vô cớ gặp tổn thương. Ngọc Thanh Lạc tự nhiên minh bạch Kim Lưu Ly trong lòng cố kỵ, mặc dù nàng từ trước đến nay tín phụng cắt cỏ cần trừ tận gốc nguyên tắc, bất quá lần này, nàng cũng làm như cho nhà mình nhi tử tích lần được a. Lại nói, Ô Đông có thể sống sót hay không, hay là cái không thể biết được đây. Kim Lưu Ly nhìn nàng không phản đối, lại đi xem Dạ Tu Độc, đã thấy hắn chỉ là nhắm hai mắt một bộ nhanh phải ngủ bộ dáng. Khoe miệng giật một cái, quay người cho người kéo lấy Ô Đông rời phòng, trực tiếp vứt xuống giang thành phiên chợ trong một cái hẻm nhỏ, không tiếp tục để ý. Gian phòng bên trong lần nữa an tĩnh lại, Ngọc Thanh Lạc gặp Dạ Tu Độc bình chân như vậy, một chút thân làm khách nhân bệnh nhân tự giác đều không có, phảng phất phòng này là chính hắn gian phòng mở dạng, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa tới ám sát hắn nữ nhân thân thủ cũng quá vụn, tốt xấu liều mạng một điểm cuối cùng khí lực bắt hắn cho đánh ngất xỉu lại chết ta, dạng này Lưu Thanh tỉnh người sống sờ sờ thả ở bên người nàng, ảnh hưởng nàng cảm xúc được không? Chờ chút. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên kỳ quái nghiêng đầu đi, đánh giá trên giường nam nhân. Cứ việc đi qua vừa rồi cái kia một phen đánh nhau, cứ việc nam nhân này nguyên bản trên người bị thương, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn thậm chí ngay cả khí tức đều không có loại qua. Dạng này tu vi võ công, lúc trước làm sao có thể sẽ thụ thương. Vẫn là tổn thương ở nữ nhân kia trên tay. Ngọc Thanh Lạc mặc dù thân thủ linh hoạt, nhưng là nàng lại không nội lực, đối cái niên đại này những cái kia loạn thất bát tao công phu cũng không là rất biết. Bởi vậy, trừ lúc ấy kinh ngạc thủ đoạn hắn kỳ lạ muốn nữ nhân kia mệnh bên ngoài. Ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, mới phát hiện nàng tựa hồ vẫn coi thường nam nhân này bản sự. Dạ Tu Độc. Trên giường nam nhân mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nàng một cái, ân. Đã ngươi công phu tốt như vậy, nữ nhân kia cũng căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi, lúc trước ngươi tại sao sẽ bị thương. Hơn nữa nghiêm trọng như vậy, suýt chút nữa thì mạng hắn. Dạ Tu Độc lại nhắm mắt lại, yên lặng một lát sau, mới thấp thấp giọng nói, bọn hắn thủ đoạn. Ngươi vừa mới không phải tự mình đã linh giáo rồi sao? Thủ đoạn. Ngọc Thanh Lạc giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái này nữ nhân cùng Dạ Tu Độc đánh với mấy chiêu về sau, liền muốn tới lấy nàng tính mệnh, thủ đoạn cực kỳ ti tiện. Bọn họ người đông thế mạnh, một bộ phận đối phó ta, một bộ phận thì phải đưa hắc báo vào chỗ chết. Dạ Tu Độc nói xong những lời này, liền không lên tiếng nữa. Ngọc Thanh Lạc con ngươi hơi hơi nheo lại, cho nên trên người hắn cái kia tổn thương, là thay nhà hắn báo tử ngăn. Cả người lẫn vật không quên A. Ngọc Thanh Lạc không tử tế nghĩ, lập tức yên lặng nghiêng đầu đi. Hai người lại trầm mặt lại, bầu không khí biến thập phần vi diệu, an tĩnh như thế tưởng hòa không khí, khiến Ngọc Thanh Lạc có loại ảo giác, giống như gian phòng này nên chính là bọn họ hai cái, muốn như thế nào an trí liền như thế nào an trí. Nhất là nhìn thấy Dạ Tu Độc một bộ hài lòng bộ dáng, nàng càng là cả kinh toàn thân lông tơ đều dựng lên. Loại này mạc danh kỳ diệu cảm xúc, cho đến Kim Lưu Ly dẫn những bệnh nhân khác tiến đến. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới hết sức chăm chú cho người ta bắt mạch nhìn xem bệnh hút thuốc, thời gian từng chút đi qua, bên ngoài tà dương cũng đã nghiêng nghiêng đánh vào cửa sổ trên đỉnh. Kim Lưu Ly mang theo bệnh nhân một vào một ra, bận bịu quên cả trời đất. Cho đến, người thứ 49 bệnh nhân bị mang đi sau, bao xương người nào đó, bắt đầu ngồi không yên. Chương 44, mua. Vu Tắc Lâm trước mặt nước trà cũng đã thêm đến mấy lần, trong tay hắn biển gỗ cũng bị bóp chết chết, ẩn ẩn có nhỏ vụn mảnh gỗ vụn bay xuống. Người thứ 49, 49 vị, nếu là kế tiếp còn tắt không đến hắn, vậy hắn chẳng phải là ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Thậm chí, đợi cả ngày nhưng ngay cả quỷ y hề mặt cũng không thấy đến. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Vu Phong có chút lo lắng nhìn về phía thiếu gia nhà mình, khoe miệng cũng đi theo nhấp quá chặt chẽ. Thế nhưng là hắn cũng bất lực, hắn mấy lần theo dõi những bệnh nhân kia nghĩ tiến vào hậu viện, dù cho chỉ là gặp quỷ y hề một mặt cũng tốt, nhưng đều bị chắn bên ngoài. Chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người, không có năng lực lặng lẽ xâm nhập hậu viện. Thiếu gia, chúng ta còn có cơ hội, còn có cái cuối cùng danh lệch. Vu Phong phía trên tiến một bước, thấp giọng khuyên nhủ. Lập tức túi đầu nhìn về phía dưới lầu đại sảnh, phát hiện càng nhiều người bắt đầu nóng nảy bất an dục dịch, thậm chí có chút cũng định đại náo một trận tư thái. Có lẽ, cái này cũng chưa chắc không thể, chờ những người này ồn ào, bọn họ cũng có thể thừa dịp loạn tiến vào hậu viện, đem quỷ y cho mang ra. Vu Tắc Lâm bỗng nhiên cầm lấy một bên chén trà, đem nước trà một ngụm rót vào cổ họng bên trong. Lạnh buốt chất lỏng chảy vào trong dạ dày, lại không có cách nào tưới tắt hắn càng ngày càng bực bội cảm xúc. Nhưng là hắn bây giờ còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không dài lâu như thế chờ đợi, đều uổng phí. Dưới lầu hong long long càng lúc càng lớn, tổng cộng cũng mới 50 cái danh lạch, tự nhiên có thật nhiều người không có cơ hội. Huống chi, bọn họ cũng là suốt ngày, đợi cả ngày, khó tránh khỏi nóng nảy chút. Kim Lưu Ly mang theo số 49 bệnh nhân một lần nữa quay trở về đại sảnh, người kia một mặt vui mừng, hướng về phía Kim Lưu Ly một tạ ơn lại tạ ơn. Đại khái là hắn ốm đau đã bị y y chữa khỏi, cho nên trong miệng liền đối quỷ y tán thưởng cũng chưa từng dừng lại qua. Nửa ngày, mới ở đám người hâm mộ ánh mắt bên trong, bị Kim Lưu Ly đưa ra Phước Long khách sạn. Tiếp đó, mới là cực kỳ cho người khẩn trương chờ đợi, cái cuối cùng danh lạch, ai cũng ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng. Vu Tắc Lâm gắt gao siết chặt trong tay biển gỗ. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dưới lầu Kim Lưu Ly. Tựa như cảm nhận được hắn ánh mắt đồng dạng, Kim Lưu Ly thế mà ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường hướng về phía hắn bên này phương hướng mỉm cười. Tinh tế trắng nón ngọc thủ một lần nữa thăm dò vào rút thăm dương hòm, nhẹ nhàng bóp, liền bốc lên một cái trang giấy rút ra. Đại sảnh cũng tốt, bao xương cũng được, tất cả mọi người khẩn trương nín thở, vội vàng nhìn về phía gãy lưỡng chiếc tờ giấy màu trắng. Kim Lưu Ly đem tờ giấy kia đưa cho một bên tiểu nhị triển khai. Tay phải đề cao đống nhiên dương lên, lớn tiếng nói, số 6, vị cuối cùng bệnh nhân dãy số, là số 6, mời số 6 khách nhân cầm tấm bảng gô đến cổng vòm chờ đợi. Ba Vu Tắc Lâm hung hăng đem biển gô ném xuống đất, ánh mắt bạo liệt hung ác trừng lớn tiểu nhị trong tay tờ giấy kia. Một cơ hội cuối cùng cũng mất đi, trời đánh, cái kia quỷ y đi đến cùng đang làm cho gì. Vu Phong. Vu Tắc Lâm đống nhiên hét lớn một tiếng. Vu Phong giật nảy mình, vội vàng túi đầu, thiếu ra. Người đi nhỏ cổng vòm đem số 6 ngăn lại, liền nói bản thiếu gia muốn mua trong tay hắn biển gỗ. Cái này Vu Phong kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem thiếu gia âm u biểu lộ, có chút do dự. Hôm nay tới người này cũng là vì cầu quỷ trị liệu bệnh, ai sẽ đem thật vất vả rút đến cơ hội nhường cho kẻ khác. Còn không mau đi. Vu Tắc Lâm lạnh lùng quay đầu, ánh mắt hung tàn. Hắn đã chờ 5 ngày, kể từ khi biết quỷ y thì hôm nay lại ở Phước Long khách sạn công khai trị liệu bệnh nhân bắt đầu, hắn liền một mực lo nghĩ ở trong khách sạn chờ đợi. Bây giờ để hắn tay không trở về, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Vu Phong âm thầm cắn răng một cái, quay người rời khỏi phòng, vội vội vàng vàng chạy đi nhỏ cổng vòm phương hướng, dự định đem người cuối cùng chặn lại. Vu Phong đi rồi, Vu Tắc Lâm mới mặt không biểu tình đứng người lên, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi bao xương. Về phần số 6 biển gỗ, bây giờ liền giữ tại Giang Thành Thiện Tâm nhà giàu Dương gia làm gia chủ trong tay người, nhìn trong tay biển gỗ, Dương Ngạn Sinh ngẩn người, lập tức bật cười nói. Cái này Kim trưởng quỹ làm sao rút chúng ta, nhà của ta cũng không có bệnh nhân ở. Lúc trước Kim trưởng quỹ rõ ràng chỉ là nói cho hắn, để hắn đến góp cái đầu người, coi như là trợ giúp tuyên truyền một cái, làm sao bây giờ, ngược lại là cùng lúc trước nói có chút sai lệch. Dương Ngạn Sinh đem biển gỗ cầm ở trong tay, giờ phút này giống như là cầm khoai lang bỏng tay một dạng, không biết như thế nào cho phải. Hắn không bệnh không đau đi tìm quỷ y, chẳng lẽ để cho nàng cáo chi một chút có thể kéo dài tuổi thọ biện pháp. Đó cũng quá phí của trời à, phía dưới còn có nhiều như vậy chân chính cần trị liệu bệnh nhân, không có cơ hội lần này, không biết nhạy cảm cháy. Đứng ở sau lưng hắn quản gia nhìn thấy, suy nghĩ một hồi, đề nghị, lao ra, tiểu biết rõ tâm tư ngươi thiện, không đành lòng uổng phí hết dạng này cơ hội. Bằng không thì để tiểu cùng Kim trưởng quỹ thương lượng một chút, lại rút một lần thẻ. Dương Ngạn Sinh gật gật đầu, ân, như vậy cũng tốt, ngươi nhanh đi, để tránh phía dưới những cái kia cần cầu y để người tản.
Vâng.
Dương quản gia tranh thủ thời gian đi xuống lầu, chạy đến Kim trưởng quỹ bên người cẩn thận đem Dương láo ra yêu cầu thông báo một phen. Kim Lưu Ly nhỏ bé nở nụ cười, dùng đến người xung quanh nhóm đều có thể nghe được thanh âm nói ra, cái này không thể được, rút thăm rút đến Dương Đại Thiện Nhân, kia chính là Dương Đại Thiện Nhân, lúc trước quy củ đều là nói xong rồi, ta không thể tự kiềm chế bạch bạch phá hư quy củ. Nguyên bản ở một bên mặt mũi tràn đầy chờ mong đám người nghe vậy, cả đám đều biến đủ rũ túi lầu lên, lúc này có người bất mãn. Kim trưởng quỹ, ngươi liền lại rút một lần à, dù sao đều là rút thăm, cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Ngươi liền dơ cao đánh khẽ, lại rút một lần.
Đúng vậy à, Kim trưởng quỹ, Dương Đại Thiện Nhân đều nói như vậy, ngươi cũng đừng trước mặt một điểm kia quý củ.
Kim trưởng quỹ, chúng ta đều là có khó khăn người, ngươi coi như giúp chúng ta một tay à.
Kim Lưu Ly khỏe miệng co quắp một cái, nàng cũng là có khó khăn người tốt sao.
Nàng cũng không phải Đại Thiện Nhân, không có năng lực giải cứu thương sinh.
Những cái kia coi là không hy vọng dự định tản về nhà bách tính, nguyên một đám nghe nói chuyện này, lại vội vàng chạy trở về. Nguyên một đám toàn bộ xông tới.
Kim Lưu Ly bị la hét tầm ý đau đầu, chỉ được yêu kiểu một tiếng, tốt, tất cả yên lặng cho ta.
Dương Đại Thiện Nhân ý tứ ta hiểu được, Dương quản gia, lại rút thăm một lần là không thể nào, bất quá tất nhiên Dương Đại Thiện Nhân thiện tâm, biển gấu ngược lại là có thể chuyển nhượng cho kẻ khác.
Chuyển nhượng.
Dương quản gia gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng mà chưa kịp đến hắn xoay người lên lầu, đã bị đại sảnh người cho bao bọc vây quanh, cả đám đều mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem hắn. Dương quản gia, chuyển cho ta đi.
Dương quản gia, ta rất cần quỷ y để xem bệnh, van cầu ngươi đáng thương ta, chuyển cho ta đi.
Đám người ngươi một lời ta một lời, thậm chí, có người trực tiếp tại hắn bên chân ngã xuống, bắt đầu co quắp thân thể kêu lên.
Dương quản gia, ngươi nhìn ta cũng đã nguy cơ sớm tối, ngươi để Dương Đại Thiện Nhân cho ta đi.
Kim Lưu Ly hơi hơi nhíu mày, ánh mắt ở cách đó không xa đầu bậc thang Vu Tắc Lâm trên người rừng rừng, lại lập tức thu hồi lại.
Chương 45, cá lớn xa lưới.
Trang diện trong lúc nhất thời hơi không khống chế được, Dương quản gia bị vây vào giữa không thể động đậy, đừng nói đi cùng Dương Ngạn Sinh nói chuyện, liền là tiếng kêu to đều bị người bao phủ lại.
Kim Lưu Ly từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, nhìn xem Dương quản gia hướng nàng nhìn lại cầu cứu mục tiêu, nhún vai biểu thị bất lực.
Dương Ngạn Sinh sớm liền ở trên lầu nghe được Kim Lưu Ly lời nói, vốn cũng dự định làm như vậy. Thế nhưng là xem xét Dương quản gia bị người vây quanh, trong lúc nhất thời cũng làm khó lên, không biết muốn đem biển gỗ chuyển nhượng cho ai.
Chỉ sợ, chuyển nhượng cho ai, đều có người bất mãn, có người nháo sự.
Thậm chí, có thể sẽ đi tìm người kia phiền phức, như thế, ngược lại là hảo tâm làm chuyện xấu.
Một mực ngồi ở Dương Ngạn Sinh bên cạnh người thấp thấp nở nụ cười, Dương Đại Thiện Nhân, nếu là ngay từ đầu ngươi liền cầm lấy biển gỗ đi gặp quỷ y, khả năng liền không có phiền toái nhiều như vậy.
Dương Ngạn Sinh cầm biển gỗ âm thầm thở dài một hơi, hắn làm sao biết sự tình lại biến thành cái dạng này, Kim trưởng quỹ đến cùng ở tính toán gì.
Đang bất đắc dĩ thời khắc, ngoài cửa phòng đỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng gõ cửa.
Dương Ngạn Sinh sững sờ, cất giọng nói, tiến đến.
Cửa vào chính là mới vừa thanh tỉnh không lâu Đại Ngũ, hắn phần gáy cho tới bây giờ còn có chút đau nhức, trong lòng xem như đem Mạc Huyền cho ghi hận. Nếu không phải trưởng quỹ nói mình người, hắn nhất định sẽ ngay tại chỗ trả thù lại. Thế nhưng là kỳ quái, lúc nào Mạc phủ người, biến thành người mình.
Đại Ngũ trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là đang đối mặt Dương Ngạn Sinh lúc, vẫn là chất lên tiếu dung ôn hòa nói ra.
Dương Đại Thiện Nhân, chúng ta trưởng quỹ để cho ta tới nói một tiếng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cái kia biển gỗ chuyển nhượng cho bất luận kẻ nào, khẳng định có người sẽ tâm tồn bất mãn gây ra chuyện gì đến.
Cho nên ta nói để Kim trưởng quỹ lại rút một lần a.
Dương Ngạn Sinh có chút bất đắc dĩ, đây chính là hắn lo lắng mới.
Đại Ngũ lắc lắc đầu, tiếp tục mở miệng cười, chúng ta trưởng quỹ tính tình có chút bướng bỉnh, bản thân quy củ bản thân chắc chắn sẽ không đi phá hư.
Bất quá nàng ngược lại là có chủ ý. Không biết Dương Đại Thiện Nhân có chịu nghe hay không nghe xong.
Mời nói.
Chúng ta trưởng quy nói, tất nhiên chuyển nhượng hay sao, vậy liền đem biển gô đấu giá à, người trả giá cao được, dạng này đối với người nào giá công bình.
Dương Ngạn Sinh sững sờ, mi tâm toàn bộ đều vặn lên, tựa hồ có chút không quá tình nguyện.
Ngồi ở bên cạnh hắn nam tử lên tiếng lần nữa, có chút chế nhạo nở nụ cười, chỉ là đối kẻ có tiền tương đối công bằng a.
Đại Ngũ hướng về hắn phương hướng nhìn thoáng qua, ý cười tràn đầy, vị khách nhân này hiểu lầm. Ta lời còn chưa nói hết.
Trưởng quỹ biết rõ, Dương Đại Thiện Nhân thiện tâm, khẳng định không muốn đi chiếm bách tính tiện nghi, càng sẽ không đi làm những cái này hại người ích ta sự tình.
Cho nên chúng ta trưởng quỹ đề nghị, Dương Đại Thiện Nhân có thể đem biển gỗ đấu giá sau lấy được bạc, phân cho ở đây những cái kia chân chính cần trị liệu nhưng lại cùng khổ bách tính, như thế, lấy được trợ giúp người liền không chỉ một. Lại nói, coi như ngươi trực tiếp đem biển gỗ chuyển nhượng cho những cái kia bần cùng bách tính, cho bọn hắn một lần đi gặp quỷ y để cơ hội, nhưng là bọn hắn không có bạc, cũng không chiếm được trị liệu. Dù sao quỷ y thì tính cách quái dị, cũng không phải giống Dương Đại Thiện Nhân một dạng bỏ ra không cầu hồi báo người. Thế nhưng là Dương Đại Thiện Nhân cho bọn hắn bạc, bọn họ đi tìm trong thành y lý thuật cao siêu đại phu, một dạng có thể được cứu chữa. Dạng này, chẳng phải là một công nhiều việc sao. Hơn nữa, còn có thể để Dương Đại Thiện Nhân thanh danh càng thêm vang dội. Tốt, tốt, tốt. Dương Ngạn Sinh liên tục gật đầu, thậm chí không nhịn được đập lên tay đến, kim trưởng quỹ ý nghĩ quả nhiên kỳ diệu, làm như vậy, mới thật sự là có ý nghĩa, hôm nay, ta xem như đến đúng rồi. Dương Ngạn Sinh tựa hồ đối phương thức như vậy rất hài lòng, nhìn đến, kim trưởng quỹ yêu cầu ta tới, dụng ý thực sự ở chỗ này a, kim trưởng quỹ cũng là hiếm có đại thiện nhân a, vì đông đảo bách tính nghĩ ra như vậy tuyệt diệu kế hoạch. Tiểu nhị, ngươi đi chuyển cáo kim trưởng quỹ, cứ dựa theo nàng nói xử lý a. Đại Ngũ liên tục gật đầu, không người lui ra ngoài cửa. Cho đến cửa phòng một lần nữa đóng lại, Đại Ngũ trong mắt mới lóe qua một tia ánh sáng, khóe miệng ý cười nặng nề, mang theo nói không nên lời giảo hoạt. Dương Đại Thiện Nhân ngươi hiểu lầm, ngươi dụng ý thực sự có thể không ở nơi này, đằng sau mới cần dùng đến ngươi a. Còn có, dạng này biến thái chủ ý cũng không phải bọn họ trưởng quỹ nghĩ ra được, là cái kia chân chính hẳn là huyền hồ tế thế lại cả ngày giả thần giả quỷ lười nhác không phải nhân quỷ y lý nghĩ ra được. Còn chân chính phải xui xẻo người, hiện tại mới lên trận đây. Đại Ngũ cười tủm tỉm đi tìm Kim Lưu Ly, Kim Lưu Ly đứng trong đại sảnh trên mặt bàn, nhìn thoáng qua vẫn như cũ bị đám người vây quanh Dương Quảng ra, ho nhẹ một tiếng. Hơi hơi cất cao thanh âm, lớn tiếng nói, các vị an tĩnh một chút, an tĩnh một chút. Lần nữa nghe được Kim Lưu Ly thanh âm, đám người nhao nhao dừng lại, lại dùng chờ mong ánh mắt đi xem nàng. Kim Lưu Ly cười tủm tỉm, các vị, vừa mới Dương Đại Thiện Nhân cũng đã quyết định, đem trong tay hắn biển gô lấy đấu giá hình thức chuyển nhượng ra ngoài, nói cách khác, người nào ra bạc nhiều, như vậy một cơ hội cuối cùng, liền sẽ lưu cho người kia, người trả giá cao được. Cái gì? Đám người chấn kinh, sau đó nhao nhao bất mãn. Đại sảnh bên trong đại bộ phận đều là phổ thông bách tính, nơi nào sẽ có dư thừa bạc đi tham gia đấu giá. Cái kia còn không bằng giả chết nhường Dương Đại Thiện Nhân đem biển gỗ đưa cho hắn đây. Không nghĩ đến, Dương Đại Thiện Nhân thế mà cũng là thấy lợi quên nghĩa người. Dân chúng bắt đầu long 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 trò chuyện với nhau, ngôn từ bên trong đều là đối Dương Ngạn Sinh bất mãn. Kim Lưu Ly cười lạnh một tiếng, lúc này mới nói tiếp, Dương Đại Thiện Nhân nói, đấu giá được đến bạc, sẽ công bằng phân cho ở đây chân chính cần bệnh nhân. Bách tính trong nháy mắt an tĩnh lại, sau một khắc, đột nhiên bộc phát ra từng đợt hưng phấn tiếng hô to, đối Dương Đại Thiện Nhân tràn đầy cảm kích. Kim Lưu Ly từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, đã như vậy chúng ta lấy giá thấp một lượng bạc bắt đầu đấu giá. Nói xong, liền đem đằng sau sự tình toàn bộ giao cho Đại Ngũ, bản thân hướng về hậu viện đi đến. Đi đến cổng vòng lúc, một cái tiểu nhị từ trên mái hiên nhảy xuống tới, thấp giọng nói ra, vừa mới Vu Phong đến cổng vòng đứng trong chốc lát, bất quá rất nhanh bị Vu Tắc Lâm gọi đi về. Kim Lưu Ly gật gật đầu, nhếch miệng lên cười chào phúng, bước chân liên tục đi vào Ngọc Thanh Lạc ngây ngô trong phòng. Sự tình tiến triển như thế nào? Ngọc Thanh Lạc bưng lên một chén nước trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, thoạt nhìn tâm tình vang dậy hưng phấn. Kim Lưu Ly dùng chân câu một cái ghế ngồi ở đối diện nàng, trong tươi cười tất cả đều là xảo trá, yên tâm, rất thuận lợi, cá lớn lập tức phải rơi xuống. Cá lớn. Một bên bị xem như người trong suốt Dạ Tu Độc hơi nghiêng như người, khiêu mi hỏi, các ngươi hôm nay muốn đối phó người? Rốt cuộc là người nào? Ngọc Thanh Lạc hung ác xoay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, ngủ ngươi giấc ngủ đi. Chương 46, cơ hội còn là rất lớn. Dạ Tu Độc híp híp mắt, dứt khoát từ giường phía trên ngồi dậy, vỗ vỗ trên người nếp gấp, thở ra một hơi thấp giọng nói, ngủ được có chút canh giờ, bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất náo nhiệt. Hắn nói xong, ý vị thâm trường nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái, nhấc chân đi ra ngoài, náo nhiệt như thế, để cho ta cũng có chút muốn đi góp một góp xúc động. Dù sao vô sự, đi dò cha nhìn cá lớn là ai cũng tốt, nếu là tâm tình tốt, đề điểm hắn một tiếng cũng chưa chắc không thể. Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly liếc nhau một cái, đồng nhiên đem chén trà để lên bàn, nhỏ chén nhỏ trên bàn lung lay một vòng, nước trà toàn bộ rắc vào thâm hậu trên khăn trải bàn. Chỉ là vốn nên ngồi ở trước bàn người, cũng đã giống như gió lốc liền xông ra ngoài, một thanh nắm chặt Dạ Tu Độc y lìa phục, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Dạ Tu Độc, ngươi thắng. Kim Lưu Ly yên lặng nghiêng đầu đi, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Ngọc Thanh Lạc cái này tiểu đệ tử làm sao không cho hắn hạ dược. Dạ Tu Độc vẫn là đứng ở chỗ cũ, nhíu mày nhìn xem nàng, tựa hồ liền đợi đến nàng trả lời.
Ngươi về ngủ à, dù sao cái kia con cá lớn chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi đến lúc đó liền thấy.
Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm, quay đầu đối Kim Lưu Ly nói ra, ngươi đi cầm mấy tấm bảng gỗ đi số 3 sương phòng, để Trầm Ưng Mạc Huyền Văn Thiên mấy người bọn hắn ở thích hợp thời điểm nâng nâng giá.
Mẹ, dù sao Dạ Tu Độc cũng coi là đã biết, hắn bên này tài nguyên không dùng thì phí.
Dạ Tu Độc liếc nàng một cái, ngươi đối với ta thuộc hạ, ngược lại là dùng rất thuận tay.
Ngọc Thanh Lạc không để ý tới hắn, chỉ là níu lấy hắn quần áo đem hắn một lần nữa dắt trở về mỹ nhân giường bên cạnh, lúc này mới đi đến Kim Lưu Ly trước mặt ngồi xuống, đem một chút chi tiết lần nữa thông báo một lần, lúc này mới thả nàng rời đi. Chờ đến phòng bên trong lần nữa chỉ còn lại hai người bọn họ lúc, Ngọc Thanh Lạc mới hít sâu một hơi, cho hai bên đều rót một chén nước trà, đưa cho Dạ Tu Độc một chén, ngồi ở trước mặt hắn nở nụ cười, Dạ Tu Độc, chúng ta thương lượng một chuyện A.
1.500 vạn lượng, 1.500 vạn lượng, 1.500 vạn lượng.
Chuyện gì?
Ngọc Thanh Lạc sẽ cho hắn châm trà rót nước, thật đúng là để hắn thụ sủng nhược kinh A.
Giữa chúng ta đây, là thầy thuốc cùng bệnh nhân quan hệ, đúng không?
Dạ Tu Độc mi tâm nhíu, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, hắn ngửa đầu đem uống cạn nước trà, cái chén bị hắn đưa tới, vững vững vàng vàng gác lại ở trên mặt bàn.
Là hắn biết, nước trà này khẳng định không phải dễ dàng như vậy uống.
Trầm mặc một chút, trong lòng của hắn mang theo bực bội nhẹ gật đầu, ân.
Ngọc Thanh Lạc ý cười càng sâu, nếu là thầy thuốc cùng bệnh nhân quan hệ, vậy chúng ta liền là bình đẳng, ngươi trả tiền, ta chữa bệnh, chỉ vậy mà thôi.
Cho nên, chúng ta cũng đều có riêng phần mình sinh hoạt, riêng phần mình nghĩ muốn đối phó người.
Ta hôm nay ở chỗ này chữa bệnh, phá lệ để ngươi ở lại đây nghỉ ngơi, cũng là bởi vì chúng ta ở chung được mấy ngày, giao tình cũng không tệ lắm phân thượng.
Dạ Tu Độc con ngươi híp lại, bình tĩnh nhìn xem nàng.
Ngọc Thanh Lạc bị hắn thấy trong lòng run rẩy, thân thể ngửa ra sau nâng cao, nửa ngày mới lấy dũng khí nói hết lời.
Cho nên, ta sau đó phải làm chuyện gì, muốn làm thế nào, ngươi liền khoanh tay đứng nhìn xem như nhìn chuyện Tiếu Lâm một dạng không nên can thiệp a.
Nhìn một cái nàng nói nhiều thấp kém, liền khiến hắn chế rêu loại này lời đều nói ra khỏi miệng, 1.500 vạn lượng, mị lực thật sự là lớn.
Hắn muốn là còn không đáp ứng mà nói, cũng có thể đi chết.
Dạ Tu Độc cảm xúc không quá cao, nghe nàng trầm thấp rất là tốt nghe thanh âm. Lạnh lùng nhếch miệng, ngươi điểm này phá sự, ta nguyên bản cũng không có ý định quản.
Phá sự?
Phá sự?
Hắn lại còn nói nàng sự tình là phá sự.
Nàng?
Nhẫn?
Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, gật gật đầu tiếp tục cười, vậy thì mời Dạ đại thiếu gia tiếp tục ở nơi này nghỉ ngơi đi.
Nói xong, cũng không quay đầu lại một lần nữa ngồi về tới bên cạnh bàn, nâng lên chén trà lên tinh tế nhất.
Trong phòng hai người lại trầm mặc lại, Dạ Tu Độc vốn liền không nói nhiều. Ngọc Thanh Lạc lúc này càng là cố nén muốn đem 1.500 vạn lượng xé nát xúc động, tự nhiên càng thêm sẽ không đi mở cái miệng đó.
Trái lại, phía trước đại sảnh, lại là một mảnh vui mừng.
Tham gia náo nhiệt là nhân chi bản tính, huống chi, chàng náo nhiệt này đối với người nào tới nói đều là chuyện tốt, nhưng cái này bách tính tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua.
Càng sâu người, nguyên vốn có chút cũng đã rời đi người, cũng nghe hỏi lại đổi phương hướng, lần nữa về tới Phước Long khách sạn.
Lầu 2 số 6 trong sương phòng. Dương Ngạn Sinh đứng ở bên cửa sổ, nắm trong tay lấy khối kia biển gỗ, thanh âm trầm ổn hữu lực.
Các vị, số 6 biển gỗ bây giờ liền ở trên tay của ta, vì để tránh cho không tất yếu phân tranh, cho nên liền lấy đấu giá hình thức chuyển nhượng. Hiện tại canh giờ cũng đã không còn sớm, mọi người cũng chờ cả ngày chắc chắn đều có chút mệt mỏi. Cho nên trận này đấu giá ta hy vọng mau chóng kết thúc, bởi vậy, mời những bệnh kia cũng không phải rất nghiêm trọng đến không phải là nhìn thấy quỷ y lý không thể bằng hữu, cũng không cần góp náo nhiệt này.
Vừa mới nói xong, dưới lầu đại ngũ đống nhiên gõ một cái chẳng biết lúc nào cầm vào tay chiên trống.
Bang một tiếng, chính thức bắt đầu kêu giá.
Nhưng mà, cứ việc Dương Ngạn Sinh cũng đã trước đó thông báo một phen, thế nhưng là những cái kêu bách tính đều là hy vọng đấu giá sau giá cả càng cao càng tốt, nơi nào sẽ không đi góp náo nhiệt này.
Bởi vậy, bất quá trong chốc lát, biển gỗ giá cả cũng đã từ giá thấp một lượng bạc đã tăng tới 200 lạng bạc ròng.
Tăng tới 200 lượng sau, phía dưới thanh âm cũng đã dần dần thấp xuống.
Cứ việc tất cả mọi người thích tham gia náo nhiệt, nhưng là cũng sợ thật vỗ xuống khối kia biển gỗ, bản thân phản thật không có bạc có thể cầm ra được.
Dù sao cũng chỉ là phổ thông bách tính, năng lực có hạn.
Thế nhưng là,
đại sảnh thanh âm giảm bớt, không có nghĩa là bao xương người cũng từ bỏ.
Có thể xuất trước tới bao xuống xương phòng khách nhân, thế nhưng là có tiền có thế chủ, 200 lạng bạc ròng, bọn họ còn không để vào mắt.
Bởi vậy, dưới lầu thanh âm nhỏ lại sau, trên lầu thanh âm lại liên tiếp, một cái thêm một cái.
Vu Phong đứng ở Vu Tắc Lâm sau lưng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, thần sắc bắt đầu lo âu.
Thiếu gia bọn họ bây giờ còn chưa bắt đầu kêu giá,
cũng không biết lúc nào những cái kia trong bao xương thanh âm có thể dừng lại. Vu Tắc Lâm ngón tay hơi hơi nắm nuốt chén xuôi theo, mi tâm vận chặt chẽ. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ rèm vải cấp tốc ở bên ngoài từng cái trong xương phòng quét qua một lần, căn cứ hắn hiểu rõ, lần này Phước Long khách sạn hết thảy trống ra 10 gian xương phòng cung cấp khách nhân nghỉ ngơi. Mà số 2, số 3, số 5, số 7, số 9 xương phòng cũng đã bị Kim Lưu Ly rút chúng qua, bệnh nhân cũng đều đi gặp quỷ y, cho nên mấy cái kia xương phòng có thể bài trừ đi. Về phần số 6 xương phòng, đó là Dương Đại Thiện nhân vị trí, cũng có thể bài trừ. Còn lại, cũng chỉ có bọn họ số 1, số 4, số 8, số 10. Hắn đối thủ cạnh tranh không nhiều, cơ hội còn là rất lớn. Vu Phong, 500 lượng. Như thế vừa phân tích, Vu Tắc Lâm tâm lắng động xuống dưới, quay đầu đem biển gỗ giao cho Vu Phong, để hắn báo giá. Phía trước người kia vừa vặn ra đến 400 lượng. Vu Phong nghe vậy lúc này một cái cơ linh, hướng về phía bên ngoài cửa sổ kêu, số 1, 500 lượng. Đại sảnh bên trong một mảnh xôn xao, đối bọn hắn những cái này phổ thông bách tính tới nói, lập tức hướng tăng thêm 100 lượng, cái kia xem như kẻ có tiền A. Dưới lầu Kim Lưu Ly cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn. Lập tức, Phước Long bên ngoài khách sạn bỗng nhiên đi một người tiến vào, giơ lên trong tay bảng hiệu, nói, số 230, 550 lượng. Chương 47, tựa hồ từ bỏ. Lập tức lại tăng thêm 50 lượng. Đại sảnh đám người phút chốc nghiêng đầu đi, nhìn về phía thản nhiên đi tới quý công tử, nuốt một ngụm nước bọt. Đang ngồi ở số 3 bao xương thở hổn hển gặm đùi gà nam chợt ngẩng đầu lên, nhíu nhíu nhỏ bé lông mày kỳ quái nói ra, cái thanh âm này, làm sao như vậy giống Mạc Đại Thúc. Ngồi ở bên cạnh hắn phụ trách chiếu cố hắn Trầm Ưng không nhịn được khỏe miệng giật một cái, cũng không phải. Người kia liền là bị Ngọc Thanh Lạc dùng để làm nâng giá công cụ Mạc Huyền A. Nam lau miệng, đem dầu xì xì tay hướng Trầm Ưng trên người lướt qua, xoay người liền hướng phía bên ngoài cửa sổ tìm kiếm. Nhìn xem trên quần áo dấu ngón tay, Trầm Ưng toàn bộ mặt đều đen lại, tiểu gia hỏa này. Văn Thiên ở một bên cười, quay đầu nhìn thấy Nam nửa người đều muốn dò xét đi ra, mau đem hắn ôm trở về, ngươi đừng nhìn ra phía ngoài, người kia chính là ngươi Mạc Đại Thúc. Mạc Đại Thúc làm gì cũng phải đấu giá mua cái kia tấm bảng A. Nam cực kỳ quái, nhìn thấy trong chén đùi gà còn có một chút thịt, liền lại bắt lại gặm hai lần, cho đến sạch sẽ không có một tia lãng phí mới thả. Lần này cũng mười phần thuận tay bắt tay hướng Văn Thiên trên quần áo lướt qua, mới tại hắn ám trầm biểu lộ phía dưới nói ra, Mạc Đại Thúc ngã bệnh sao? Hắn muốn gặp mụ căn bản cũng không cần đi mua bảng hiệu A, hắn chỉ muốn lấy lòng định nó ta có thể cho mụ giúp hắn xem bệnh. Nói xong, bưng qua một bên nước trà lộc cộc uống hai ngụm, ta và các ngươi nói, chỉ cần Mạc Đại Thúc không phải bệnh hoa liễu, mẫu thân của ta bình thường đều có thể trị liệu. Bệnh hoa liễu? Trầm Ưng cùng Văn Thiên khỏe miệng co quắp một cái, rất đồng tình với bị tự dưng nguyền rủa Mạc Huyền. Mạc Đại Thúc cũng tốt đần, đều không biết cái gì gọi là làm gần thủy lâu đài trước phải Thái Dương, ta đều cách hắn như vậy gần, hắn cũng không nghĩ đến ta. Nam cầm lấy trên mặt bàn đại ngũ đặc biệt đưa cho hắn bồ đào liền hướng trong mồm đưa. Trầm Ưng ho nhẹ một tiếng, cải chính nói, Nam là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Giữa ban ngày, nơi nào đến mặt trăng, đồ đần. Nam liếc mắt nhìn hắn, rất là ghét bỏ bộ dáng, xoay người lại đi lấy một bên quýt, ăn đến miệng đầy hào hào. Trầm Ưng yên lặng nước mắt, hắn và một cái nhỏ nãi hoa chăm chỉ làm cái gì. Vấn đề là, bản thân còn nói không lại hắn. Chỉ có một mực nằm ở trên giường bành nhưng ở hơi hơi nết miệng cười, nhìn xem Nam ăn xong đùi gà uống nước trà, uống xong nước trà ăn bồ đào ăn quýt, nuốt xuống quýt ăn bánh quế, giống như miệng kia vẫn đều không dừng lại tới qua. Làm sao một đứa bé, thế mà có thể một khắc liên tục ăn nhiều đồ như vậy. Giống là bị người đói bụng mấy trăm năm mới phóng xuất dường như. Bành nhưng không nhịn được lắc lắc đầu, đứa nhỏ này cũng không sợ ăn xấu bụng. Nghĩ, hắn vẫn cảm thấy nhắc nhở một chút hắn tương đối tốt. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài lại chuyển tới trầm thấp giọng Nam. Số 1, 600 lượng. Vu Phong nhìn chằm chằm phía dưới đột nhiên xuất hiện người, mi tâm vặn. Vu Tắc Lâm trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn không ngờ tới, mấy cái kia xương phòng người không lên tiếng, ngược lại là không biết từ nơi nào đến tiểu nhân vật, đột nhiên tăng thêm nhiều như vậy giá. Kim Lưu Ly cười cười, vừa nhìn về phía một bên Mạc Huyền, thanh âm huyền chuyển quấn quanh, giá cả đã vượt qua đến 600 lượng, còn có cao hơn sao? 700 lượng. 50-50 thêm thật sự là quá chậm, tất nhiên Ngọc Cô Nương muốn hung hăng làm thịt người này một bút, vậy hắn giúp đỡ là được. Số 1, 800 lượng. 852. Số 10 xương phòng truyền đến một thanh âm, tựa hồ không cam tâm liền hai người bọn họ ở tăng giá dường như. 900 lượng. Số 4 xương phòng cũng theo sát mà lên. Vu Phong nghiến răng nghiến lợi, số 1, 1.000 lượng. Mạc Huyền nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc, cảm thấy thật sự là ở lãng phí thời gian, nhếch môi, đánh cuộc một lần, 2.000 lượng. Kim Lưu Ly chợt trợn tròn trong mắt, không sai, có khí phách. 2.000 lượng. Cái này, lầu hai mấy cái khác bao xương thanh âm đều trở nên yên lặng. Bọn họ bên này chỉ là một tiểu huyện thành, gia đình giàu có vốn là không nhiều. 2.000 lượng đối bọn hắn tới nói mặc dù không phải không ra nổi, nhưng là bọn họ người nhà bệnh, cũng không phải là chỉ có quỷ y hay một người có thể trị. 2.000 lượng đầy đủ bọn họ chữa cho tốt bệnh phối tốt dược dưỡng tốt thân thể còn có thể mua một đống thuốc bổ. Lại nói, nghe vào quá hậu viện cũng bị chữa cho tốt bệnh nhân nói, bọn họ cũng là hoàn toàn không thấy được quỷ y lìa mặt, đều là bịt mắt đi vào trở ra, thậm chí, quỷ kêu y lìa đại đội câu nói đều không cùng bọn hắn nói. Liên vẹn vẹn những cái này, cũng đã gây nên bọn họ hoài nghi, không xác định hậu viện vị kia, đến cùng phải hay không chân chính quỷ y lìa, cũng hoặc chỉ là một y lý thuật cao siêu đại phu. Để bọn hắn dùng 2.000 lượng bạc đi mua một cái không xác định, cái kia quá uổng phí. Bởi vậy, giá cả tăng tới 2.000 lượng về sau, lầu 2 xương phòng liền dừng lại, không lên tiếng. Mới vừa nuốt vào một khỏa tiểu thảo dâu nam nam không bình tĩnh, cả người sốc xếp không được, lời nói đều nói không hết cả. Hắn ngón trỏ tay phải run rẩy chỉ lầu phía dưới Mạc Huyền, đối Trầm Ưng mấy người nói, bại gia tử, quá phá của, 2.000 lượng, hắn có biết hay không 2.000 lượng có thể mua bao nhiêu ăn ngon uống sướng. Vì một cái nát bảng hiệu, hắn lại muốn ra 2.000 lượng. Cái kia còn không bằng cho ta. Không được, không thể để cho hắn làm như vậy nghiệt xuống dưới, ta phải đi để điểm hắn. Nói xong, Nam Nam nhanh chóng nắm tay chùi lên quần áo sát, từ trên ghế nhảy xuống dưới, liền trực tiếp hướng toa ngoài phòng sông. Trầm Ưng cùng Văn Thiên biến sắc, nghĩ cũng không nghĩ ôm lấy hắn nhỏ thân thể, hai người đều là lòng còn sợ hãi. Bọn họ hiện tại cuối cùng hiểu được, vì cái gì Ngọc Cô Nương bằng dao. Nhất định muốn hai người bọn họ một khối đem Nam Nam coi chừng, sao lại muốn lấy ra một đống lớn đồ vật cho hắn ăn, nguyên lai liền để phòng lần này ra a. Nam Nam, người trước lánh tĩnh một chút Trầm Ưng có chút không thể làm gì, chỉ có thể đem Ngọc Cô Nương kế hoạch đơn giản sáng tỏ thông tục dễ hiểu nói cho hắn nghe, trông cậy vào hắn có thể thoáng lý hiểu một chút phức tạp như vậy sự tình. Chỉ là Nam Nam nghe xong, ngay tại chỗ xem thường liếc mắt nhìn hắn, thầm đại thúc. Ngươi trực tiếp nói cho ta đây là ta mụ mụ bàn giao Mạc Đại Thúc làm như vậy không được sao. Còn nói nhiều như vậy, khát nước a. Trầm Ưng đệ lên Thái Dương, hắn làm sao có loại cảm giác, giống như ở Nam Nam suy nghĩ, ngoại trừ Ngọc Cô Nương, cái khác đều là đồ đần đây. Thở dài một hơi, hắn không lời nào để nói, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu đại sảnh. Bao xương Vu Tắc Lâm ngón tay đã qua gắt gao siết chặt, khỏe môi cơ hồ nhấp trở thành một đường thẳng, thật lâu. Mới quay về Vu Phong mỗi chữ mỗi câu phân phó nói, lại thêm. Vu Phong có chút lo lắng, nhưng vẫn là kiên trì kêu, 2.120, 3.000 lượng. Mạc Huyền lạnh lùng chế dễ ớ, hẹp hỏi a, 100 lượng có cái gì tốt thêm. Kim Lưu Ly khỏe miệng co quắp một cái, đại ca, ngươi từ từ sẽ đến, một hơi thêm nhiều như vậy, để người ta Vu Tắc Lâm hủ chạy làm sao bây giờ. 3.000 lượng, đám người xôn xao, nhìn một chút Mạc Huyền, lại ngẩng đầu nhìn một mực cắn chặt không thả số một bao xương cửa sổ. Nhưng mà, nơi đó cũng rốt cuộc truyền không ra bất kỳ thanh âm gì, giống như bên trong người đã bỏ đi một dạng. Chương 48, mời tới bên này. Kim Lưu Ly nhíu nhíu mày, trong lòng không nhịn được lộn bột một cái, chẳng lẽ lần này thêm quá độc ác. Mạc Huyền âm thầm cắn răng, không thể nào, số một xương phòng người, sẽ không phải ngay cả 3.000 lượng đều không có á thật muốn dạng này, chẳng phải là những bạc này đều muốn hắn bỏ ra. Đám người nín hơi đợi một trận, không gặp có người lại kêu giá, dân chúng vây xem rốt cục kìm nén không được. Nhao nhao la hét tầm ý lấy, Kim trưởng quỹ, không ai ra giá, cái kia 3.000 lượng hẳn là giá cao nhất đi. Kim Lưu Ly lường người nói chuyện một cái, 3.000 lượng là giá cao nhất. Ngọc Thanh Lạc tính ra, thế nhưng là thấp nhất 1.000.000 lượng bạc A. Quỷ y ỉa giá trị bản thân, làm sao có thể chỉ có 3.000 lượng bạc mà thôi. Nếu là ở Đế Đô, 3.000.000 lượng đều chưa chắc có thể thỉnh cầu Ngọc Thanh Lạc đây. Vu Tắc Lâm này người ta đấy phong phú, có thể không chỉ như vậy một ít bạc mà thôi. Quả nhiên. Ở yên lặng sau một lúc lâu, Vu Phong thanh âm rốt cục lần thứ hai vang lên, 3.520. Mạc Huyền ám thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nâng nâng bảng hiệu, cao giọng nói, 4.000 lượng. Lần này, hắn cũng không dám thêm được quá độc ác, hắn không có Ngọc Thanh Lạc như vậy thần cơ diệu toán, tính không cho phép số một trong xương phòng người rốt cuộc là người nào, cũng đoán không ra hắn danh giới cuối cùng ở nơi đó. Dù sao, hắn tiếp thu được Kim Lưu Ly ám chỉ, đi lên tăng giá là được. Vu Tắc Lâm sắc mặt tái xanh. Hung hăng đem trên mặt bàn chén trà quét rơi xuống đất, biểu lộ âm tàn. Thiếu gia, còn phải lại thêm sao? Vu Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn có thể nhìn ra được, nhà hắn thiếu gia hỏa khí cũng đã kể bên bộc phát danh giới. Vu Tắc Lâm cười lạnh, lại thêm. 4.520. Lại đi tăng thêm 500 lượng, phía dưới bách tính kêu sợ hãi liên tục, nói chung lộ ra ít thấy có người xuất thủ hào phóng như vậy. Mạc Huyền tiếp vào Kim Lưu Ly ánh mắt, cười cười, 5.000 lượng. Hắn hiện tại rất đồng tình với cái này đắc tội Ngọc Thanh Lạc khách nhân, cũng không biết Ngọc cô nương đến cùng cùng hắn có thâm cựu đại hận gì, muốn như thế đại phí khổ tâm thiết kế hắn. Vu Tắc Lâm khỏe miệng nhấp trở thành một đường thẳng, âm tàn mở miệng, lại thêm 5.000 lượng. Vu Phong đống nhiên mở to hai mắt nhìn, thiếu gia, đáng ra không? Thêm. Vâng. Vu Phong sắc mặt biến rất khó coi, hắn chết chết trừng mắt một cái phía dưới Mạc Huyền, thanh âm đắt đỏ hữu lực, 1.000.000 lượng. 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000 lượng 4. Đám người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người há to miệng nhìn về phía số 1 xương phòng cửa sổ, hiếu kỳ cực kỳ cái này xuất thủ hào phóng người đến cùng là thần thánh phương nào, do xét lớn cổ muốn thấy chân dung. Nhưng là, mọi người càng hiếu kỳ hơn ánh mắt, lại xoát một cái rơi xuống Mạc Huyền trên người, trong mắt kia ánh sáng rõ ràng tỏ rõ lấy, bọn họ còn hy vọng hắn tiếp tục đi lên tăng giá. Chỉ tiếc, Mạc Huyền nhún vai, có chút không thể làm gì nói ra, ai, tiền mang không đủ, được rồi. Lần sau đi. Dù sao ta cũng chỉ là bước đi thời điểm không cẩn thận đập đụng một cái, ngón tay chảy chút ra mà thôi, không cần quỷ y để trị liệu, hẳn là cũng có thể tốt. Đám người thổ huyết, chỉ là chảy chút ra, thế mà như vậy dòng trống khua chiêng chạy tới đấu giá tăng giá. Vu Tắc Lâm giờ phút này thật là muốn đem Mạc Huyền nuốt ăn vào bụng xúc động đều có, nam nhân này không bệnh không đau lại chạy tới cùng mình gây khó dễ, chẳng lẽ là nháo chơi vui sao? Vu Phong Âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng lại đáng tiếc cực kỳ cái kia tự dưng liền đã rơi vào kẻ khác túi ngân phiếu. Nếu không phải phía dưới cái kia bất cần đời nam tử, bọn họ hà tất bị bức bách đến tình cảnh như thế, như vậy quân bách. Thiếu gia, cũng may chúng ta cuối cùng có thể nhìn thấy quỷ y ỉa. Vu Tắc Lâm chậm rãi nhắm lại mắt, đông nhiên có chút hối hận, 1.000.000 liền vì gặp quỷ y ỉa một mặt, thật là đáng tiếc. Thiếu gia, vô luận như thế nào, nhiều ngày như vậy chờ đợi, cũng có kết quả a. Vu Phong gặp hắn khó chịu trong lòng. Chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế an ủi hắn. Vu Tắc Lâm gật gật đầu, mới vừa dự định đứng người lên, dưới lầu liền truyền đến Kim Lưu Ly vui vẻ thanh âm. 1.000.000 bạc, còn có người đi lên tăng giá sao? Còn nước không? Nàng nói xong, dừng nửa ngày, nhìn không ai lại mở miệng, lúc này vui vẻ ra mặt tuyên bố, tất nhiên không ai tăng giá, cái kia tấm bảng gỗ liền từ số 1 xương phòng khách nhân đoạt được, lấy 1.000.000 bạc vỗ xuống. Không thể không nói, Ngọc Thanh Lạc tính ra giá cả quả thực là thần chuẩn. Vu Tắc Lâm thật sự có thể ra đến 1.000.000 bạc. Kim Lưu Ly cười càng ngày càng sán lạ, túi đầu đối đại ngũ nói ra, ngươi đi Dương Đại Thiện Nhân nơi đó, đem số 6 biển gô mang tới, giao cho số 1 xương phòng khách nhân, lại đem khách nhân kia ngân phiếu giao cho Dương Đại Thiện Nhân. Đại ngũ cũng cười theo, trầm thấp lên tiếng, là, trưởng quỹ. Hắn vừa nói xong, cũng đã không kịp chờ đợi chạy lên lầu. Hôm nay mặc dù từ trên xuống dưới vô số lần mệt mỏi hắn hai chân như nhũn ra, bất quá cũng coi là đáng giá. Đại ngũ rất nhanh gõ Dương Đại Thiện Nhân cửa phòng, Dương Ngạn Sinh có chút sững sờ đem biển gỗ đưa cho hắn. Nói thực ra, hắn cũng không ngờ tới kết quả cuối cùng lại là dạng này. Cái kia số 1 xương phòng khách nhân, đến cùng được cái gì ghê gớm bệnh, thế mà hoa 1.000.000 bạc chỉ vì gặp thần y liề một mặt. Ngược lại là ngồi ở bên cạnh hắn nam nhân kia không nhịn được nhíu nhíu mày lại, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hắn làm sao có loại ảo giác, giống như cái kia số 1 xương phòng người, mới là kim trưởng quỹ lần này chân chính mục đích. Đại ngũ đem số 6 bảng hiệu đưa cho Vu Tắc Lâm lúc, cũng không dám chờ lâu, từ Vu Phong cầm trong tay ngân phiếu sau liền không kịp chờ đợi chạy. Vu Tắc Lâm biểu lộ cũng hơi bị kinh khủng, thấy hắn liền phảng phất muốn ăn hắn dường như. Thiếu gia, chúng ta đi xuống đi. Vu Phong ám ám thở dài một hơi, đem biển gỗ cất kỹ, lúc này mới mở ra cửa sương phòng, dẫn đầu phía trước vừa đeo đường. Hai người đi đến cổng vòm thời điểm, Kim Lưu Ly cũng đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy bọn họ nàng nháy mắt cười phong tình vạn trùng lên. Hướng về phía Vu Tắc Lâm từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Nam nhân này xác thực dáng dấp ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, là khó gặp tuấn lãng nam tử, trách không được hắn ở đế đô liền là ngàn vạn thiếu nữ tranh nhau muốn gả thiếu niên tướng quân đây. Bất quá, so với lúc trước cái kia Mạc phủ họ Dạ nam tử, nhưng vẫn là kém chút. Nhìn Dạ Tu Độc lại đến nhìn hắn, luôn cảm thấy ít một chút vị đạo, huống chi, nàng nguyên bản là đối cái này 6 năm trước nhiều lần muốn đẩy Ngọc Thanh Lạc vào chỗ chết nam nhân không có nửa phần hảo cảm. Vu Tắc Lâm nhẹ lườm nàng một cái, cũng không thúc giục, chỉ là khẽ nâng lên cái cằm, tự tin tiêu sái bộ dáng. Hắn là thường thấy những nữ nhân này nhìn mình ánh mắt, hắn biết mình dáng dấp cũng không kém, nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy bà mối tới cửa làm ai đây. Thậm chí, nhìn thấy những nữ nhân này như vậy nóng rực ánh mắt, đáy lòng của hắn còn sẽ phun lên một cỗ tự ngạo. Mời tới bên này. Kim Lưu Ly thu tầm mắt lại, ở trong lòng đối với hắn tiến hành một trận bình phán sau, liền ngăn cản Vu Phong đường, một mình dẫn hắn đi vào bên trong. Đi đến Ngọc Thanh Lạc cửa phòng lúc, lại lấy ra một tấm vải đầu che kín hắn hai mắt. Vu Tắc Lâm nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng không vui. Chỉ là sự tình đều đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể nghe lời, dù sao hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Trong cửa hai người nghe phía bên ngoài tất tất tốt tốt thanh âm, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, khóe miệng hơi câu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Chương 49, cắn chết hắn. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng ở Kim Lưu Ly nhẹ nhàng chậm chạp động tác phía dưới theo tiếng mà ra. Ngọc Thanh Lạc con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm bị Kim Lưu Ly mang vào cửa đến Vu Tắc Lâm, tiếu dung mười phần sâu. Trên giường Dạ Tu độc một con mắt, lông mày liền vặn. Vu Tắc Lâm. Vu Tắc Lâm. Cư nhiên là hắn. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Giang Thành? Hắn là Ngọc Thanh Lạc cựu nhân. Vu Tắc Lâm, Vu gia. Ngọc. Dạ Tu độc khỏe môi môi mím thật chặt, nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc ánh mắt mang theo một tầng suy nghĩ sâu xa, có một số việc, hắn tựa hồ có thể suy nghĩ minh bạch. Trong phòng bầu không khí có chút vi diệu, Vu Tắc Lâm vừa bước vào phòng, bước chân liền dừng một chút, hắn cảm giác được, trong phòng không chỉ một người. Kim Lưu Ly cho hắn kéo ra ghế dựa, vịn hắn ngồi xuống, liền trực tiếp hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nhẹ gật đầu. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại, an tĩnh mười phần đáng sợ. Dạ Tu độc nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, muốn nhìn một chút nàng đến cùng nghĩ làm những gì, hoặc là, muốn như thế nào đối phó Vu Tắc Lâm. Nhưng mà, trước bàn Ngọc Thanh Lạc, nhưng chỉ là từ trong tay áo xuất ra một khối vương vức bạch sắc tơ lụa, dùng kẹp một mực cố định ở trên tóc, đưa nàng nửa cái mặt đều che chắn cực kỳ chặt chẽ. Dạ Tu độc mi tâm nhíu lên, lập tức liền nghe được nàng hơi hơi hạ giọng. Công tử khó chịu chỗ nào? Vu Tắc Lâm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, kinh ngạc mở miệng hỏi, ngươi là quỷ y ỉa? Chính là. Tựa hồ, ngay cả nàng thanh âm đều nghe không hiểu, rất tốt, như thế nàng cũng không cần kiềm chế quá cực khổ. Vu Tắc Lâm tựa hồ có chút khó có thể tin, quỷ y ỉa là nữ. Hơn nữa, nghe thanh âm cư nhiên như thế tuổi trẻ. Giờ này khắc này, Vu Tắc Lâm có loại muốn đem trên ánh mắt miếng vải đen giật xuống đến xúc động, hắn có loại mãnh liệt muốn xem một chút quỷ y ỉa bộ dáng. Chỉ là, tay hắn vừa mới đi lên sách, Ngọc Thanh Lạc thanh âm lạnh như băng liền lập tức vang lên, ta khuyên ngươi cũng không cần động tương đối tốt. Vu Tắc Lâm tay lập tức ngừng, nhíu nhíu mày có chút không giải hỏi, cô nương tại sao không chịu lấy chân diện mục gặp người. Ngọc Thanh Lạc cười khẽ, cái kia thanh thúy âm thanh khiến trong phòng hai người lỗ thai đồng thời giật giật. Ta từ trước đến nay không thích trước mặt người khác lộ diện, dù sao cũng là một cái tiểu nữ tử, nếu là bị người biết rõ ta hình dạng, chẳng phải là sẽ nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Huống chi. Đám người gặp ta chỉ là muốn cầu y để chữa bệnh, nếu để cho mọi người đều biết ta là nữ tử lại trẻ tuổi như vậy, trong lòng tất nhiên có hoài nghi, ngược lại bất lợi cho ta tế thế cứu nhân. Dạ Tu độc khỏe miệng co quắp một cái, tế thế cứu nhân. Nói như vậy, nàng cũng có thể nói tới không có chút nào vẻ xấu hổ. Còn có, Vu Tắc Lâm nếu là nàng cứu nhân, cần gì phải đối hắn nói chuyện như vậy ôn nhu. Thanh âm này quấn quấn quanh quấn giống như là muốn câu nhân dường như. Dạ Tu độc trào phúng nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên nghiêng đầu đi hung hăng trừng trừng hắn, hỗn đản, không phải nói không nhiều hơn can thiệp sao. Phát ra thanh âm là muốn tìm cái chết sao. Vu Tắc Lâm tự nhiên cũng nghe được đạo kia tiếng hừ nhẹ, càng thêm nghe ra được là cái nam nhân ở đây, lập tức sắc mặt khó chịu, trầm giọng hỏi, trong phòng còn có người nào? Là ta dược đồng. Ngọc Thanh Lạc lại hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu độc một cái, cảnh cáo phất phất tay, cho đến hắn một lần nữa nằm lại đến mỹ nhân giường, nàng mới một lần nữa đối mặt Vu Tắc Lâm, cười nói. Nhà của ta dược đồng không hiểu quy củ, khiến công tử chê cười. Vu Tắc Lâm đối với nàng mà nói cùng ngữ khí đều hết sức hưởng thụ, cảm thấy cái này truyền thuyết bên trong tính cách quái dị quỷ y ỉa, rõ ràng chính là am hiểu lòng người nữ tử. Ngay tại chỗ khoát tay một cái nói, cô nương nghiêm trọng, vốn chính là ta quá mức đường đột, hỏi không nên hỏi. Ngọc Thanh Lạc nết môi cười, công tử hỏi là bình thường vấn đề, làm sao sẽ đường đột đây? Bất quá ta làm nghề y ỉa mấy năm. Xác thực rất ít nhìn thấy giống công tử dạng này nho nhã lễ độ người, rất nhiều người đều không thể hiểu được ta dự tính ban đầu, thậm chí nói lời ác độc. Dạ Tu độc sắc mặt tái xanh, có chút nghe không nổi nữa, lúc này cho Ngọc Thanh Lạc ra giấu một cái, tựa hồ nàng lại muốn nói như thế xuống dưới, hắn liền bóp chết nàng. Ngọc Thanh Lạc vuốt chán, chỉ được cắt ngang cùng Vu Tắc Lâm ở giữa, thấp giọng hỏi, nghe nói công tử bỏ ra 10000 lượng bạc mới mua được biển gỗ, khiến công tử pha phí. Không biết công tử đến cùng đã sinh cái gì bệnh. Không tiếc dùng nhiều tiền cũng muốn gặp ta một mặt. Vu Tắc Lâm sững sờ, lúc này mới nhớ tới tự mình tiến tới này mục đích, lúc này mới nghiêm mặt nói, cô nương, phát bệnh người cũng không phải ta chỉ là muốn mời cô nương đến khám bệnh tại nhà, theo ta về đế đô. Đến khám bệnh tại nhà. Đế đô. Ta biết ta yêu cầu quá phận, chỉ là cái này cũng là ta hành động bất đắc dĩ, hy vọng cô nương thành toàn. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, cầm lấy một bên chén nước nhấp hai cái, tựa hồ đang nghiêm túc cân nhắc một dạng. Vu Tắc Lâm lặng im chừng lớn, có chút tâm thần bất định bất an bộ dáng, hai tay đặt ở trên gối nắm thật chặt. Hồi lâu, mới nghe được Ngọc Thanh Lạc trầm thấp hỏi, công tử ta cho ai trần trị?
Cho ta.
Muội muội ta. Nàng gần đây thân thể không tốt, cả ngày không tinh thần, sắc mặt tái nhợt còn ngẫu nhiên ho ra máu, trong đế đô đại phu nói bọn họ cũng nhìn không ra bệnh gì, nhưng là không còn sống lâu nữa, để cho ta tới tìm quỷ y đi cho nên ta mới có thể khởi hành đến đây, hy vọng cô nương có thể theo ta một khối về đế đô.
Muội muội.
Ngọc Thanh Lạc hơi có chút trào phúng câu lên cánh ngôi. Lý Nhiệm Nhiệm lúc nào trở thành muội muội của hắn? Chẳng lẽ không phải vợ hắn sao?
Công tử.
Thật đúng là có tâm, lệ muội có ngươi dạng này vì nàng nghĩ huynh trưởng, thực sự là may mắn. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, nhẫn nhịn ngực buồn nôn mười phần gian nan đem nói xong lời này. Vu Tắc Lâm nết mép một cái nở nụ cười, cô nương đáp ứng.
Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện.
Một bên Dạ Tu Độc cũng đã không nhịn được trào phúng mở miệng, cô nương nhà ta ở Giang Thành còn có việc, không rảnh theo ngươi đi đế đô.
Dạ Ngọc Thanh Lạc đống nhiên xoay đầu lại, thật muốn nhào tới cắn chết hắn.
Vu Tắc Lâm nhíu mày, cô nương còn có việc.
Là chuyện gì, không biết ta có thể giúp hay không?
Dạ Tu Độc cười lạnh, cái này Vu gia đại công tử thật là đủ nhiệt tâm, hắn đều không biết hắn ở Giang Thành cái này tiểu địa phương, cũng có bản sự kia có thể giúp đỡ được gì.
Ngọc Thanh Lạc cố gắng gạt ra cười, đi qua dùng sức vặn Dạ Tu Độc một thanh, lúc này mới đi về tới, cười nói, không coi là cái đại sự gì, qua mấy ngày liền có thể làm tốt.
Công tử với người nhà như vậy quan tâm, ta làm sao có thể để công tử thất vọng đây?
Cô nương kêu ý là Vu Tắc Lâm vui vẻ, không ngờ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy.
Công tử về trước đế đô mấy ngày, đợi ta bên này làm xong sự tình, tự nhiên sẽ đi đế đô.
Ngọc Thanh Lạc chậm tiếng mở miệng, sau đó đi đến Dạ Tu Độc bên người, lôi kéo hắn đi ra ngoài, cho đến đem hắn đẩy ra ngoài cửa, đem thân ảnh hắn giấu cực kỳ chặt chẽ, mới quay đầu đối Vu Tắc Lâm nói, nếu như thế, vậy ta để Kim trưởng quý đưa.
Không xong, có người xâm nhập hậu viện muốn đối quỷ y bất lợi, nhanh bảo hộ quỷ y.
Đúng lúc này, phía trước đông nhiên truyền đến kinh khủng tiếng hô, theo sát lấy, ồn ào thanh âm một mực hướng lấy bên này tuân đi qua.
Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng nhẹ cười.
Chương 50, Dương Đại Thiện Nhân tác dụng.
Vu Tắc Lâm biến sắc, đông nhiên đem trên ánh mắt miếng vải đen giật xuống đến. Vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy đứng ở cạnh cửa tắm Tà Dương Dư Quang nữ tử. Hắn có trong nháy mắt kinh ngạc, lại cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện nàng che lại nửa bên mặt, chỉ lộ ra cặp kia linh động con ngươi trong suốt, còn có
yêu kiểu thước tha tư thái.
Vu Tắc Lâm trừng mắt nhìn, không kịp nhìn nhiều, liền nghe được vừa rồi đạo kia hơi có chút thanh âm quen thuộc, công tử, khách sạn xảy ra chút phiền phức, công tử xin cứ tự nhiên, ta cáo từ trước.
Ngọc Thanh Lạc vừa nói xong, người đã nhanh chóng hướng về cửa ra vào chạy đi.
Ai ngờ vừa mới chạy hai bước, bên hông đột nhiên thêm một cái tay, một trận nhẹ nhàng khoan khoái quen thuộc vị đạo tràn vào nàng chóp mũi.
Theo sát lấy, hai chân không còn, liền trực tiếp bị mang tới nóc nhà.
Nàng hung dữ quay đầu lại trường Dạ Tu Độc, ngươi thế nào còn ở đây?
Xuyệt, hắn đi ra.
Dạ Tu Độc một tay vòng eo hết nàng, một tay che miệng nàng lại, hướng về phía nàng hướng xuống ra hiệu một cái.
Quả nhiên, Vu Tắc Lâm cũng đã từ trong cửa đổi tới, giờ phút này đang nhìn chung quanh, không ngừng đang tìm nàng, cô nương, cô nương.
Dạ Tu Độc nhíu mày, đống nhiên bóp một cái phía trên Ngọc Thanh Lạc mịn màng mềm nhắn khuôn mặt, thanh âm nặng nề, nghĩ không ra ngươi câu dẫn nam nhân vẫn rất có một tay.
Nàng rõ ràng cố ý bước lên Vu Tắc Lâm chú ý, rõ ràng dùng dục cầm cố túng biện pháp khiến Vu Tắc Lâm đối với nàng sinh lòng hiếu kỳ.
Nam nhân, đối dạng này nữ nhân, nhất là thần bí lại truyền kỳ nữ nhân, cảm thấy hứng thú hơn.
Nhìn một cái, bất quá mấy câu mà thôi, Vu Tắc Lâm cũng đã xưng tới đây cầu y đi hay mục đích là vì muội muội của hắn, à, có trời mới biết hắn nơi nào đến muội muội.
Cái này nữ nhân am hiểu sâu đạo này, đồng thời vận dụng tự nhiên, khiến trong lòng của hắn mười phần không khoái.
Ngọc Thanh Lạc bị hắn bóp khuôn mặt đau, ngón tay không chút khách khí vặn lên bên hông hắn thịt, hung hăng xoáy dạo qua một vòng, thanh âm đều vang vọng, "Dạ Tu Độc, buông tay, nếu không ta cắn ngươi."
"Hừ."
Dạ Tu Độc nhẹ hừ một tiếng, nắm tay thu hồi lại.
Chỉ là vòng nàng thân thể động tác vẫn là chưa từng buông lỏng.
Ngọc Thanh Lạc nghĩ đẩy hắn ra, thế nhưng là bây giờ chính là thời điểm then chốt, nếu là gây nên Vu Tắc Lâm chú ý, vậy liền thất bại trong gang tấc.
"Được rồi, ôm một cái cũng sẽ không ít khối thịt."
Dù sao nếu như hắn thực sự là nam nam phụ thân, cái kia 6 năm trước nên làm cũng đã làm rồi.
Nàng đang làm lấy tâm lý kiến thiết, trong hậu viện cũng đã đầy áp người. Những cái kia nghe nói có người đối quỷ y thì bất lợi người, toàn bộ xông vào hậu viện, có tiểu nhị càng là trước tiên nắm chặt Vu Tắc Lâm tay, tức giận chất vấn, nói, có phải hay không là ngươi, có phải hay không là ngươi muốn đối quỷ y thì bất lợi. Vu Tắc Lâm lông mày đống nhiên nhíu một cái, hắn không ngờ tới người đến như vậy nhanh, hắn mới vừa vặn dự định rời đi, đã có người vọt tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh tựa như đã sớm chờ ở một bên liền vì bắt hắn dường như. Lại cứ người này khí lực còn hết sức lớn, hắn tránh thoát mấy lần cũng dễ không ra, đang định xuất thủ thời khắc, đã có rất nhiều người chạy đến hậu viện đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Ngọc Thanh Lạc hài lòng nhìn xem Vu Tắc Lâm bị vây ở chính giữa hết đường chối cãi bộ dáng, bật cười một tiếng. Vu Phong liều mạng muốn hướng bên trong chen, thế nhưng là những người này từng cái đều hết sức bưu hãn, chắn được hắn tiến thối không được. Thiếu gia, thiếu gia. Đại Ngũ cũng đã chạy tới, nhìn thấy bị tiểu nhị nắm lấy Vu Tắc Lâm, vội vàng giống to, tiểu lục ngươi làm cái gì đây? Đây là chúng ta số một xương phòng Vu công tử, liền là hắn dùng một vạn lượng bạc mua Dương Đại Thiện Nhân biển gỗ, hắn là thông qua chính đáng dọc đường tới gặp quỷ y yề, hắn tại sao có thể là đối quỷ y yề bất lợi người đâu? Vu Tắc Lâm nghe vậy, sắc mặt ngay tại chỗ đại biến, vội vàng muốn để Đại Ngũ im miệng. Thế nhưng là hắn chỗ nào ngăn được, hắn chung quanh cũng đã đứng đầy người. Quả nhiên, Đại Ngũ vừa nói, những cái kia dân chúng vây xem càng hiếu kỳ hơn, từng cái dò xét lớn cổ muốn xem một chút cái này xuất thủ hào phóng ra hỏa, hướng về phía hắn chính là một trận chỉ trỏ. Tiểu Lục biết đại khái bản thân bắt lộn người, thế nhưng là vẫn còn có chút không cam tâm, cố gắng giải thích, nhưng là ta đi vào hậu viện lúc liền gặp được một mình hắn, không người khác, không phải hắn còn có ai. Tiểu Lục. Kim Lưu Ly rốt cục gạt mở đoàn người, chậm rãi hướng về cái này vừa đi tới. Vừa đi gần, liền trừng mắt hướng về phía Tiểu Lục quát lớn, còn không mau thả ra nhân gia Vu công tử tay. Ngươi sao có thể dạng này lỗ mãng, nhân gia Vu công tử xem xét liền là tư văn hữu lễ người, làm sao có thể sẽ đối quỷ y lý bất lợi. Tiểu Lục nhìn nhà mình trưởng quỹ đều lên tiếng, nơi nào còn dám có ý kiến, ngay tại chỗ buông lòng tay, ngượng ngùng sờ lên đầu, thật không qua ý tứ nói ra, à, xin lỗi Vu công tử, ta chỉ là quá gấp. Vu Tắc Lâm băng lạnh ánh mắt đống nhiên trầm xuống, trong mắt cũng đã lóe qua một tia sát khí. Mắt thấy Vu Phong cũng đã đẩy ra phía trước, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay người muốn đi. Kim Lưu Ly lại phút chốc hướng trước mặt hắn vừa đứng, cười theo đặc biệt xin lỗi mở miệng, Vu công tử, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta tiểu nhị chấp nhặt. Hôm nay nhiều chuyện có đắc tội, là ta quản giáo không sao. Ngài yên tâm, ta lập tức cho người chuẩn bị lễ mọn cho ngài an ủi một chút. Cái này cũng là người ta an bài thoải mái dễ chịu xương phòng nhường ngài cư trú, Đại Ngũ, còn không mau đi. Vu Tắc Lâm mím chặt môi, không kiên nhẫn hơi vung tay, không cần, ta còn có việc, cáo tử. Ấy. Thế nhưng là Kim Lưu Ly tựa hồ càng thêm ngượng ngùng, cũng không dám cản trở hắn đường, mặc cho hắn mang theo thủ hạ hướng phía ngoài đoàn người mặt đi. Thế nhưng là đại gia hỏa đều biết hắn là số một xương phòng người, cũng đều biết hắn dùng một vạn lượng bạc mua Dương Đại Thiện Nhân biển gỗ, tự nhiên đối với hắn hết sức tò mò. Cho nên đều như có như không cản trở hắn đường, hướng về phía hắn một hồi lâu chỉ trỏ. Vu Phong sắc mặt biến hóa, nỗ lực cản trở những người khác ánh mắt, chỉ là quá nhiều người, chen đến bọn hắn nghĩ nhảy lên nóc nhà đều hết sức khó khăn. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại không thể ra tay đối phó chung quanh bách tính, nếu không sự tình chỉ có thể càng nháo càng lớn. Thật là không có nghĩ đến, này cũng một điểm cuối cùng canh giờ, lại còn sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Kỳ quái, hắn thoạt nhìn cũng không bệnh không đau à, vì cái gì còn muốn tiêu phí một vạn lượng bạc đi tìm quỷ trị liệu bệnh à. Giữa đám người bỗng nhiên có người lơ đãng đưa ra một câu. Theo sát lấy những người khác cũng bắt đầu nhao nhao phụ họa, đúng vậy à, không phải rất khỏe mạnh sao. Kim trưởng quỹ. Hắn sẽ không thật có ý khác, sẽ không thật dự định đối quỷ y lìa bất lợi à? Quỷ y lìa đây. Đúng à, quỷ y lìa đi nơi nào? Kim Lưu Ly bận bịu hòa giải, các ngươi không nên suy đoán lung tung, các ngươi đều không phải là đại phu, có thể nhìn ra thứ gì đến. Vu công tử thân thể có hay không khó chịu, vậy cũng muốn quỷ y lìa cách nói, tốt, chớ đẩy ở chỗ này, tất cả giải tán đi. Vu Tắc Lâm bước chân hơi hơi tăng tốc, hắn cái gì đều không muốn giải thích. Chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương. Nhưng mà, sự tình thường thường không thể tận như nhân ý. Hắn vừa mới đạp vào kết nối hậu viện nhỏ cổng vòm, liền nhìn thấy Dương Đại Thiện Nhân đứng ở nơi đó. Mà bên cạnh hắn, còn đứng một cái hắn vô cùng người quen biết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, chết đi Ngọc Thị. Vu Tắc Lâm con ngươi phút chốc co rụt lại, hai tay không tự chủ được bỏ vào rủ xuống ở bên hông bảo kiếm phía trên. Người kia cười nhìn hắn, đúng vậy à, ta cũng tò mò, đối tướng quân thân thể này, rốt cuộc xảy ra tật xấu gì. Thế mà đáng ra đối tướng quân buông xuống quân vụ, tự ý rời vị trí, ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này vắng vẻ Giang Thành đến. Vu Phong đống nhiên chắn Vu Tắc Lâm trước mặt, đối lên trước mặt người trợn mắt nhìn. Thanh thản ở tại trên nóc nhà Ngọc Thanh Lạc, khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Nàng phải đợi người, rốt cục đi ra. Đây mới là nàng để Kim Lưu Ly mời Dương Đại Thiện Nhân chân chính mục đích, chỉ có Vu Tắc Lâm tử địch, mới có thể nắm chắc cơ hội lần này, cho hắn một lần trầm thống đả kích. Dạ Tu Độc liếc qua bên cạnh nữ nhân, gặp nàng cười tủm tỉm như là trộm tanh mèo con một dạng lười biếng giảo hoạt, nhịp tim chợt dừng lại. Sau một lúc lâu nhíu nhíu mày, nhấp thẳng khoe môi, tiếp tục mặt không biểu tình nhìn phía dưới. Vu Tắc Lâm sắc mặt cũng đã hết sức khó coi, những cái kia nghe được Dương Đại Thiện Nhân bên cạnh nhân xưng hô, nhao nhao kinh ngạc lên, tướng quân. Hắn là tướng quân. Đúng vậy a. Người kia tiếp tục cười, hay là cái bị người khen ngợi rất nhiều thiếu niên tướng quân đây. Lâm Phàm, tránh ra. Vu Tắc Lâm sắc mặt tái xanh, làm sao cũng không nghĩ đến, ở cái địa phương này, thế mà lại đụng phải đang thay hoàng thượng đi ra làm việc đối thủ một mất một còn. Lâm Phàm cười cả thân thể đều run rẩy, Vu tướng quân làm sao gấp gáp như vậy? Đây là muốn vội vã trở về sao? Cũng đúng, dù sao tự ý rời vị trí việc này nếu như bị hoàng thượng đã biết, hậu quả kia khả năng liền nghiêm trọng. Bất quá nha, Vu tướng quân nếu là phát bệnh mới có thể không xa ngàn dặm đi tới nơi này xin thuốc mà nói, vậy chỉ cần chi tiết báo cáo thánh thượng nhân tử, nhất định sẽ hiểu ngươi. Nhưng là, nếu như Vu tướng quân không có bệnh, vậy coi như... Ha ha ha! Vu Tắc Lâm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ tàn bạo ngoan lệ, cơ hồ muốn đem Lâm Phàm nuốt ăn vào bụng một dạng. Thế nhưng là cái sau không phát giác gì, cũng đã biếng nhác bộ dáng, chỉ bất quá, Vu tướng quân vì gặp quỷ y lìa một mặt, thế mà tiêu phí một vạn lượng bạc lấy được cơ hội lần này, cũng để những người khác phổ thông bách tính sinh lòng tiếc nuối khiến bệnh nặng người bệnh không thể được đến kịp thời trị liệu. Việc này, Vu tướng quân vẫn là cùng hoàng thượng cáo tội tương đối tốt. Nô, vừa vặn, ta cũng đến lúc đó trở về hướng hoàng thượng phục mệnh, Vu tướng quân muốn hay không cùng đi à? Đám người sững sờ, đúng vậy à, cái này Vu tướng quân không bệnh không đau nhức, lại chạy đến cái này nơi hẻo lánh cùng bọn hắn những bình dân này bách tính tranh một tấm bảng hiệu, nói qua thế nào đi. Nhất là cái này Vu tướng quân thoạt nhìn còn một bộ không kiên nhẫn thậm chí muốn đối bọn hắn động thủ bộ dáng, trong lòng đối với hắn bất mãn liền càng thêm mãnh liệt. Ta nói vị tướng quân này, ngươi đến cùng bệnh gì a? Chính là, ngươi nhìn thân thể ngươi cứng rắn khổng vũ hữu lực, lại có tiền có thế, coi như đi trong cung cầu thái y thì cũng không phải việc khó, làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này? Tướng quân, ngươi có phải hay không có cái gì ẩn tật a? Phúc Ngọc Thanh Lạc nghe phía dưới đám người liên tiếp tra hỏi, tức khắc có chút không kèm được. Ẩn tật? Nói không sai. Vu Tắc Lâm Thái Dương gân xanh ẩn ẩn có nổi giận tư thế. Bên hai truyền đến những cái kia suy đoán càng ngày càng cho người khó xử. Vu Phong nhìn thấy trong lòng tức khắc bất an, ngay tại chỗ liền muốn để cao tay trách mắng người khác. Chỉ là mới ngã vào một nửa, lại bị Vu Tắc Lâm cho ngăn lại, không muốn sinh thêm sự cố, chúng ta đi. Là, thiếu gia. Vu Phong nhịn một chút, đến cùng vẫn là đem tay thu về, lập tức nghiêng người sang đem Lâm Phàm ngăn đến một bên, để Vu Tắc Lâm vượt qua nhỏ cổng vòm. Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn bước nhanh mà đi bóng lưng. Cười la ầm lên, Vu tướng quân, vội vã như vậy làm cái gì? Dù sao đều đến nơi này, liền không kém cái này một lát, ấy, chờ ta, chúng ta một khối về đế đô à? Không cần, đã bất đồng bất tương vi mưu, vẫn là tách ra đi tương đối tốt. Vu Tắc Lâm đầu cũng không đáp lại một câu, sau đó thấp giọng bàn giao Vu Phong, nhanh đi chuẩn bị ngựa thớt, khách sạn đồ vật không nhiều không cần thu thập, chúng ta bây giờ liền đi, nhất định phải trước ở Lâm Phàm trước đó trở lại đế đô, hướng hoàng thượng thỉnh tội. Là hắn ra quân bất lợi. Vốn cho rằng đây đã là ngày cuối cùng, nguyên bản là dự định hôm nay gặp quỷ y sau đi suốt đêm về đế đô. Nghĩ không ra đến cuối cùng giờ phút quan trọng này, vậy mà sẽ đụng phải Lâm Phàm. Nếu là kẻ khác cũng liền bình thường, hắn nhiều lắm là trên dưới linh hoạt, còn có thể đem chuyện này cho che. Nhưng là Lâm Phàm là hắn đối thủ một mất một còn, hai nhà từ trước kia liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, trên triều đình cũng nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép đối phương. Phía trước thời gian Lâm Phàm phụ thân mới vừa ở trên tay hắn ăn thua thiệt ngầm. Bây giờ bị hắn bắt được cái chuôi, chẳng phải là muốn nghị trăm phương ngàn kế hồi báo trở về. Đáng chết, Lâm Phàm làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vu Tắc Lâm bước chân càng lúc càng nhanh, Vu Phong được hắn phân phó sau lập tức chạy đi khách sạn đằng sau. Mắt thấy cái kia đối chủ tớ biến mất ở cửa ra vào, Lâm Phàm lập tức con ngươi nhíu lại, cũng đối Dương Đại Thiện Nhân chắp tay cáo tử, Dương Thúc, mấy ngày nay có nhiều quấy rầy, ta hiện tại có việc vội vã sẽ đến đô, liền đi trước một bước. Dương Ngạn Sinh tự nhiên biết rõ bọn họ ở trên triều đình tranh phong đối đầu, lúc này cũng không giữ lại, chỉ là cẩn thận thông báo một câu, trên đường cẩn thận một chút, ngươi đặt ở Dương phủ hành lý, ta sau đó liền cho người đưa đến đế đô đi. Đa tạ. Lâm Phàm hơi hơi gật đầu một cái, áo bào vung lên, người liền hướng bên cạnh đi đến. Mới vừa đi một bước, đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì dường như, lại chợt quay đầu, hướng về phía Kim Lưu Ly cười một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, Kim trưởng quỹ, hôm nay, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi. Có một số việc hắn cũng coi là suy nghĩ minh bạch, Kim trưởng quỹ sẽ thông báo cho Dương Đại Thiện Nhân tới đây, chân chính mục đích, nguyên lai là hắn. À, bất quá mặc dù bị lợi dụng, đây cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình, ngược lại là cho hắn một cái đả kích vu ra cơ hội, hắn vui vẻ chịu đựng à. Chỉ là không minh bạch, cái này Kim trưởng quỹ đến cùng Vu Tắc Lâm có cái gì thủ. Công tử nói cái gì, ta không biết rõ. Kim Lưu Ly giả ngu, vô tội hai con ngươi chớp chớp, rất là không hiểu bộ dáng. Lâm Phàm cười một tiếng, không nói gì thêm nữa, quay người rời đi Phước Long khách sạn. Hắn vừa đi, lập tức có điếm tiểu nhị chạy đến Kim Lưu Ly bên người lớn tiếng nói, trưởng quỹ yên tâm, quỷ y lìa an toàn, cái kia đối quỷ y lìa bất lợi ra hỏa cũng bị chúng ta bắt được. Chỉ bất quá quỷ y thì trạch tâm nhân hậu, nói tất nhiên không bị thương tổn, liền đem người thả đi. Kim Lưu Ly khỏe miệng co giật một trận, trạch tâm nhân hậu. Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử bây giờ là dự định tẩy trắng sao. Nàng ánh mắt như có như không hướng trên nóc nhà tung bay, trên nóc nhà hai người còn ôm nhau, người nào đó tựa hồ một chút cũng không phát giác dạng này tư thế quá mức mập mờ. Cho đến bên thai chợt vang lên Dạ Tu độc nguy hiểm thanh âm, Vu Tắc Lâm, 6 năm trước chết đi vợ cả thê tử, tựa hồ là Ngọc Thị. Chương 52, có thể xuống. Ngọc Thanh Lạc toàn thân run lên, mi tâm mấy không thể gặp hơi nhúc nhích một chút, nửa ngày mới cười gượng nói, à, nguyên lai vợ hắn chết sao? Còn giả ngu. Dạ Tu độc hung hăng tắt gấp nàng eo, khí tức 10 phần chấm thấp, Vu Tắc Lâm nếu là ngươi cựu nhân, ngươi lại không biết hắn những phá sự kia. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn một chút bầu trời, tiếp tục nghe tiểu viện bên trong những cái kia ồn ào dần dần tán đi thanh âm. Trong lòng lại âm thầm đầu đen rau muống, này Dạ Tu độc làm sao lại nhận biết Vu Tắc Lâm đây? Làm sao sẽ biết Vu Tắc Lâm thê tử chết đây? Làm sao sẽ biết Vu Tắc Lâm thê tử vẫn là họ Ngọc? Hắn ở loại này chim không thèm bị địa phương cũng có thể biết rõ ràng như vậy, quả thực là. Không đúng, 6 năm trước con hàng này giống như cũng là ở Đế Đô A, nếu không trên người nàng cũng sẽ không có hắn Ngọc bội A. Thất sách, quá thất sách, nàng liền không nên để hắn thấy Vu Tắc Lâm, bây giờ ngược lại là tự chui đầu vào giỏ. Ta nghe nói, Vu Tắc Lâm thê tử hành vi không ngay thẳng không chịu cô đơn cùng người tư thông, còn mang thai hài tử. Dạ Tu độc thanh âm lần thứ hai ở nàng bên thai thăm thẳm vang lên, Vu gia nguyên bản muốn đem nàng trầm đường cho đám người nhìn. Không nghĩ đến nàng thế mà lòng dạ rắn giết hỏa thiêu kho tuổi còn đả thương Vu gia đại phu nhân, may mà Vu Tắc Lâm thiếp thất cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mỗi ngày tận tâm tận lực chiếu cố, đại phu nhân cái này mới chậm rãi tốt. Chỉ bất quá trời xanh có mắt, ở Ngọc Thị đào tẩu sau mấy tháng sau, cuối cùng không chịu nổi mệt nhọc, cũng bị cùng nàng tư thông người vứt bỏ, kết quả chết ở ngoại ô một gian tứ phía hở miếu đổ nát. Hắn nói đến tư thông hai chữ lúc, con mắt hơi nheo lại, biểu lộ nhất là âm trầm. Ngọc Thanh Lạc phút chốc xoay đầu lại, cười lạnh mấy tiếng, loại lời này ngươi cảm thấy có thể tin. Lúc đầu cũng chẳng qua là xem làm thứ nhất nhàn sự nghe, chẳng qua hiện nay gặp được ngươi sau, ta ngược lại thật ra tin thêm vài phần. Ngươi nàng chỗ nào thoạt nhìn lòng dạ rắn rết không chịu cô đơn. Vu Tắc Lâm cái kia ác độc người vì thay Lý Nhiệm Nhiệm chính danh, không tiếc hủy hoại hắn danh tiết, coi như nàng chết còn muốn bại hoại nàng thanh danh. Ác độc như vậy ác tâm nam nhân, bây giờ còn sinh hoạt thật tốt, đó mới gọi thương thiên không có mắt được không? Cùng ngươi tư thông nam nhân kia, thật vứt bỏ ngươi. Hắn càng thêm để ý là cái này. Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ nhiều đưa dài chân đem hắn đặt xuống, ngươi mới cùng nam nhân tư thông, cả nhà ngươi đều cùng nam nhân tư thông, ta chỗ nào thoạt nhìn như là dục cầu bất mãn như đói như khát nữ nhân. Nếu như không có, như vậy nam nam phụ thân rốt cuộc là người nào? Người nào quy định nam nam nhất định là ta và kẻ khác tư thông mới có? Ta không thể bị không thể nói, tuyệt đối không thể nói, nàng nói đến đã đủ nhiều, nếu là nói tiếp. Nam nhân này thông minh như vậy, khó bảo toàn không sẽ đem tất cả sự tình đều xỏ sâu. Không thể nói. Bị. Dạ Tu độc sắc mặt phút chốc biến đổi, đồng nhiên bắt lấy tay nàng hỏi, ngươi là bị khi phụ. Nam nhân kia là ai? Hiện tại ở đâu? Nam nhân kia chính là ngươi, bây giờ đang ở bên cạnh ta a a a. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, túi đầu nhanh chóng trừng mắt nhìn, lại hung hăng hít khí, cho đến để mình xem phẫn hận trắng bệnh, lung lay sắp đổ không chịu nổi một kích bộ dáng, mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, là, 6 năm trước ta xác thực mang thai nam nam. Nhưng ta căn bản cũng không có cùng cái khác người tư thông, Vu Tắc Lâm hắn làm bộ ra vẻ đạm mạo, nhưng thật ra là không bằng cầm thú xuất sinh. Dạ Tu độc tay chợt nắm chặt, Ngọc Thanh Lạc bị hắn nắm có chút thấy đau, khẽ cắn môi vẫn là tiếp theo nói ra, hắn trách ta chiếm chính thất vị trí không buông tay, liền nghĩ biện pháp muốn hãm hại ta, một kế không thành lại sinh ra một kế. Đến cuối cùng dĩ nhiên mua được tên ăn mày hủy ta thanh bạch, lại oan uổng ta và người khác tư thông. Nàng nói những cái này, đều là sự thật, nửa điểm nói dối rất không có. Chí ít ở không thấy được Dạ Tu độc ngọc bội trước đó, nàng vẫn cho là nam nam phụ thân, là tên ăn mày. Tên ăn mày kia đây. Thế mà, là Vu Tắc Lâm thiết kế. Chết rồi, bị ta giết chết. Vô luận như thế nào, nàng không thể để cho hắn và nam nam phụ thân thân phần liên tưởng, nếu không nàng liền xong rồi. Dạ Tu độc hơi hơi nhắm lại mắt, ngực có một đám lửa ở cực nóng thiêu đốt lên, đốt hắn lý trí hơi hơi băng liệt. Hắn bây giờ có chút hối hận, cứ như vậy thả Vu Tắc Lâm trở về. Như thế nam nhân, chết không có gì đáng tiếc. Ngọc Thanh Lạc vụng trộm nhìn hắn biểu lộ, gặp sắc mặt hắn băng lãnh bộ dáng, suy đoán hắn hẳn là tin. Chỉ là, phản ứng này có phải hay không quá lớn một điểm. Vẫn là nàng nói chuyện quá mức. Nhưng là sự thật như thế, cũng không đến nổi a. Đã ngươi như thế hận Vu Tắc Lâm, vì cái gì không tìm hắn trả thù? Dạ Tu độc câm thầm hít sâu một hơi, đem ngực cô kia ngột ngạt chi khí hung hăng ép xuống, lúc này mới quay đầu hỏi nàng. Trả thù? Nàng ngược lại là muốn a. Nam nam lúc vừa ra đời thời gian, kỳ thật thân thể không tốt lắm. Năm đó nàng ở miếu hoang sinh ra nam nam lúc, Vu Tắc Lâm nhận được tin tức, an bài sát thủ truy giết các nàng. Đây cũng là dẫn đến nguyên chủ ở sinh con quá trình bên trong tử vong nguyên nhân trực tiếp. Nếu không phải nàng nhập thân vào nguyên chủ trên người, chỉ sợ nam nam cũng khó có thể sống sót. Nhưng là nguyên chủ là ở sinh con đến một nửa thời điểm chết đi, nàng vừa đến đã chỉ có thể tiếp lấy sinh, chỉ là lúc kia nam nam cũng đang trong bụng ngây người quá lâu, đi ra sau trực tiếp cơn sốc kém chút không sống nổi. Hết lần này tới lần khác đó là Vu Tắc Lâm thuê sát thủ vẫn còn, các nàng chỉ có thể vừa trốn vừa tự cứu. Còn phải thả lửa đốt sạch miếu hoang chế tạo nàng đã chết giả tượng. Tốt ở bên người nàng một mực có cắt ma ma, mà nàng nguyên bổn chính là một thầy thuốc, thân thể của mình có thể điều dưỡng tốt, nam nam mệnh cũng bảo xuống dưới. Mấy năm này, ta một mực ở điều dưỡng nam nam thân thể, cũng may hắn cũng coi là không chịu thua kém, bây giờ cũng cùng cái khác khỏe mạnh hài tử một dạng, không cần ta lo lắng. Chính bởi vì như thế, cho nên ta cũng một mực không tìm được cơ hội đi tìm Vu Tắc Lâm tính sổ sách. Lần này, cũng coi là trùng hợp thôi. Hắn tự đưa tới cửa, ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Dạ Tu độc nhếch môi một mực không nói chuyện, hắn có thể tưởng tượng được ra nàng một nữ nhân mang theo một cái phát bệnh hài tử sinh hoạt có bao nhiêu gian nan, hắn thậm chí có chút khó có thể tin, ở như thế khó khăn tình huống dưới, nàng còn có thể xông ra bản thân một mảnh bầu trời, trở thành không ai không biết không người không hay quỷ ý, ý nhận biết giống Kim Lưu Ly như vậy vì nàng không tiếc mạng sống bằng hưu. Trên người nàng tựa hồ có một cỗ rất kỳ diệu mị lực, khiến hắn nghĩ coi nhẹ đều coi nhẹ không được. Nói như vậy để có chút trầm trọng, nhất là hắn còn trầm mặc lại. Ngọc Thanh Lạc có chút không được tự nhiên, vốn éo người đem một mực bị hắn nắm ở lòng bàn tay bên trong tay cho rút ra. Nguyên bản những chuyện này, nàng một mực giấu ở trong lòng không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào nói, hôm nay thế mà ở hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ép hỏi phía dưới toàn bộ bộc lộ mà ra, cái này thực sự không phải nàng tính cách. Ta nói, hai người các ngươi ở phía trên ngốc quá lâu, có hay không có thể xuống? Kim Lưu Ly thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là pháo một dạng, đột nhiên cắt đứt giữa hai người lặng im. Chương 53, kéo rơi ngọc bội. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lúc này mới nhớ tới hai người giờ phút này tình cảnh, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian đẩy hắn một cái, chúng ta nhanh một chút đi. Quả nhiên, khinh công cái gì ghét nhất? Nàng sẽ không, xuống cái nóc nhà cũng phiền phức. Dạ Tu độc mấp máy môi, ôm nàng eo tay đột nhiên nắm chặt, lập tức mũi chân điểm một cái. Người đã bị hắn mang theo nhẹ nhàng rơi đi xuống đi. Ngọc Thanh Lạc mới vừa mở mắt ra, liền phát hiện toàn bộ hậu viện không chỉ Kim Lưu Ly một cái, còn có Trầm Ưng Mạc Huyền Văn Thiên cùng. Nam Nam. Tiểu Gia Hỏa mở to mắt nhìn bọn họ tay áo đồng bệnh như là tiên nhân đồng dạng tư thái, lập tức con ngươi phát sáng lên, hưng phấn ghê gớm. Đợi đến bọn họ hai chân vừa đứng định, Tiểu Gia Hỏa lập tức không kịp chờ đợi vọt lên, ôm chặt lấy Dạ Tu độc đùi bắt đầu dùng sức dao động, rất đẹp trai rất đẹp trai, Dạ đại thúc ngươi quá đẹp rồi. Ta cũng muốn bay, ngươi dẫn ta bay một lần. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, tay nắm thành quyền hướng bên miệng hà ra từng hơi, một vòng đánh vào nam nam ngốc manh chân chó cái đầu nhỏ, bay cái gì bay, ngươi Kim Di trước kia cũng mang ngươi bay qua, có cái gì ngạc nhiên. Nam nam vỏ cái đầu hướng Dạ Tu độc đằng sau thẳng đi, đáng thương nói ra, vậy không giống nhau, Kim Di bay lên không có Dạ đại thúc đẹp trai như vậy. Mụ mụ, chính ngươi không biết bay cũng để ta mất đi rất nhiều cơ hội, hiện tại không phải thật tốt hối lỗi. Lại còn ngược đãi ta. Hối lỗi. Hắn còn muốn nàng hối lỗi. Tiểu tử thúi này. Ngọc Thanh Lạc lần nữa hướng quả đấm mình phía trên hà ra từng hơi, làm bộ muốn đi đánh hắn. Chỉ là bàn tay đến một nửa liền bị Dạ Tu độc cho tách rời ra, hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Ngọc Thanh Lạc, khom lưng đem Nam Nam bế lên, ngươi muốn bay sao? Đi, ta dẫn ngươi đi, ta còn có thể dạy ngươi làm sao bay. Nói xong, nhìn cũng không nhìn ở đây mấy người, ôm lấy hào hứng bảo bảo con ngươi hiện ra tinh tinh mắt Nam Nam đi ra hậu viện. Trầm ưng ba người đã hoàn toàn trợn tròn mắt, chủ tử tốt. Ô nu, thật có kiên nhẫn, tốt. Giống người ta Nam Nam cha của hắn A. Ngọc Thanh Lạc vuốt trán, xác thực giống cha, bóng lưng này đơn giản nhìn nàng trong lòng run sợ, sợ Nam Nam từ nay về sau bước lên không đường về A. Không được, nàng vẫn là muốn đem tiểu tử thúi kia cùng Dạ Tu Độc hai người ngăn cách, để bọn hắn giữ một khoảng cách tương đối tốt. Nghĩ đến, nàng nhấc chân liền đi về phía trước. Ai ngờ vừa đi một bước, trước mặt xoát 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 ngăn cản ba đạo nhân ảnh, Ngọc Thanh Lạc sững sờ, ngẩng đầu một cái, liền đánh lên Trầm Ưng ba người sốt ruột ánh mắt. Các ngươi muốn làm gì? Ngọc Thanh Lạc thân thể không khỏi bản thân run lên, cảm thấy ba người này ánh mắt quá mức nóng rực, quá mức quỷ dị, cũng quá bị ổi. Ngọc cô nương, ngươi thực sự là quỷ y ỉa. Lần này lên tiếng, là đã sớm không kịp chờ đợi Văn Thiên, vừa mở miệng, liên thanh dây đều có chút phát run. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, rất kỳ quái nhìn hắn một cái, chẳng lẽ Kim trưởng quỹ không có cùng các ngươi nói rõ ràng? Không, không phải, cái kia Văn Thiên cười khan một tiếng, nói không ra lời, xem chừng đến bây giờ còn có chút khó có thể tin. Trầm ưng cười nhẹ một tiếng, xích lại gần Ngọc Thanh Lạc nhỏ giọng mạch trần, Văn Thiên sùng bái quỷ y ỉa, hai năm trước hắn bị thương, té xỉu một cái từng mảnh rừng cây, có người cứu hắn, còn chưa cho hắn hai khỏa dược, một tờ giấy, trên đó viết chính là quỷ y ỉa hai chữ. Ngọc cô nương, việc này, ngươi không biết. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn một mực đề nghị chủ tử đem quỷ y ỉa lôi kéo đến bên người, biến thành của mình. Đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy, còn nữa về sau chủ tử quen biết Quỳnh Sơn y ỉa lao, hắn để chủ tử đem Ô Đông lưu lại, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, hai năm trước sự tình nàng chỗ nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Lại nói, nàng cứu được không ít người, từ trước đến nay đều là gặp qua liền quên, làm sao sẽ biết rõ Văn Thiên đây. Dừng một chút, nàng lại ngẩng đầu, tỉ mỉ đem Văn Thiên đánh giá một trận. Nửa ngày, phút chốc trọn tròn mắt, hỏi, cái rừng cây kia tiểu tử, có phải hay không ở Vĩnh Thành? Vâng, 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 ngay ở nơi đó. Văn Thiên hiện tại dám khẳng định, lúc trước cứu hắn người, liền là trước mặt Ngọc cô nương. Nghĩ đến bản thân lúc trước còn đoan uổng nàng, còn nghĩ muốn để nàng bị cho mèo, trong lòng của hắn liền băn khoăn, vội vàng xin lỗi, Ngọc cô nương, thật là có lỗi với, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại đoan uổng ngươi, ngươi là người tốt. Phốc phốc Kim Lưu Ly không tử tế cười, lấy nàng đối Ngọc Thanh Lạc hiểu rõ, có thể làm cho nàng ở từng mảnh rừng cây bên trong cứu người nguyên do, tuyệt đối không phải bởi vì thiện tâm đại phát, cũng tuyệt đối không phải người tốt, nếu không mà nói, làm sao còn sẽ chừa cho hắn tờ giấy báo lên đại danh. Những gia đình khác quay đầu có ơn tất báo đây. Ngọc Thanh Lạc kéo ra khỏe miệng, rất hào phóng phất phất tay, nói, cái này, dễ như ăn cháo, không cần cảm kích. Nàng có vẻ như cứu được người về sau, từ trên người hắn thuận tay đem bạc cho sờ đi. Chẳng lẽ hắn không phát hiện? Bất quá cùng Văn Thiên gặp mặt nhiều lần như vậy, nàng còn thật không nghĩ đến qua hắn đã từng trên tay nàng được cứu vớt qua. Văn Thiên gặp nàng hiểu rõ đại nghĩa như thế, trong lòng càng kích động càng sùng bái, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc ánh mắt đơn giản có thể bốc cháy lên dường như. Tối thiểu nhất, xem ở đi mà quay lại trong mắt người khác, cảm giác khó chịu. Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, nhìn xem hắn ba thủ hạ, thanh âm băng lãnh, làm sao, ta giao thay các ngươi làm sự tình, đều xong xuôi. Trầm ưng giật mình một cái lập tức lấy lại tinh thần, thuận tiện đem ánh mắt vẫn như cũ rảo ở Ngọc Thanh Lạc trên người Văn Thiên kéo tới, túi đầu nói, chủ tử yên tâm, nhưng cái kia người cũng đã xử lý xong. Xử lý? Xử lý cái gì? Nam Nam mặt mũi tràn đầy phi sắc. Khuôn mặt kiều nộn ướt át giống như là mới mẹ quả táo đồng dạng, trong mắt đến bây giờ còn lộ ra hưng phấn. Lúc này ở tại Dạ Tu Độc trong ngực còn tại khoa tay múa chân, mụ mụ, ta bay hai chuyến A, so với ngươi còn nhiều một chuyến, thật tốt chơi. Dạ Đại Thúc nói về sau sẽ dạy ta công phu, hắn còn nói ta ngộ tính rất cao, còn nói ta gân cốt rất tốt, còn nói ta học hành gì. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt một cái tràn đầy phấn khởi Nam Nam, sắc mặt rất khó coi. Ngươi học được công phu về sau liền sẽ gặp rắc rối, ngươi chính là đi theo mụ mụ thật tốt học y lý thuật là được rồi, dù sao học được y lý thuật về sau cũng có thể bảo vệ mình, không khác biệt. Nói đùa, để hai người bọn họ ở chung một chỗ. Nàng sớm muộn phải xong đời. Nam Nam muốn học công phu, nàng tự nhiên sẽ để cho những cái kia tu vi võ học rất tốt người đến dạy hắn, nhưng là cái kia người tuyệt đối không phải Dạ Tu Độc. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến, đưa tay liền đến ôm hắn. Nam Nam bất mãn. Mụ mụ hôn chính mình chỉ bay một chuyến trong lòng khó chịu, thì không cho hắn học công phu, thực sự là quá trẻ con. bộ dạng này không được, bộ dạng này không hiểu chuyện về sau làm sao gả đi a. Nam Nam cảm thấy, hắn được thích hợp cho mẹ tạo cơ hội để cho nàng trưởng thành. Cho nên lần này, hắn kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Ta muốn đi theo Dạ Đại Thúc học công phu. Nam Nam dùng sức chút gật đầu, hai tay gắt gao ôm Dạ Tu Lộc cổ, nói cái gì đều không buông ra. Ngọc Thanh Lạc con ngươi hơi híp, đưa tay tới liền nắm chặt hắn nhỏ thân thể. Nam Nam chỗ nào đồng ý. Ôm không được cổ của hắn liền nắm chặt hắn quần áo, tóm lại liền là không buông ra. Buông tay. Ngọc Thanh Lạc buồn bực cực hận, lực đạo tăng thêm. Nam Nam hướng về phía nàng thả cái giấm, càng thêm dùng sức đi kéo lấy Dạ Tu Độc quần áo. Như thế kéo một phát kéo một cái ở giữa, ngược lại là Dạ Tu Độc quần áo cho kéo ra. Ba một mai ngọc bội, theo Nam Nam tay nhỏ khẽ động, rơi xuống đất. Nam Nam cúi đầu xuống, lúc này trừng lớn mắt, a một tiếng, a, cái ngọc bội này, cái ngọc bội này. Chương 54, Dạ Đại Thúc là cha của hắn. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đại biến, nguyên bản ôm lấy Nam Nam thân thể tay bỗng nhiên buông lỏng, trực tiếp đi che miệng hắn. Lần này lỏng, Nam Nam thân thể bất ổn, đầu hướng xuống lập tức hướng trên mặt đất cắm xuống. Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc hô hấp trì trệ, dọa đến con mắt đều trợn tròn.